Chương 35, hôn ước người đăng, nhìn xin nhờ ạt mỏng mộ dung cửu đúng là một cái tiêu chuẩn mỹ nhân bại hoại, nho nhỏ tuổi thì có mê hoặc chúng sinh tiềm chất, từ khi nàng đi tới Lý Viên sau đó, ba cái tiểu nam sinh thêm một cái đại nam sinh liền cả ngày vây quanh nàng chuyện. Mộ Dung Cửu trên người có một chủng loại tự ở yêu nguyệt khí chất, lạnh lùng, mà làm bé gái ngây thơ lại làm cho nàng cùng Liên Tinh khí chất có chút tương tự. Cái này hiện tượng nhượng tiểu tiên nữ rất khó chịu, tuy rằng tiểu tiên nữ cùng Mộ Dung Cửu kỳ thực hay vẫn là chiêm thân mang cố, Mộ Dung nhận ra Ngọc Nương tử mẫu thân tựa hồ là Mộ Dung gia tộc người. Bất quá, này cũng không ảnh hưởng, tiểu tiên nữ đối với Mộ Dung Cửu phản cảm, đều là làm ra một bộ đại nhân dáng vẻ, còn động một chút là té xỉu, ngươi đến cùng là kiên cường đâu, hay vẫn là suy yếu đây? Hơn nữa không ngừng tiểu tiên nữ, Lâm Thi Âm gần nhất cũng cảm giác biểu ca không đều là vây quanh nàng xoay chuyển, điều này làm cho tiểu cô nương cảm thấy rất đục trí. Còn Thiết Tâm Lan, nàng nguyên bản cũng là một cái tiểu trong suốt. Ứng Tiên Hành cùng Yêu Nguyệt hai ngày nay rất nhiều không bước chân ra khỏi cửa ý tứ, Mộ Dung vì chữa trị cửu nhi cũng chỉ có thể để ở, chờ đợi Yêu Nguyệt cung chủ chỉ thị. Ứng Tiên Hành trong phòng, Yêu Nguyệt cung chủ chính ở thử đem nội lực thu lại đến tiến hành công chế, Ứng Tiên Hành ở một bên bồi tiếp nàng. "Trước ngươi nói, ngươi rất tin tưởng ta." Yêu Nguyệt cung chủ nhắm hai mắt, lông mi khẽ nhúc nhích. "Ứng Tiên Hành đạo ân, làm sao rồi? Lại đây, hôn ta." Yêu Nguyệt cung chủ điều thỉnh cầu này, Ứng Tiên Hành tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn trải qua đoán được cái gì. Bất quá, hắn hay vẫn là có chút lo lắng nói lướt qua liền thôi, không nên cử động tình, lại bị ngươi hấp một hồi ta nhưng là thật sự bị trá khô rồi. Yêu Nguyệt cung chủ nở nụ cười, nàng biết Ứng Tiên Hành là đang cùng nàng chuyện cười. Tuy rằng cặp kia làm người chấn động cả hồn phách con mắt không có mở, nhưng là nụ cười kia hay vẫn là sự băng sơn hòa tan, bách hoa nở rộ. Ứng Tiên Hành thân ở Yêu Nguyệt trên môi, một đôi sáng rực rỡ cảm động mắt to kinh ngạc mà nhìn hắn, lông mi thật dài quét qua nhượng Ứng Tiên Hành bỗng nhiên bay lên một loại cảm giác quen thuộc. Này một đôi làm người chấn động cả hồn phách con mắt, quả nhiên, đã lâu không gặp. Yêu Nguyệt, như thế nào cảm giác còn thoải mái sao? Nếu như chỉ là rất cường ngạnh mà áp chế, cũng không có cái gì chân chính ý nghĩa, còn không bằng nhắm mắt lại đây. Ân, ta coi như ta là mất đi nội lực là tốt rồi. Ta trải qua dần dần tìm tới bí quyết vị trí. Yêu Nguyệt cung chủ cười hồi đáp. Gần nhất nàng rất yêu cười, hơn nữa cũng không cứng ngắc, loại kia cười phát tự phế phủ, mang mang theo chân tâm cùng sung sướng. Đúng rồi, cái kia Mộ Dung Cửu, ngươi dự định thế nào? Ứng Tiên Hành hỏi. Vậy phải xem ngươi định đem nàng như thế nào đi. Yêu Nguyệt cung chủ áp căn bản không hề đem chuyện này để ở trong lòng. Ta cảm thấy, nhà chúng ta có phải là còn thiếu một cái con dâu nuôi từ bé đâu? Ứng Tiên Hành nói rằng. Yêu Nguyệt cung chủ tựa hồ đối với Mộ Dung Cửu cũng chẳng có bao nhiêu hảo cảm, nàng lắc lắc đầu nói tuổi tác kém rất xa. Hú hổ cô bé kia cũng không có gì hay. Ứng Tiên Hành có chút kỳ quái, Yêu Nguyệt làm sao đột nhiên đối với Hắc Chi Chu sự tình quan tâm như vậy lên? Tiểu Hắc cùng Mộ Dung Cửu kỳ thực hay vẫn là rất phối. Nguyên chứ trong bọn hắn chính là một đôi. Ai? Tiểu Hắc. Yêu Nguyệt cung chủ như vậy nói Ứng Tiên Hành liền biết chính mình lại thoán đài vậy ngươi nói tới ai? Yêu Nguyệt cung chủ đạo tự nhiên là con của chúng ta rồi. Nàng vừa nói một bên cười. Hoa Vô Khuyết. Không phải, nhưng là nếu như nàng nói không phải Vô Khuyết, như vậy. Ứng Tiên Hành nhìn Yêu Nguyệt cung chủ bụng dưới, không tên kinh hỉ cùng bàng hoàng. Ngươi làm sao? Không cao hơn sao? Yêu Nguyệt cung chủ vẻ mặt lập tức lạnh xuống, Ứng Tiên Hành phản ứng rõ ràng không có đạt đến dự tính của nàng. Không phải, ta có chút thật cao hứng, lập tức chưa kịp phản ứng. Ứng Tiên Hành đúng là chưa kịp phản ứng, bởi vì ở hắn lý giải lý, Tĩnh Nhi cha con là thuộc về pháp định, Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết là thuộc về mệnh xác định, mà Yêu Nguyệt cung chủ trong bụng đứa bé này, nhưng là hai người bọn họ quyết định của chính mình. Một loại sơ làm cha cảm giác do nhưng mà đến, nhượng hắn khó có thể phản ứng. Mộ Dung Cửu đặc biệt yêu thích Lý Viên Lý Ngư, thế nhưng nhất ghét nhất nơi này một cái gọi Tiểu Ngư Nhi người, hắn đều là nghịch ngợm gây sự. Mặc dù biết hắn là muốn cùng mình chơi, nhưng là chính mình nhưng là không thích hắn như thế làm ầm ĩ bé trai. Còn có một cái gọi Tiểu Lý, nghe nói là sát vách Lý Viên Lý tiểu tử, Mộ Dung Cửu hay vẫn là mạn hiếu kỳ, dù sao so với Lý Viên Lý có cá chép như vậy Lý Viên Lý có phải là có cây mận tụ đâu. Chỉ là cái kia Tiểu Lý thật nhàm chán à, mỗi ngày liền biết bối thơ, còn chuyên chọn trước mặt mình bối thơ, rất phiền có hay không. Còn có một cái gọi Hắc Chi Chu đại ca ca, người rất tốt à, chính là gọi con nệ, thật sự thật là khủng khiếp nha, hì hì. Mộ Dung Cửu kỳ thực thích nhất hay vẫn là cái kia không yêu nói chuyện tiểu ca ca, thật sự thật thích nói nha. Chỉ là chính mình thường thường té xỉu, không phải vậy là có thể cùng hắn chơi đây. Khả năng đám con nít ở một chỗ ngốc lâu, nhìn quen bên người những người bạn ấy, đột nhiên đến rồi một cái tiểu mỹ nữ, đại gia đều khá là mới mẻ đi. Tiểu Ngư Nhi khẳng định là bính đắt nhất hoang cái kia, chỉ là tiểu tiên nữ một khó chịu, phấn quyền thêm răng cắn, Tiểu Ngư Nhi lập tức thành thật. Đây là ta dã man bạn gái bạn. Cho tới Hoa Vô Khuyết cùng Thiết Tâm Lan này lại là một loại khác tình huống, thỏa thỏa bá đạo tổng giám đốc yêu ta nhịp điệu, Thiết Tâm Lan tiểu cô nương còn năng lực nói với Hoa Vô Khuyết cái gì, chính là này khiến lòng người thương tiểu vẻ mặt. Vô Khuyết nguyên bản cũng là hài tử ngoan, lần này thì càng là ở bên người nàng tỉ mỉ chu đáo đi. Liên Lâm Thi Âm choáng váng, nhìn thấy hai cái tiểu thư muội đều dùng các nàng biện pháp cứu vãn lại tiểu đồng bọn, nàng biểu thị áp lực rất lớn. Sau đó, tiểu cô nương liền rất là tịch mịch ngồi xổm ở hoa viên một bên, thật tốt bị vừa khôi phục thị lực không kịp đợi muốn đến xem Hoa Yêu Nguyệt nhìn thấy. Yêu Nguyệt cảm giác nàng tất yếu giúp một tay tiểu cô nương này, dù sao nàng cũng được hơn người Lâm thị sổ tay trợ giúp, liền nàng liền đem ngón này sách chuyển cho Lâm muội muội. Chỉ là sẽ có hay không có điểm quá sớm. Khi thực đối với tiểu lý loại này, lãng tử hay vẫn là rất sớm xuyên trụ hắn càng khá một chút. Cho tới Mộ Dung Cửu, Yêu Nguyệt cùng Ứng Thiên Hành trải qua thương lượng hảo. Cung chủ, trang chủ, hai vị có thể coi là bằng lòng gặp ta, kỳ thực ta cũng không phải ý đó, chủ yếu là tiểu cửu huyền âm thể chất nếu như luyện thể, nhất định phải duy trì tấm thân xử nữ, liền không thể lập gia đình hơn nữa sau khi luyện thành, toàn thân còn có thể rất cứng ngắc, đây mới là ta đau lòng nhất chỗ a. Ngày hôm nay Ứng Thiên Hành cùng Yêu Nguyệt tiếp đón Mộ Dung, Mộ Dung vừa thấy được Ứng Thiên Hành bọn hắn liền đội vàng giải thích. Yêu Nguyệt cung chủ nhưng cho hắn một cái câu nói, đôi hắn không lời nào để nói ngươi khi nàng làm ta Di Hoa cùng cung nữ là có thể gả đi đi tới sao? Ngạch, chuyện này, Mộ Dung kỳ thực là muốn chỉ học công pháp mà không gia nhập Di Hoa cung, nhưng là hai ngày trước nhìn thấy Yêu Nguyệt khủng bố sau đó, liền cái gì cũng không dám nói. Ứng Thiên Hành cười cười nói tiền bối không cần căng thẳng, Cửu Nhi có thể không vào Di Hoa cung, chỉ là ta thấy Cửu Nhi khả ái như thế hiểu chuyện, đột nhiên muốn vì ta nghĩa tử Hắc Chi Chu đính dưới hôn sự này, không biết tiền bối ý như thế nào a. Mộ Dung thở phào nhẹ nhõm, ngẫm lại Lý Viên Lý Hải Tử, này tự nhiên là ưu tú, liền gật đầu đồng ý. Hắn đau lòng tôn nữ là đau lòng tôn nữ, nhưng là tôn nữ sớm muộn là phải lập gia đình, cha mẹ chi mệnh, môi trước chi ngôn, điểm này ở trong đầu của hắn thâm căn cố đế, hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Chương 36, đến kích đá người đăng, nhân xịt nhờ ạt mỏng tự Mộ Dung cùng Ứng Thiên Hành hai nhà định ra hôn ước sau đó, Yêu Nguyệt liền cho Mộ Dung cửu một phần nội gia chính tông công pháp, tự nhiên không phải Minh Ngọc công, mà là Di Hoa cung trong các cung nữ công pháp tu luyện, có thể nhìn thấy đại đạo, thế nhưng không hoàn toàn, bất quá cũng có thể giải quyết huyền âm thể chất làm Mộ Dung cửu cái nhiễu. Ở trang trên ở vài ngày sau, Mộ Dung mang theo hắn tôn nữ trở về đến Mộ Dung thế gia. Mà Ứng Thiên Hành cùng Yêu Nguyệt cung chủ gần nhất nhưng là bận bịu không thể tách rời ra, chủ yếu là vì Yêu Nguyệt cung chủ này đột nhiên thu được siêu năng lực. Xích lọc quái nhiễu giải quyết, Yêu Nguyệt cung chủ bắt đầu học tập cái khác năng lực sử dụng, phi hành, đây là Yêu Nguyệt cung chủ mấy ngày nay vẫn đang luyện tập sự tình. Bởi vì nàng nghĩ hay là chờ mình cái bụng lớn lên, phải có một đoạn tháng ngày yên tĩnh, thừa dịp bây giờ còn có rất nhiều nhàn rỗi thời gian, không bằng hảo hảo luyện tập một chút. Chỉ là trong lúc này, nhưng truyền ra một cái rất kỳ quái có rất khiến người ta khiếp sợ sự tình. Vậy thì là hoàng cung đại nội lý lại có một cái phong hán xông vào ép thẳng tới thái tử đông cung nhưng không người ngăn cản. May là thập tam hoàng tử từ cung ngoại tới rồi cứu đông cung, hoàng đế tức giận, lập tức tra rõ, kinh kiểm chứng, tựa hồ liên lụy đến hoàng đế sủng ái nhất Trịnh quý phi, liền hoàng đế lại có che chở chi tâm. Ở quân thần nêu ý kiến bên dưới, hoàng đế đem tất cả những thứ này quy tội ở người giang hồ lấy vũ vi phạm lệnh cấm, không phục bản giáo, liền lệnh vị tiêu cứu giá thập tam hoàng tử túc chỉnh võ lâm. Đương Ứng Thiên Hành nghe được tin tức này thời điểm, lập tức liền nghĩ đến cái này ở một cái khác minh triều phát sinh bị tiêu là đỉnh kích án sự tình châu khả nghi. Đầu tiên dựa theo ai cuối cùng tiền lời ai mới là chủ mưu cái này cổ long thế giới kéo dài không suy nguyên tắc có thể biết, chuyện này không thể nghi ngờ là Chu Vô Thị bọn hắn đạo diễn, còn tại sao lại tra được Trịnh Quý Phi nơi đó, rất đơn giản, di hồn. Như vậy một cái phong hán như thế nào từ cung ngoại một đường đánh tới trong hoàng cung, mà không có người ngăn cản đâu. Nếu như Ứng Thiên Hành không biết cái này triều đình nội tình, thật là có khả năng là Chu Vô Thị bọn hắn bên này vũ lực trị giá quá cao, mà trong hoàng cung thị vệ rất sớm mà thanh lý rơi mất, nhưng là cái này triều đình căn bản là không đơn giản như vậy. Bốn loại tu hành võ giả bên trong, có một loại thần âm sư chính là thuộc về triều đình lễ bộ nhạc phường. Cái khác còn có cái gì, Ứng Thiên Hành cũng không biết được, vì lẽ đó Chu Vô Thị cùng Tiêu Mị Mị tuyệt đối không làm được như vậy vu oan giá họa. Cứ việc Tiêu Mị Mị nữ nhân này đối với mê hoặc nam nhân rất có một bộ, nhưng là ở những phương diện này, nàng cũng không phải một cái hợp lệ cố vấn. Vì lẽ đó có người đang phối hợp bọn hắn, hoặc là có ý định, hoặc là vô ý, thậm chí ngay cả Chu Vô Thị cùng Tiêu Mị Mị đều không có cảm giác đến sự tình như vậy thuận lợi là có người phối hợp duyên cớ. Như vậy trận này nghi án được lợi người còn có ai đâu? Tuy rằng lần này Trịnh Quý Phi cũng không có bị chuyển ngược lại, nhưng đó là ở Thái tử không truy cứu nữa tình huống dưới, hơn nữa Hoàng đế cũng rất là cảm kích ông mất cân giỏ bà thỏ chai rượu, dị vãng hắn vẫn không ủng hộ Thái tử, mà là càng coi trọng Phúc Vương, lần này hắn làm ra hành động lấy biểu thị hắn chống đỡ Thái tử, củng cố Thái tử địa vị. Như vậy, phối hợp bọn hắn chính là Thái tử, hoặc là ủng hộ Thái tử con ông cháu cha, vậy cũng không đúng, dù sao những việc này phát sinh ở Hoàng cung, nếu như trong triều đình thật sự có chính mình cao cấp sức chiến đấu tồn ở đây, như vậy Hoàng cung đại nội cũng không thể đơn giản như vậy. Thiên tử thân quân, cẩm y liễu vệ như trước là tồn tại, thế nhưng bọn hắn tựa hồ cũng không có cường đại như vậy, khí võ giả, thể võ giả cái gì, cũng là không tồn tại. Vì lẽ đó nếu như triều đình thật sự có bí mật gì vũ khí, nhất định sẽ không là bọn hắn. Đáng nhắc tới chính là, bởi lịch sử sai lệch, Yến Vương Chu Lệ chưa có thể vào kinh, liền do hắn thiết lập đông sưởng cùng nội các cũng không có tồn tại ở trong lịch sử. Bởi thái tổ phế thừa tướng, thủ tiêu trung thư tỉnh, vì lẽ đó bây giờ triều đình cao nhất hành chính cơ cấu chính là lại hộ lễ binh hình công lục bộ. Lễ bộ nhạc trong phường có thần âm sư, như vậy cái khác mặt khác năm bộ lại có cái gì đâu? Hắc ám mà âm u trong sân động, một cái lại xấu lại lùn Chu Nho, chính ở đây đã tỏa hành công. Bên cạnh hắn bay lên từng trận nóng rực song khí, chỉ chốc lát sau hắn liền không chịu được. A, Lý Tiến Trung ngươi cho ta đi bảo. Lý Tiến Trung, từ khi mấy năm trước liền biến mất không còn tăm hơi, Ứng Thiên Hành cũng không có đi tìm hắn. Không nghĩ tới hắn lại chạy đến nơi đây đến rồi. Sư phụ, có chuyện gì không? Này hắn tử cao lớn quả nhiên chính là Lý Tiến Trung. Khi hắn đi vào đẩy một cái làm bằng gỗ xe đẩy, đi tới bên này, lại đưa cái này Chu Nho phóng tới xe lăn, này một tấm xấu mặt quả nhiên là Ngụy Vô Nha. Ngươi hiếu kính sư phụ đây là công pháp gì, làm sao ta luyện đến chỗ này liền nóng rực khó nhịn, khó có thể chịu được đâu. Ngụy Vô Nha tức đến nổ phổi địa đạo. Lý Tiến Trung đội vàng nói đây là giá y hệ thần công, luyện đến chỗ này nhất định phải đem công lực chuyển cho người khác, một lần nữa trở lại, có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Hả? Ngụy Vô Nha trợn to hai mắt, trên người nhiệt khí càng ngày càng mạnh mẽ, Lý Tiến Trung đội vàng lại đạo này giá y hệ thần công được gọi là võ đạo thiền tông, như sư phụ như vậy tuyệt đỉnh thông minh, chỉ cần một khi tỉnh ngộ, tự nhiên không cần như vậy. Vừa nói như vậy, Ngụy Vô Nha mới cao hứng lên như một đứa bé như vậy nở nụ cười ha ha, hắn cái này người hỉ nộ vô thường cũng không có nửa phần che giấu, tính cách cái này dường như một cái tâm lý dị dạng nhi đồng như thế. Tiến Trung, ngươi nói được lắm, muốn cái gì ban thưởng ngươi nói. Lý Tiến Trung cảm giác sâu sắc không nói gì, chính mình lúc trước đem giá y đi thần công cho hắn, hắn cũng không có nói muốn tưởng thưởng chính mình, hiện tại liền bởi vì một câu nói muốn tưởng thưởng chính mình, nhưng là hắn có thể tưởng thưởng chính mình cái gì đâu. Thả chính mình ly khai. Làm sao có khả năng? Lúc trước chính mình liền không nên lòng chắc gần phát tác, nhìn hắn nằm ở bên đường, liền tới đỡ lên hắn, kết quả bị hắn hạn chế, liền trở thành hắn công cụ thay đi bộ. Chính mình vẫn vì hắn chân chạy, còn thành lập không gian môn, nhưng là chính mình nhưng cái gì đều không có được. Nếu như chính mình chưa hề đem giá y đi thần công cống hiến xuất đến, e sợ mất đi giá trị lợi dụng chính mình đã sớm chết oan chết uổng. Cũng còn tốt bây giờ hắn tu luyện giá y đi thần công, mà chính mình có thể cho hắn một ít trợ giúp cũng coi như có chút giá trị, nhưng đáng tiếc võ công của chính mình nhưng là một khắc đều không có tiến bộ quá, bởi vì hắn không cho phép mình luyện vũ. Đáng thương anh đảo như vậy một cái tiểu cô nương khả ái, nhưng nên vì hắn này buồn nôn mục đích làm hy sinh. Như vậy, mình còn có cái gì có thể cầu, vì lẽ đó chỉ có thể nói một câu Tiến Trung không còn ước mong gì khác. Chương 37, khuất nhục người đăng. Nhân sĩ nhờ ạt mỏng Lý Tiến Trung tuy rằng đáp lại Ngụy Trung Hiển danh tự này, thế nhưng trong lòng hắn cũng không như thế nghĩ, tuy rằng hắn cũng không như tên của hắn như vậy, là một trung tâm sáng người, thế nhưng không thể nghi ngờ hắn là một cái người hiền lành, hay là hắn hội có một ít dạ tâm, cũng hiểu được nắm cơ hội, nhưng là những cái kia nhân tính hào quang diện hay vẫn tồn tại ở trong lòng hắn. Chẳng hạn như lòng chắc ẩn, chỉ là ở những năm này chờ ở cái này đáng ghét chuột bên người, hắn trải qua sẽ không dễ dàng điệu tâm mềm nhũn. Ngụy Vô Nha tàn nhẫn đến cực điểm, không hề đạo đức có thể nói, nội tâm chi âm u, thủ đoạn chi khủng bố, gần như vặn vẹo Lý Tiến Trung ba quan. Đặc biệt là đối với Ngụy Vô Nha khắc điêu khắc, thu dưỡng âu nữ đến thỏa mãn chính mình đối với hai vị di hoa cùng trong xấu xa tâm tư sự tình, nhượng Lý Tiến Trung buồn cười lại đáng sợ. Tô Anh, đây chính là cái kêu bé gái danh tự, nguyên bản là Lý Tiến Trung phát hiện, khi hắn nhìn thấy một cô bé cơ khổ không chỗ nương tựa thời điểm, động lòng chắc ẩn, chỉ là không nghĩ tới, hắn lần thứ nhất lòng chắc ẩn hại chính hắn, mà lần này nhưng là hại đứa bé này. Ngụy Vô Nha một chút nhìn thấy tiểu cô nương này liền quyết định muốn đem nàng bồi dưỡng thành di hoa cung chủ vật thay thế. Lý Tiến Trung là đối với tiểu cô nương này có một loại đặc thù tình cảm, vừa đến hắn lúc trước là hắn thu nhận giúp đỡ tiểu cô nương này, hắn luôn cảm thấy hắn đối với tiểu cô nương này có một loại đặc thù trách nhiệm, thứ hai hắn luôn cảm thấy hắn hại tiểu cô nương này làm cho nàng hãm sâu lang hoa, cuối cùng chính là Ngụy Vô Nha đem Tô Anh bồi dưỡng phong cách tương tự yêu nguyện, không chỉ là Ngụy Vô Nha đối với yêu nguyện có vọng tưởng, liền ngay cả Lý Tiến Trung cũng đối với lúc trước này đồng bền dáng thế di thế độc lập tiên tử trước sau không cách nào quên. Đáng tiếc hắn hiện tại trải qua không có thể tùy ý mà đi tiếp xúc Tô Anh, cô bé kia trải qua là Ngụy Vô Nha độc chiếm. Lần trước Lý Tiến Trung cùng Tô Anh tiểu cô nương hàn huyên một hồi tiên bị Ngụy Vô Nha nhìn thấy tại chỗ đem Lý Tiến Trung đánh gần chết, mà ở Lý Tiến Trung dưỡng thương khoảng thời gian này, Ngụy Vô Nha thả lỏng đối với Lý Tiến Trung quản chế, liền Lý Tiến Trung ở một lần trong lúc lơ đãng phát hiện Ngụy Vô Nha một bí mật. Ngụy Vô Nha cơ quan thuật cũng không phải bằng không chiếm được, sau lưng của hắn có tổ chức, mà hắn chính là nhân ra một vòng tiền khối lỗi, thậm chí căn bản không quan trọng gì, liền một con giá thú địa vị đều cao hơn hắn. Hắn đã từng tận mắt thấy Ngụy Vô Nha đối mặt một cái giá thú, run run rẩy rẩy từ xe lăn hạ xuống, chỗ mai phục dập đầu, chỉ là sắc trời quá đen, hắn không nhìn thấy giá thú kia dung mạo ra sao. Hơn nữa kỳ quái chính là tương truyền giá thú linh giác rất cao, tại sao không có phát hiện hắn đâu? Mà Ngụy Vô Nha, lúc đó hắn nhìn thấy cái kia tự giá thú đồ vật cũng đã sợ mất mật, nghe lời của hắn nói ý tứ, hảo như là mấy ngày đó luôn có người siêu sơn, nhưng hắn không có cơ hội xuất đi cấp đoạn, cũng không đủ tiền tài cho nó. Đáng tiếc mấy ngày đó chính mình bị thương, không phải vậy không chừng năng lực đi ra ngoài đâu. Ngẫm lại hay vẫn là quên đi, liền như vậy đi ra ngoài thì có ý nghĩa gì chứ? Bất quá, gần nhất những cái kia mọi người rút lui, không gian môn lần thứ hai xuất kích cướp giật tài vật, mà lần này Ngụy Vô Nha tựa hồ là thật sự rất gấp, liền hắn đem hết thảy môn nhân đều phái ra đi tới, bây giờ toàn bộ trong sơn động chỉ có bọn hắn ba cái người, chỉ là bên trong hang núi này cơ quan tầm tầng, Lý Tiến Trung nhất định phải yên lặng chờ đợi hướng về trước cơ hội như vậy, chỉ cần hắn không chịu được giá y đi thần công nóng rực, này chính mình sẽ có rất nhiều cơ hội. Hắn liền có thể mang theo anh Đào ly khai, vĩnh viễn chạy ra cái này ác ma địa phương. Đúng rồi, anh Đào đâu? Trung Hiền, ngươi đi đem anh Đào mang tới phía ta bên này đến, nhớ kỹ ở trên đường, không cho phép nói chuyện với nàng. Ngụy Vô Nha nói chuyện, một đôi thử mắt nhìn chằm chằm Lý Tiến Trung, thâm trầm địa đạo ngươi nếu dám đụng đến nàng một tí, kha kha. Phốc, Lý Tiến Trung phun ra một ngụm máu tươi, Ngụy Vô Nha chậm rãi thu trường, quát to còn không mau đi. Lý Tiến Trung đi tới Tô Anh nơi ở, nơi này so với âm u sân động, có thể tính là hoàn cảnh thanh u, một gian nhà tranh lý tiểu cô đường, linh động đáng yêu, còn nhiều hơn một loại thành thục nữ tử mới có phong thái. Lý Tiến Trung nhìn này thanh thanh lạnh lùng bé gái có chút đau lòng, Ngụy Vô Nha tuy rằng muốn cho nàng nuôi thành Dĩ Hoa cung chủ lạnh lạnh cao ngạo cá tính, thế nhưng mục đích cuối cùng hay là muốn thỏa mãn Ngụy Vô Nha này xấu xa thận trọng, như vậy hắn làm sao hội một điểm ngon ngọt đều không có đếm trải đâu. Nếu là nếu như vậy, Tô Anh có chút trưởng thành sớm cũng có thể lý giải, nhưng là này, nhưng là Lý Tiến Trung trong lòng thống khổ vị trí, nguyên bản hắn là coi nàng là làm con gái giống như đối xử, nhưng là hiện tại. Anh nào? Đừng như vậy gọi ta, ngươi không xứng. Tô Anh âm thanh rất lạnh, nhượng Lý Tiến Trung trong lúc nhất thời nghĩ đến yêu nguyện, cũng là như vậy lạnh lẽo vẻ mặt. Lý Tiến Trung cay đắng mà cười cười, chính mình đưa nàng mang vào cái này lang hoa, còn không cách nào giúp nàng thoát khỏi bận rủi, này đều là nàng có thể hận duyên cớ của chính mình. Thế nhưng Tô Anh từ nhỏ đã là một cái rất đứa bé hiểu chuyện, nàng phân rõ được cái gì là được, cái gì là xấu, đối với Lý Tiến Trung không thể ra sức sự tình, nàng có lẽ sẽ trách hắn, nhưng chắc chắn sẽ không như vậy đối với hắn ghét cay ghét đắng. Hắn biết là chính mình tự làm tự chịu, tổn thương anh đào tâm, nhưng là bất đắc dĩ, hắn còn phải lại thương một lần trái tim của nàng. Được rồi, sư phụ gọi ngươi qua đây. Tô Anh cười gần còn không là chuyện này, ngươi lại tới làm cái gì người tốt, ngươi với hắn còn không là cá mẹ một lứa. Lý Tiến Trung nhìn lớn như vậy hài tử như vậy vẻ mặt, càng là không đành lòng, nhưng là đối mặt Tô Anh chỉ trích, hắn nhưng không có cách phản bác, ai để cho mình nhất thời kích động, thương tổn nàng. Lý Tiến Trung ha ha mồm, muốn nói lại thôi, Tô Anh nhìn hắn bộ này dáng vẻ, trong lòng càng là xem thường, đạo ngươi yên tâm, ngươi lần trước đối với ta làm sự tình, ta chưa nói cho hắn biết. Một câu nói này, tựa hồ đâm tới Lý Tiến Trung trong lòng một cái nào đó bạc nhược địa phương, nàng hảo như là đang cùng hắn phân rõ giới hạn, nhưng là chính mình vì nàng làm nhiều như vậy, Lý Tiến Trung cảm thấy một trận quất đủ. Anh đạo, ngươi không nên như vậy. Lý Tiến Trung dường như áp không được trong lòng một vài thứ gì đó như thế. Đi nhanh đi, thời gian dài hắn hội chờ không đợi. Tô Anh nói liền hướng về bên kia đi tới. Lý Tiến Trung đội vàng đổi tới, trong lòng hắn vẫn đang suy tư rốt cuộc muốn không cần nói cho anh Đào kế hoạch của hắn, để tránh khỏi nhượng anh Đào xem nhẹ chính mình đâu. Sau đó hắn lập tức phản ứng lại, chính mình làm sao hội cùng một đứa bé như vậy tính toán đâu. Lập tức lắc đầu cười khổ. Đến này âm u ẩm ướt sân động, Ngụy Vô Nha xe đẩy trải qua một trận cơ quan biến hình sau đó, đã trở thành một tấm giường nhỏ, Ngụy Vô Nha ngồi ở trên giường, hắn vốn là thấp bé. Lúc trước lại bị Ứng Thiên Hành nổ tung hai chân, bây giờ hắn cái tử so với Tô Anh còn nhỏ một đoạn, đưa Tô Anh ngồi vào giường trên thời điểm, đầu của hắn vừa vặn cùng Tô Anh bộ ngực đều bằng nhau, sau đó hắn lại như một con chư như thế hướng về phía này nụ hoa chờ nợ cùng tới. Lý Tiến Trung không đành lòng lại nhìn, đi ra khỏi sân động. A một tiếng sắc bén giọng nữ, Lý Tiến Trung thống khổ rơi lệ, chẳng lẽ nói Ngụy Vô Nha này liền không nhịn được, cướp đoạt anh đào thân thể. Trong lòng hắn cố sức chửi, tên cầm thú này. A lại là một tiếng, Lý Tiến Trung trong lòng lại là một đau, chợt phát hiện, ồ, không đúng rồi. Đây là Ngụy Vô Nha âm thanh á chương 38, thảm người đăng, nhường xin nhờ ạt mỏng nghe này một tiếng hét thảm, Lý Tiến Trung đội vàng chạy vào, chỉ nhìn thấy Tô Anh cười tươi rói mà đứng ở cửa động, mà Ngụy Vô Nha nhưng là thống khổ khó nhịn, ở trên giường không ngừng mà lăn lộn. A, chân của ta a. Giao ý thì thần công nóng rực khó nhịn, bản cũng đã qua trường, mà hai chân của hắn trước kia bị Ứng Thiên Hành nổ tung, hiện tại này cảm giác nóng rực tựa hồ là chuyên môn hướng về hắn thống khổ địa phương tìm đến. Lý Tiến Trung đáy lòng cười gằn, ha ha, ta hỏa quá vượng đi. Trung Hiền, chuyện gì thế này? Ngụy Vô Nha một bên lăn lộn một bên gọi. Lý Tiến Trung không có xem thường, hắn tiếp tục ngụy trang đạo sư phụ, này chính là giá y đi thần công tác dụng phụ a, ai, đồ nhi không có cách nào giúp sư phụ bị khổ, nếu không, Ngụy Vô Nha mới không tin hắn thật sự có như vậy trung tâm đây, bất quá. Kha kha, Ngụy Vô Nha đình chỉ lăn lộn, mang theo điên cuồng cười nói ai nói không thể đâu. Hắc Ngụy Vô Nha lập tức bay lên trời, song trưởng đánh vào Lý Tiến Trung trên lưng, điên cuồng mà cười to nói ha ha ha, ta hiện tại liền đem công lực chuyển cho ngươi, nhượng ngươi thay ta chịu tội, ha ha. Lý Tiến Trung nhất thời hai mắt trừng lớn, xiêm y bay lên, từng trận sóng nhiệt từ trên người hắn truyền ra. Ngụy Vô Nha trong cơ thể công lực lập tức cầm ầm mà thành, toàn bộ mọi người sảng khoái rất hơn nhiều. Ha ha, thoải mái. Ngụy Vô Nha một mặt hưởng thụ, mà Lý Tiến Trung nhưng là một mặt toan ức, rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm, hai người vừa không phải ở truyền công, mà là đang tiến hành một loại nào đó cái khác vận động. Kha kha một trận thâm trầm tiếng cười nhớ tới, Lý Tiến Trung chạm, cười gần đạo ngươi cho rằng, ngươi đem công lực chuyển cho ta sẽ thay thế ngươi thống khổ. Hả? Ngụy Vô Nha một đôi thử mắt trừng lớn đến mức tận cùng, làm sao với hắn nghĩ đến không giống nhau? Hắn không nên nằm trên đất lăn qua lăn lại mới đúng không? Khổ hận hàng năm áp kim tuyến, vì người khác làm gà xiêm ý đi, đây mới là giá y đi thần công danh tự nguyên do, chính ngươi nóng rực khó nhịn, có thể đến ta chỗ này, vậy thì là. A nói Lý Tiến Trung một trường đánh ra, Ngụy Vô Nha kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi, trong miệng mãn mang theo huyết ấu không biết ở đây lẩm bẩm cái gì. Lý Tiến Trung túi người, muốn nghe hắn nói cái gì. Ta có một bí mật. Âm thanh nhưng càng ngày càng thấp, Lý Tiến Trung không thể làm gì khác hơn là ngồi xổm xuống, bởi vì hắn hoài nghi bí mật này cùng với trước hắn phát hiện bí mật kia có quan. Hơn nữa Ngụy Vô Nha trải qua như vậy, vì lẽ đó Lý Tiến Trung thả lòng cảnh giác. Nhưng là khi hắn một ngồi xổm xuống thời điểm, a một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Lý Tiến Trung trải qua nhảy lên, chỉ thấy hắn hạ bộ có một cái thấp bé chu nho, chính là Ngụy Vô Nha cắn vào hắn hạ thân. Khi hắn nhảy lúc thức dậy, liên đối Ngụy Vô Nha cũng theo duệ, Ngụy Vô Nha giờ khắc này đột tử cũng không hé miệng, Lý Tiến Trung không được đến ở Ngụy Vô Nha trên mặt tắt trưởng, mãi đến tận đem Ngụy Vô Nha răng đều đánh nát, chân chính không răng sau đó, hắn mới được hiểu rõ thoát. A, hừ hanh. A Lý Tiến Trung nằm ở trên mặt đất, hạ bộ tràn đầy đều là huyết. Cũng không biết là Ngụy Vô Nha hay vẫn là chính hắn một trận đau khổ. Mà giờ khắc này Ngụy Vô Nha trải qua chết đến mức không thể chết thêm. Một bên Tô Anh lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này phát sinh, ánh mắt Lý mang theo hưng phấn, hay là nàng trước từng có kinh hãi, từng có kinh hoàng, nhưng là ở Lý Tiến Trung bị Ngụy Vô Nha cắn vào một khắc đó, nàng tâm linh nhỏ yếu tựa hồ chịu đến rất lớn kích thích, bây giờ Tô Anh lại không thể cùng nguyên chứ trong Tô Anh phát sinh trùng điệp. Kinh sư, Tử Cấm Thành Càn Thanh cũng bây giờ đêm đã khuya, Vạn Lịch Hoàng đế còn chưa từng đi ngủ, hắn cũng không phải cái gì làm thiên hạ vạn dân lao tâm lao lực cần cù hoàng đế. Hắn chỉ là giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ bảo hộ chính mình quyền lực. Thái tử bên kia thế nào rồi? Chương 39, cơ quan thú người đăng, nhận xịt nhờ ạt mỏng Ứng Thiên Hành gần nhất đối với Yêu Nguyệt cung chủ có chút quá đáng căng thẳng, dù sao Yêu Nguyệt cung chủ mang thai, phụ nữ có thai cũng không đáng sợ, nhưng là mang thai Yêu Nguyệt cung chủ thì có chút đáng sợ. Hơn nữa không chỉ là yêu nguyệt cung chủ, liền ngay cả bọn nhỏ gần nhất cũng có chút rất nhàm chán, bọn hắn cần mới mẻ sự vật tới làm điều chỉnh. May là vào lúc này, Chu Vô Thị trở lại, mang theo thật nhiều chơi vui mới mẻ trò chơi. Và, đây là cái gì? Đám con nít rất vui vẻ, làm bằng gỗ chim nhỏ, hội nhảy cóc, nghe nói đây là Chu Vô Thị cứu giá có công hoàng đế thưởng. Và, hoàng đế hẹp hỏi như vậy à, ngươi cứu con trai của hắn, hắn liền cho ngươi chút tiểu hài tử ra ra chơi đến đồ vật sao? Tiểu Ngư Nhi một vừa nhìn những này cổ quái kỳ lạ ngọn ý, một mặt hiếu kỳ, nhưng lại giả ra một bộ xem thường dáng vẻ. Chu Vô Thị nhìn Tiểu Ngư Nhi trực giác thiên chân khả ái, hắn muốn hắn khi còn bé nếu như đáng yêu như thế, hoặc là lần này hắn nhìn thấy cái kia từ tiểu đối với hắn không để ý tới không để ý nam nhân, hắn cũng không giống truyền thuyết như vậy hoặc hiền minh, hoặc ngu ngốc, cũng không giống tự mình nghĩ như vậy, hoặc hiền lành, hoặc lạnh lùng, lại như là người bình thường ra tiếp đón khách mời dáng vẻ tiếp đón hắn, cho hắn một ít tiểu hài tử ngọn ý, hay là muốn bù đắp tuổi hấu thơ tiếp nối đi. Chu Vô Thị đương nhiên sẽ không yêu thích những này, bất quá không thể không nói, Vạn Lịch Hoàng Đế điểm này làm rất khá, Chu Vô Thị rất được lợi. Hơn nữa đối với Chu Vô Thị danh tự này, Vạn Lịch Hoàng Đế cũng chỉ là tán thưởng một lần tên rất hay, liền không còn đề nên vì hắn cải danh sự tình. Vạn Lịch Hoàng Đế đối với lòng người hiểu rất rõ, hắn không đi thay đổi Chu Vô Thị hiện hữu một vài thứ gì đó, để tránh khỏi đưa tới phản cảm. Ứng Thiên Hành nhìn thấy những này khéo léo món đồ chơi thời điểm, hay vẫn là rất kinh hỉ, đây chính là cổ đại cơ quan thuật sao? Hắn gặp kỳ môn độ giáp, nhưng còn chưa từng thấy cơ quan thuật đây. Cơ quan thuật là hoàn toàn dựa vào vật lý quy tắc chế tạo kỳ vật có đủ loại kiểu dáng công dụng. Ứng Thiên Hành cảm thấy rất hứng thú. Nghe Chu Vô Thị nói đây là công bộ chế tạo, nghĩ đến công bộ cũng là có năng lực người a. Ứng Thiên Hành trong phòng, yêu nguyệt cung chủ lại đang nháo tinh khí, từ khi mang thai sau đó, nàng mỗi ngày đều là như vậy tâm thần không yên, luôn cảm giác có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Ứng Thiên Hành chỉ có thể ở một bên khuyên can, là chính ngươi suy nghĩ nhiều, nhưng là này liền lại đưa tới yêu nguyệt cung chủ không vui. Yêu nguyệt ngươi đây là làm sao? Ứng Thiên Hành tận lực sử ngữ khí trở nên ôn nhu, không muốn chọc giận nàng. Yêu Nguyệt cung chủ cũng biết Ứng Thiên Hành đối với nàng y thuận tuyệt đối, chính mình cũng không phải đối với hắn như vậy, nhưng là chính mình đều là không nhịn được đối với hắn phát hỏa, cũng không biết là nhân vì chính mình mang thai duyên cớ hay vẫn là những nguyên nhân khác. Không biết tại sao, ta đều là cảm giác tâm thần không yên. Yêu Nguyệt cung chủ sắc mặt có chút khó coi. Ứng Thiên Hành chỉ khi nàng là lần đầu mang thai có chút bận tâm, liền chỉ là an ủi, nhưng không có để ở trong lòng. Chu Vô Thị đạt được túc chỉnh võ lâm việc xấu, hiểu được đến phụ thân hắn tán thành lẽ ra cao hứng vô cùng mới là, nhưng là hắn bây giờ nhưng lại như vậy xấu khổ. Dỗ dành xong yêu nguyệt cung chủ Ứng Thiên Hành thấy cảnh ấy, liền hơi nghi hoặc một chút, hỏi Vô Thị, ngươi đây là làm sao, cảm giác ngươi không một chút nào dáng vẻ cao hứng. Bị nhi. Hả? Chu Vô Thị tự lẩm bẩm, Ứng Thiên Hành không rõ ý nghĩa. Không, là cái kia tiện nữ nhân, nàng. Nàng. Ô ô ô, Chu Vô Thị nói liền khóc. Ứng Thiên Hành cau mày, quả nhiên, Chu Vô Thị chính là cái đại hài tử, tuy rằng hắn nhìn là cái lãnh đạo, nhưng là vừa rời đi Tiêu Mị Mị hắn liền chẳng là cái thá gì. Hoa, nghĩa phụ. Chu Vô Thị đánh gục ở Ứng Thiên Hành trong lồng ngực, khóc. Làm sao? Hảo làm cha Ứng Thiên Hành nhẹ nhàng đánh Chu Vô Thị bay, hắn cười nói không có chuyện gì, nam nhân mà, chung quy phải thất tình mấy lần, nhân sinh mới coi như hoàn chỉnh mà. Chu Vô Thị khóc đến âm thanh càng to lớn hơn, chưa từng thấy người như thế an ủi người. Nghĩa phụ, trước là ta sai rồi, ta không nên nghe người phụ nữ kia tới thăm dò nghĩa phụ. Cái gì người phụ nữ kia? Nàng gọi Tiêu Mị Mị, ngươi không cần thiết liền tên của nàng đều không gọi ra. Chỉ có trực diện nàng, mới có thể quên như nàng. Ân, Tiêu Mị Mị. Tiêu Mị Mị người này thực sự là đáng ghét, hắn lợi dụng ta tiếp cận thái tử, liền theo thái tử đi rồi. Mà ta còn phải giúp nàng bảo mật chúng ta trước quan hệ, ha ha. Chu Vô Thị lắc đầu cười khổ. Nhưng là có thể nói cái gì đó. Ai để cho mình cam tâm tình nguyện giúp nàng đâu. Ân, nàng vừa bắt đầu chính là muốn lợi dụng ngươi, giúp ngươi tranh ngôi vị hoàng đế, nàng muốn tiêu lệnh áo, lấy thu được càng to lớn hơn báo lại. Bất quá khi nàng nhìn thấy thái tử sau đó, nàng lại phát hiện thái tử là một cái càng tốt hơn lợi dụng đối tượng, hơn nữa không cần đầu tư bao nhiêu liền có thể thu được đến càng to lớn hơn báo lại. Này rất bình thường. Ứng Thiên Hành phân tích một tí Tiêu Mị Mị trong lòng, bỗng nhiên lại nhớ đến một chuyện đúng rồi, trước ngươi nói tới thăm dò là chỉ cái gì? Đó là một cái cơ quan thú, nhìn như tì hưu, thập nhị tinh tượng đem đánh đến tài vật phóng tới nó trong bụng, nó sẽ đem đồ vật mang đi, thế nhưng không biết hội mang đi nơi nào. Chúng ta người muốn đuổi theo, liền muốn có một đám dã thú tới làm yểm hộ, hơn nữa trong mắt của nó là màu đỏ, hơn nữa trước ngài nhượng ta tìm Nga Mi cung điện dưới lòng đất bảo tàng, vì lẽ đó ta cho rằng này cùng ngài có quan, tuy rằng ta biết thập nhị tinh tượng cùng ngài có cựu oán, nhưng là trên giang hồ che giấu hai mắt người sự tình còn thiếu sao? Vì lẽ đó ta mới cho rằng những này làm ác cùng ngài có quan, vì lẽ đó ngữ khí của ta mới như vậy trùng. Ha ha, liền nói Chu Vô Thị là cái tinh thần trọng nghĩa tăng cao đơn thuần hảo thiếu niên mà. Hả, này cơ quan thú cùng triều đình công bộ so ra thế nào? Ứng Thiên Hành bỗng nhiên đối với cơ quan thú cảm thấy rất hứng thú. Chu Vô Thị suy nghĩ một chút, lắc đầu không biết. Hay là chúng ta có thể đem nó nắm về? Ân, là cái biện pháp. Lúc này một con bổ câu đưa thư từ trên trời bay tới. Chu Vô Thị mở ra tin vừa nhìn, lập tức lộ ra thức tỉnh nụ cười. Nghĩa phụ, Ngụy Vô Nha tìm tới, chỉ là trải qua chết rồi, hơn nữa Lý Tiến Trung cũng tìm tới, hắn còn biết con kia cơ quan thú tâm tích. Ứng Thiên Hành vẩy một cái mi, sự tình phát triển được rất thuận lợi, không phải sao? Chu Vô Thị bắt đầu học tự mình xử lý công hội sự vụ, đương nhiên cũng không thể thiếu Ứng Thiên Hành chỉ điểm, bất quá so với lúc trước Tiêu Mị Mị đảm nhiệm nhiều việc đến, Chu Vô Thị học được rất nhiều thứ. Mấy tháng sau Lý Tiến Trung trở lại, hơn nữa bọn hắn còn mang về cái kia giống quá tỷ hưu cơ quan thú. Lý Tiến Trung lúc trở lại, mang theo một cái nữ hải, khí chất đó cùng yêu nguyệt giống nhau đến mấy phần. Đương ứng tiên hành nhìn thấy Lý Tiến Trung thời điểm trong lòng hắn không nhịn được thu một tí. Như vậy ánh mắt, phản phất hận thiên bất công, hận mà bất bình, vừa mở miệng chí khí ngút trời, tựa hồ thể muốn đẩy trời thần Phật tan thành mây khói ngứa khí, nhờ ứng tiên hành một lần nhớ tới ngộ không chuyện lý con kia chịu đủ bất công hầu tử. Lý Tiến Trung đem Tô Anh lưu lại, con kia cơ quan thú coi như là nhờ ứng tiên hành nuôi nấng Tô Anh thủ lao. Chương 40, xuất thế người đăng, nhận xin nhờ ạt mỏng mấy tháng sau, triều đình xuất một cái gọi Ngụy Trung Hiền thái giám, hoàng đế thành lập đông sưởng. Đông trong sưởng đều là thái giám, võ công của bọn họ là lạ kỳ đến cao. Thế nhưng võ công của bọn họ lai lịch cực kỳ quỷ dị. Ngụy Trung Hiền giá y thì thần công trải qua phát sinh biến đến dị, trải qua hắn thay đổi sau đó, chỉ có thái giám mới có thể luyện môn võ công này, liền hoàng đế thì có một nhánh quá giám hộ vệ đội. Ở không cần lo lắng lục bộ bạo lực vũ trang sau đó, hắn bắt đầu rồi dứt khoát hẳn hoi cải cách, nhượng Chu Vô Thị thiết lập hộ Long Sơn trang đến đối kháng lục bộ Lý Bảo Đảm Long bộ tổng. Ứng tiên hành nhưng là mỗi ngày ở nhà nghiên cứu cái kia cơ quan thú, phát hiện vậy thì là công bộ làm ra, liền Chu Vô Thị càng quyết tâm muốn đem dấu ở lục bộ mặt sau những thế lực kia nổ tận gốc. Triều đình trên biến động, ứng tiên hành bọn hắn cũng không muốn quản. Một việc lớn phát sinh ở Lý Viên Lý, yêu nguyệt cung chủ muốn sinh nở. Nay một việc lớn, không chỉ có đã kinh động xung quanh Lý Viên, Di Hoa cùng, liền ngay cả hệ thống cũng bị đã kinh động. Thiên hành hệ thống nói ta hải tử muốn sinh ra. Ứng tiên hành thật cao hứng, cũng không kịp nhớ hệ thống là làm sao đột nhiên xuất đến rồi. Đứa bé này có nàng vận mệnh của mình, nàng không thể lưu ở thế giới này, nàng cần phải đi hướng về nàng vận mệnh thế giới đang ở, đi nơi nào trở thành nơi đó nhân vật chính. Ứng tiên hành híp mắt lại, ý của ngươi là hài tử của ta là nào đó xuyên việt lưu tiểu thuyết nhân vật chính. Có thể hiểu như vậy, vì lẽ đó hắn vừa sinh ra sẽ xuyên qua, hy vọng ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống nói ha ha, vậy ngươi nhượng ta làm sao nói với yêu nguyện, chẳng lẽ nói, con của chúng ta xuyên qua rồi, ngươi vừa sinh ra liền không nhìn thấy nàng, hơn nữa không lâu sau đó, ta cũng sẽ xuyên qua đi rồi, ngươi sau đó chỉ có một người qua đi, à, ha ha. Ứng tiên hành như bị hóa điên như thế. Ngươi không cần như vậy, thật giống như năng lượng thủ hằng, vật chất thủ hằng như thế, vận mệnh cũng là thủ hằng, nguyên muốn không thuộc về vận mệnh người gia nhập vận mệnh, như vậy là có thể có một cái người thoát ly vận mệnh, ta định đem cái này tiêu chuẩn giao cho ngươi đến xác định. Ứng tiên hành lần thứ hai nhớ tới, cái kia liên quan với vận mệnh lời giải thích có người vận mệnh là nhất định, có người vận mệnh là có thể thay đổi, mà có người vận mệnh lại có vô hạn khả năng. Nếu như mình đưa cái này tiêu chuẩn cho yêu nguyệt, như vậy yêu nguyệt là có thể bồi tiếp chính mình rồi, sau đó bọn hắn có thể cùng đi tìm tới nhi tử của chính mình. Không, các ngươi tốt nhất không phải xuyên qua ở cùng một thế giới, không phải vậy hội đưa tới càng nhiều người xuyên biệt. Nói xong hệ thống biến mất rồi. A một tiếng thê thảm giọng nữ, hài tử xuất thế. Không, hài tử của ta. Đỡ đẻ bà đỡ sợ đến hôn mê bất tỉnh, một bên hỗ trợ Liên Tinh cũng là một mặt khiếp sợ. Bởi vì vừa sinh ra hài tử, liền là nam là nữ đều không có thấy rõ, liền như thế biến mất không còn tăm hơi. Yêu Nguyệt cung chủ trên trán mang theo mồ hôi, nàng siêu năng lực cũng biến mất rồi. Nguyên lai này vốn là hài tử giao cho nàng. Bất quá, những này nàng cũng không để ý, trong đầu vẫn có âm thanh đang nói chuyện em. Siêu cấp cướp đoạt hệ thống chói chặt, trước mắt vị trí thế giới, tuyệt đại sóng tiêu. Chỉ là nàng hiện tại ngất ngất nặng nề, căn bản sẽ không đi nghe đó là cái gì, nàng chỉ là đang suy nghĩ, hài tử đi nơi nào, làm sao liền như thế không gặp cơ chứ. Ứng tiên hành vội vàng chạy vào gian phòng, nhìn yêu nguyện bộ này hồn bay phách lạc dáng vẻ, không biết nên nói cái gì, hắn đem nàng ôm vào trong ngực, muốn làm cho nàng có thể không nên quá thương tâm. Nhưng là vậy mà yêu nguyện cung chủ đẩy ra ứng tiên hành, một bên Liên Tinh muốn đến phủ, chỉ là tỷ tỷ dáng vẻ thật là đáng sợ, Liên Tinh đều làm sợ. Ứng tiên hành yêu nguyện cung chủ cắn răng nghiến lợi nói. Ứng tiên hành gật đầu. Xem ra yêu nguyệt trong đầu cướp đoạt hệ thống trải qua nói cho yêu nguyệt cung chủ tất cả ngọn nguồn. Ha ha, yêu nguyệt cung chủ một tiếng cười gằn, liền đứng dậy bay trở về Di Hoa cung. Ứng tiên hành không biết yêu nguyệt cướp đoạt hệ thống có cái gì công năng, chỉ biết là đó là hệ thống đưa ra một cái vô hạn khả năng tiêu chuẩn. Sau đó thời kỳ nhượng hắn chậm rãi đã được kiến thức cái kia hệ thống mạnh mẽ, thật giống như là hệ thống chuyên môn dùng để cho hắn tăng cường độ khó tồn tại, hắn trong cuộc sống sau này đều sẽ đang cùng yêu nguyệt cung chủ ân đoán trong tất cả vượt qua. Ứng tiên hành mỗi ngày đều đi Di Hoa cung thăm viếng, nhưng là cung nữ đều nói yêu nguyệt bế quan, không gặp người. Một năm sau, Lý Lao gia tử qua đời, tiểu Lý cải danh Lý Tầm Hoan. Hộ Long Sơn trang nhưng đang trong quá trình kiến thiết, Lý Viên Lý phát minh ra đến mới làm bằng gỗ cơ quan thú. Yêu Nguyệt còn đang bế quan. 5 năm sau, Vạn Lịch Hoàng đế qua đời, Tân Hoàng đăng cơ. Sau 1 tháng, Tân Hoàng nhân mị dược mà chết rồi, chính là tên Hồng Hoàn án. Sau đó Lý Tuyển Thị cũng chính là Tiêu Mị Mị lại trình diễn một chỗ di cùng án. Cùng năm, Hộ Long Sơn trang dựng thành. Thiên Khải Hoàng đế đăng cơ. Này nơi có tiếng thợ mộc hoàng đế, thưởng thức nhất Lý Viên Lý một nghệ, liền chiêu tiểu ngư nhi tiến cung. Công bộ cũng lượng lớn dẫn vào Lý Viên cơ quan thuật. Lại phụng Di Hoa cung làm thiên hạ võ đạo chính tông, Liên Tinh cung chủ vào ở lễ bộ nhạc phường. 10 năm sau, Tiểu Ngư Nhi cùng Tiểu Thiên Nữ, Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm, Hoa Vô Khuyết cùng Thiết Tâm Lan, Hát Chi Chu cùng Mộ Dung Cựu thành hôn. Lý Viên sắt thép cơ quan thú bắt đầu bị người sử dụng. Ngụy Trung Hiền tự lập làm Cựu Thiên Thuế, nhất thời quyền khuynh triều chính. Hộ Long Sơn trang thân là hoàng gia cùng giang hồ hỗn hợp thế lực, giữ gìn thiên hạ yên ổn. 20 năm sau, Hoa Vô Khuyết kế thừa Di Hoa cung thống lĩnh thiên hạ võ học, Tiểu Ngư Nhi kế thừa Lý Viên cơ quan thuật, làm thiên hạ vạn dân mang đến nhanh và tiện. Cùng năm Ngụy Trung Hiền qua đời, chết ở hắn tín nhiệm nhất Tô Anh trên tay, sau đó Tô Anh tự sát. Thiên Khải Hoàng đế bởi vì có Tiểu Ngư Nhi làm bạn sống thêm mấy năm, nhưng là nhìn thấy Ngụy Trung Hiền chết rồi, hắn cũng không muốn đương hoàng đế cuối cùng đem ngôi vị hoàng đế tặng cho thúc thúc hắn Chu Vô Thị, chính mình theo Tiểu Ngư Nhi đến Lý Viên đi học tập cơ quan thuật. Di Hoa Cung, một gian rời xa huyên náo bên ngoài phòng, Ứng Thiên Hành khỏe mắt tràn đầy quyến sắc, hắn vẫn đang các loại, đang đợi yêu nguyện trở về. Bây giờ đã là cuối mùa thu, Di Hoa Cung tuy rằng bởi vì vị trí địa lý cùng trận pháp duyên cớ như trước là bách hoa nở rộ, nhưng là Ứng Thiên Hành trong lòng nhưng là hiệu quả đã lâu. Hắn cảm thụ mùa biến hóa, cảm thụ năm xưa vô độ, rốt cục có một ngày cửa mở. Lúc này yêu nguyệt theo Ứng Thiên Hành sâu không lường được, bất quá này khiến người ta quen thuộc hình tượng sớm đã khắc ở Ứng Thiên Hành trong lòng. Nàng tay áo phiêu phiêu, khắc nào thừa phong. Nàng áo trắng như tuyết, tóc dài như vân, nàng phong thái hiểu điệu, khắc nào tiên tử. Nhưng dung mạo của nàng, nhưng không người năng lực miêu tả, chỉ vì trên đời lại cũng không có người dám ngẩng đầu đi nhìn nàng một chút. Trên người nàng tựa hồ từ lúc sinh ra đã mang theo liền dẫn một loại khiếp người ma lực, không thể kháng cự ma lực, nàng tựa hồ vĩnh viễn cao cao tại thượng, làm người không thể ngưỡng mộ. Ứng Thiên Hành đi tới, trong 20 năm, hắn nhớ tới nàng âm dung tiếu mạo, chỉ là không biết nàng có hay không còn như trước như vậy bá đạo. Nếu như có một ngày ngươi có 7 cô gái, mà các nàng nhất định phải hòa làm một thể, ngươi sẽ chọn ai làm chủ đạo ý thức? Thanh âm kia nghe rất là phiêu miểu phảng phất đến từ trên 9 tầng trời. Ngay Ứng Thiên Hành choáng váng, hắn hoàn toàn chưa hề nghĩ tới cái này không hợp lý giả thiết. Cô gái mặc áo trắng kia thở dài, nàng phiền muộn nhượng tất cả xung quanh đều trở nên lạnh lẽo thê lương lên. Cái này vẻ mặt lại để cho Ứng Thiên Hành nghĩ đến một cái khác người. Cô gái kia lạnh lạnh mà thanh âm nói hết thảy đều là nhất định, ngươi cũng không có lựa chọn quyền lực, ta bất quá là không cam tâm thôi. Vừa dứt lời, hết thảy đều theo gió tiêu tan, dường như cô gái kia xưa nay chưa từng xuất hiện, này môn cũng không có mở ra quá. Ứng Thiên Hành đứng tại chỗ, đột nhiên cảm giác đầu váng mắt hoa, hết thảy đều thay đổi cái dáng vẻ. Chương 1, trời sinh dị tượng người đăng, nhân xịt nhờ ạt mỏng hạo miểu đại lục, Vũ Đức 9 năm một tòa to lớn nguy nga cự thành xây dựng ở Trường An trên không lơ lửng giữa trời đảo trên, màu vàng tường thành, đỏ thắm điêu lan lập trụ, màu xanh ngói lưu ly phiến đắp nặn đại đường thần thánh nhất, xinh đẹp nhất hoàng cung. Thái cực điện trên, khai quốc hoàng đế Lý Uyên ngồi ngay ngắn ở to lớn long ý đó là độc thuộc về Lý Uyên bảo tọa. Đại điện hai hàng, bên trái là lấy thái tử Lý Kiến Thành cầm đầu văn thần một hàng, bên phải là tần vương Lý Thế Dân cầm đầu võ tướng một hàng. Thái tử, thái tử. Lý Uyên đang gọi thái tử, tựa hồ có vấn đề gì muốn hỏi. Mà chúng ta này nơi thái tử điện hạ nhưng là một bộ cái gì cũng không nghe dáng vẻ, buồn ngủ. Hoàng huynh đứng ở một bên khác tể vương Lý Nguyên cắt mau nhắc nhở. Hạ miểu đại lục trên đại đường trật tự tự nhiên, văn thần võ tướng chạm liệt rất là rõ ràng. Bởi vì nơi này văn thần cùng võ tướng là không thể chú ý, ngoại trừ một số đặc thù người. Vì lẽ đó Tề Vương Lý Nguyên Cát đứng ở võ tướng một bên, nghe Nguyên Cát nhắc nhở thái tử, Tần Vương Lý Thế Dân hơi nhướng mày, ngày hôm nay đại ca của chính mình làm sao như thế lời biếng, này không phải là tác phong của hắn. A, cái gì? Chúng ta thái tử điện hạ tựa hồ là vừa phản ứng lại. Thứ đến từ vương tọa trên hừ lạnh một tiếng, biểu thị Lý Nguyên đối với hắn cái này thái tử bất mãn. Lên triều trên lại cũng thất thần, ngươi này thái tử nên phải cũng quá trò đùa đi. Bất quá, văn thần nhưng là cảm thấy thái tử điện hạ này không phải thất thần, mà là ở ngủ gà ngủ gật. Kỳ thực ngủ gà ngủ gật cùng thất thần cũng không cái gì không giống, nhưng là chuyện này rơi vào thái tử điện hạ trên người liền không giống nhau. Thất thần là không chuyên tâm, nhưng là buồn ngủ nhưng là. Bệ hạ, thiết không động tới nộ. Thái tử điện hạ lâm triều tinh thần hề bại suy sụp, nghĩ đến là tạc muộn làm thiên hạ muôn dân tương lai suy nghĩ quá nhiều dẫn đến. Nếu ý kiến người gọi buổi tịch, chính là Lý Uyên tín nhiệm nhất tể tướng, cũng là Lý Uyên tử trung. Hắn nói ý tứ của những lời này chính là làm cái cùng sự tình lão, ý tứ chính là trước công chúng hai người cha con liền không nên bởi vì chút chuyện nhỏ này nháo không tốt rồi. Lý Uyên ở phía trên nhíu môi, suy nghĩ quá mức. Vô nghĩa đâu? Bất quá thân là thiên hạ ngày nay thánh nhân, hắn tự nhiên không thể biểu hiện như vậy nặng lớn. Ân, thái tử từ trước đến giờ hiền minh, chấm lòng rất an ủi, đêm qua ngôi sao biến ảo, sinh có cảnh tượng kỳ dị, không biết thái tử có ý kiến gì không? Tân Vương Lý Thế Dân vừa nghe cái này vấn đề, liền biết đây là một hãm hại. Đêm qua dị tượng, hắn cũng biết Bắc Cực Tinh chết đi trong thời gian ngắn mới trở về quỹ đạo, dựa theo trong truyền thuyết thuyết pháp, Bắc Cực Tinh chính là Tử Vi Tinh, đó là đấu sổ chi chủ, cổ lão trong truyền thuyết đế tinh, nói cách khác đó chính là hắn lao tử Lý Uyên mệnh tinh. Ở Hạo Miểu đại lục trên, như muốn nổi bật hơn mọi người, nhất định phải thức tỉnh Mệnh Châu, lại như vào triều thì văn thần võ tướng như thế, Mệnh Châu cũng chia tả hữu, tay trái thức tỉnh gọi Y Châu, theo có thể khai phá trí lực, đồng thời có thể triệu hoán Hạo Miểu đại lục trên nguyên tố vì chính mình phục vụ, tay phải thức tỉnh chính là Thể Châu, điểm này không cần nói tiếp. Mà có người cho rằng người không ngừng có Mệnh Châu còn có thể liên thông Mệnh Châu mệnh tinh, đưa một cái nắm giữ sứ mạng của hắn thời điểm, hắn mệnh tinh sẽ cùng hắn Mệnh Châu liên thông. Chẳng hạn như Tử Vi Tinh, các đời hoàng đế đều tuyên bố mình cùng đế tinh liên thông, bất quá đến cùng có hay không liền không biết, ngược lại đều là chính bọn hắn nói. Lý Uyên tại triều hội trên hỏi ra cái này vấn đề, lẽ nào là nên vì khó thái tử sao? Lý Thế Dân hít mắt, không biết đang suy tư chỗ gì. Phu hoàng không cần lo ngại, đấu chuyển tinh di chính là thiên điệu biến hóa quy luật chi tự nhiên. Thái tử điện hạ gần từng chữ một, rất rõ ràng hắn vẫn còn có chút buồn ngủ. Lớn mật, ý của ngươi là chấm ngôi vị hoàng đế cũng không phải là thiên mệnh sở quy. Lý Uyên ở phía trên hống một tiếng, quần thần bên trong chỗ mai phục, hô to kinh hoàng, Lý Thế Dân nhưng cảm giác mình vị hoàng đế này lao tử nổi giận động quá sốt ruột, có vẻ hơi hết sức, nếu để cho hắn đến, liền nhất định không biết cái này giống như quyết đại. Phu hoàng bất giận, nhi thần cho rằng bây giờ đại thế ở đường, các gia các tính nói đều có chút không thiết thực, chỉ có dân tâm sở hướng về, mới thật sự là thiên mệnh sở quy. Thái tử tựa hồ là bị Lý Uyên này hống một tiếng, hống đến tỉnh táo, nói chuyện cũng bắt đầu lưu loát. Lần này Lý Thế Dân mới rõ ràng, hai người này một sướng một họa làm gì đây? Không trách hắn dám như vậy nói, nguyên lai hai cái người tối ngày hôm qua trải qua đối diện tử. Có đạo là, trăm năm vương triều, ngàn năm thế gia, bây giờ năm tính bảy vọng, nhiều lần mang theo thiên ý, vì chính mình nưu riêng, tặc muộn trời sinh dị tượng, ngày hôm nay những cái kia người còn không biết lại muốn nói như thế nào đây. Thẳng thắn hoàng đế thái tử trước tiên đưa cái này sự tình bài xả, chiếm cứ dư luận chủ đạo cũng là tốt đẹp. Lý Thế Dân nghĩ rõ ràng, ở đây cũng đều không phải bản nhân, Lý Uyên một gọi bình thân, một cái thức dậy so với một cái nhanh. Ân, nhiệm vụ kết thúc mỹ mãn, Lý Uyên trên mặt mang theo nụ cười mà tuyên bố đại gia nếu như không chuyện gì ta liền trở về tạo tiểu nhân rồi. Liên liên như thế tan chiều. Lý Thế Dân, Lý Nguyên Cát, nhưng luôn cảm thấy là lạ, nhà, hóa ra là bọn hắn đại ca không với bọn hắn một đạo xuất đến, ngược lại là đi một mình đến phía sau. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, chặn ở ngoài điện, chờ đợi thái tử. Cho tới thái tử làm sao như thế quái, đại gia rất dễ dàng đã nghĩ đến, bây giờ Lý Kiến Thành hay là phải gọi ứng thiên hành. Đối với thế giới này không phải hệ thống tùy cơ an bài, mà là ứng thiên hành khổ sở cầu đến, bởi vì hắn cùng yêu nguyện con gái liền ở thế giới này. Tặc muộn vừa tới, hệ thống đã sớm nói con gái có vận mệnh của mình nhượng hắn không cần lo, nhưng là ứng thiên hành nhất định phải quấy rầy, vì lẽ đó nữ nhi của hắn vận mệnh nhất định phải do hắn một tay thúc đẩy, đây chính là quy củ. Nói ra ngươi khả năng không tin, ứng thiên hành hắn khuê nữ tặc muộn một xuyên việt tới liền bị vũ sĩ được làm thứ nữ cho thú dưỡng. Nói cách khác chính mình khuê nữ tương lai vận mệnh là muốn hắn bây giờ thuận tiện trang ngồi này chỗ ngồi, mà hắn còn nhất định phải một tay thúc đẩy việc này. Xem ra bước thứ nhất đầu tiên được bản thân đương thượng hoàng đế mới dễ bản, bất quá cũng không tệ lắm, chính mình hiện tại là thái tử. Chỉ là hắn vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy cái kia hướng về phía hắn cười híp mắt, tới liền thân thiết mà gọi hắn một tiếng đại ca hảo nhị đệ, hắn chợt phát hiện mình có thể không thể làm thượng hoàng đế, còn là một vấn đề. Đường Quyên hiện tại trải qua là vũ đức 9 năm 2 tháng, dùng không được mấy cái nguyện, chính mình này nơi thân ái nhị đệ liền muốn phát động này trận đáng sợ huyền vũ môn chi thay đổi. Coi như hiện tại cha, văn thần, tôn thất, còn có một chút quân đội đều giúp đỡ chính mình cũng là vô dụng. Nhân gia lão nhị không cùng ngươi đến nhuyễn, trực tiếp đến hành, hơn nữa ở Hạo Miểu đại lục, có lúc cá nhân vũ lực trị giá liền đại biểu tất cả, vì lẽ đó ứng thiên hành bây giờ cảm giác đau đầu. Bất quá cũng may hệ thống vẫn tính đạt đến một trình độ nào đó, cho mình ở tương ứng giai đoạn có thể thu được khen thưởng, đầu tiên chính mình khuê nữ dáng thế vậy liền coi là hoàn thành một cái giai đoạn. Vì lẽ đó, cảm tạ khuê nữ, Tam huynh đệ đi tới Chu Tức Môn, chuẩn bị ly khai lơ lửng giữa trời đảo, về đến chính mình phủ đệ, ứng thiên hành vừa nhìn Chu Tước Môn không hổ Chu Tước Môn, quả nhiên có rất nhiều điều, những thứ này đều là văn thần võ tướng môn ly khai hoàng cung thì dùng bật cưới. Thân là hoàng tử Long Tôn, thái tử, tần vương cùng tề vương bật cưới tự nhiên không giống cùng với những cái khác người. Một cái thân hình khổng lồ bay tới, đình đến ba người trước mặt. Chương 2, bạch trạch người đăng, nhìn xin nhờ ạt mỏng một con quái vật rơi vào ba người trước mặt, nó đại tiểu như trâu, ngoại hình tượng hổ, khoác có gai vị da lông, mọc ra cánh, nhìn uy phong lẫm lẫm. Thật là uy phong. Ứng Thiên Hành khen, nhưng trong lòng là ám đạo thế giới này thần bí độ rất cao. A Lý Nguyên Cát nghe được Ứng Thiên Hành than thở, tự đáy lòng mà cảm thấy cao hứng, đạo đó là, này con cùng kỳ nhưng là đại ca ngươi đưa tiểu đệ tự nhiên là mỗi ngày rất hầu hạ, không có chuyện gì liền dẫn hắn đi ra ngoài săn bắn, tự nhiên uy phong lấm lấm rồi. Trong truyền thuyết cùng kỳ là ác thần, nhưng là ăn thịt người, không biết nơi này cùng kỳ là như thế nào. Hả, không hổ là năm xưa Vũ Văn Thái sư vật cưới, sát thực hung hãn. Lý Thế Dân không mặn không nhạt mà nói rằng, nguyên bản này con cùng kỳ là Vũ Văn Thái sư đưa cho bọn họ tam đệ Lý Huyền Bá, chỉ là ở tam đệ đóng băng sau đó đại ca liền đem này con cùng kỳ đưa cho tứ đệ. Lý Thế Dân cũng là hiếu chiến người, như vậy hung mãnh dị thú mạnh mẽ hắn cũng là yêu thích hận, nhưng đáng tiếc tam đệ thân cận hơn đại ca, mà không phải hắn Lý Thế Dân. Lý Nguyên Cát nhìn Lý Thế Dân mặt mỉm cười, một mặt hiền lành dáng vẻ, xem thường nở nụ cười, một chân đạp lên cùng kỳ trên lưng, xoay đầu lại đối với Ứng Thiên Hành đạo một tiếng đại ca, tiểu đệ đi đầu một bước, nhấc lên một cơn gió đến, Lý Nguyên Cát đạp lên cùng kỳ hướng về Tề Vương phủ phương hướng bay đi. Một tiếng vỡ minh, một con nhìn cùng cây giống nhau đến mấy phần chim lớn từ lơ lửng giữa trời trên đảo bay tới. Trung Minh Điểu, mục sinh trung đồng, bị coi là một loại tường thủy chi thú. Lý Thế Dân cười nói đại ca kia, tiểu đệ cũng nên về Thiên Sách phủ. Ở Hạo Miểu đại lục trên, Lý Thế Dân cũng không có cái gì hoành nghĩa cung, hắn Tần Vương phủ tự hắn có Thiên Sách thượng tướng cái này phong hào sau đó, liền cải biến làm Thiên Sách phủ. Ngay khi hoàng cung lơ lửng giữa trời đảo phía sau hơi dựa vào dưới địa phương lại nổi lên một tòa mô hình nhỏ lơ lửng giữa trời đảo xây dựng Thiên Sách phủ cùng Thái tử Đông cung cùng tồn tại. Liên thì có như thế một cái cục diện lúng túng, ở thiên hạ bách tính xem ra, Thiên Sách thượng tướng cùng Thái tử không khác biệt gì, ba tòa lơ lửng giữa trời đảo trải qua thuyết minh tất cả. Chờ đã hả? Đưa Ứng Thiên Hành gọi lại Lý Thế Dân thời điểm, Lý Thế Dân tựa hồ còn có mấy phần kinh hỉ, khoe miệng nụ cười lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn xoay người lại, nếu mày nói đại ca, còn có chuyện gì sao? Ứng Thiên Hành lắc lắc đầu nói không cái gì, nhị đệ đường trên cẩn thận. Khoe miệng của hắn vi khẽ nhếch lên, dưới ánh mặt trời dị thường chói mắt. Lý Thế Dân nghi ngờ liếc mắt nhìn Ứng Thiên Hành, đạo một tiếng đa tạ đại ca quan tâm, liền theo Trùng Minh Điệu cùng rời đi. Ứng Thiên Hành nhìn Lý Thế Dân hai tay bên trên quấn quanh giường như tay quên bình thường hai chuỗi mệnh châu, nheo lại mắt, đây chính là thế giới này chủ yếu nhất thần bí tính vị trí sao? Tay trái ý châu, tay phải thể châu, song châu cùng ở tại, này chính là trên đại lục này cao quý nhất chức nghiệp giả Thiên Châu sư. Điện hạ, hoan nên đi tới Hạo Miểu đại đường. Ứng Thiên Hành vừa quay đầu lại là một cái kỳ quái sinh vật, đại thể là sư tử dáng người, đầu có lưng rác, râu dê tử, lưng mọc hai con trắng loáng cánh chim, theo biên giới còn tràn đầy thải quang. Bạch Trạch, điện hạ có thể gọi ta Bạch Trạch. Nha, hóa ra là thần thú Bạch Trạch. Bạch Trạch là Trung Quốc cổ đại thần thoại trong địa vị cao thượng thần thú, tường thụy chi tượng trưng, nhưng chính thống trong sách cổ ghi chép rất ít. Bạch Trạch có thể nói tiếng người, thông vạn vật tình, thông hiểu thiên hạ quỷ thần vạn vật vẻ bề ngoài, là làm người gặp dự hóa lành cắt tường chi thú ứng thiên hành hướng về hắn gật gù, cũng không hỏi hắn vì sao biết chuyện của chính mình, mà là đạo Bạch Trạch, ngươi là tới đón ta về nhà sao? Ra. Ân, điện hạ chúng ta về nhà. Bạch Trạch gật đầu, ứng thiên hành lập tức vượt ngồi trên bên trên, một trận lưu quang lướt qua, một người một thú liền như vậy về đến khác một tòa lơ lửng giữa trời đảo Thái Tử Đông Cung. Tuy rằng không sánh được hoàng cung to lớn nguy nga, bất quá theo kiến trúc hình thức bố cục đều cùng hoàng cung giống nhau như lúc. Bạch Trạch, hiện tại ngươi nên nói cho ta, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đi? Ứng Thiên Hành nói không nổi, điện hạ tiên kiến quá Thái Tử Phi lại nói. Thái Tử Phi, Trinh Quan Đấm sao? Bạch Trạch thấy Ứng Thiên Hành nghi hoặc dáng vẻ, không nhịn được nhắc nhở điện hạ tuy rằng giờ khắc này trong ký ức cũng không có Thái Tử Phi hình tượng, nhưng là Thái Tử Phi nhưng là cùng điện hạ quen biết mười mấy năm, là điện hạ chí yêu, Đông Cung duy nhất nữ chủ nhân. Nếu là biết điện hạ không nhớ rõ nàng, nàng nhất định sẽ rất thương tâm. Điện hạ là nhất là cố gia người, tự nhiên không muốn nhìn thấy Thái Tử Phi khổ sở. Ứng Thiên Hành hỏi Bạch Trạch, ta xuyên biệt tới mấy năm? Bạch Trạch đạo điện hạ ký ức luôn có đứt gãy, nói như thế, đối với điện hạ tới nói là ngày thứ nhất, đối với ta mà nói, ta trải qua không phải lần đầu tiên nhìn thấy điện hạ như vậy. Dựa theo điện hạ lời giải thích, vậy thì là điện hạ phá nát thời gian. Ứng Thiên Hành làm nổi lên một cái mỉm cười phá toái hư không, ta nghe nói qua, phá nát thời gian hay vẫn là lần đầu tiên nghe. Bạch Trạch thấp giọng nói phá toái hư không kết giới cũng không phải việc khó gì. Ứng Thiên Hành nghe vậy cau mày, Bạch Trạch nhưng thật giống như chỉ là thuận miệng nhắc lên, sau đó đề tài liền lại chuyển tới một bên khác đi tới. Cân nhắc đến điện hạ ký ức thường xuyên sẽ xuất hiện đứt gãy, vì lẽ đó điện hạ đem ta làm ngài ký ức một cái nhắc nhở giả, bởi vì ta chứng kiến ngài này một đường với cái thế giới này vĩ công như lớn. Ngài hết thảy bí mật đều giấu ở Đông Cung trong mật thất, chờ ngài gặp Thái Tử Phi sau đó, ta liền mang ngài đã qua. Ừ, kinh Bạch Trạch vừa nói như thế, Ứng Thiên Hành cũng đông nhiên muốn đi xem này nơi chính mình ở bản thế giới duy nhất nữ nhân, vị kia chính mình chỉ yêu Thái Tử Phi. Ứng Thiên Hành vừa vào cửa một cái khéo léo bóng người liền đội vội vàng vàng mà chạy đến trước mặt hắn, ôm lấy bắp đùi của hắn, có thể kính lung lay. Ba ba, ngươi đã tới, mụ mụ cũng chờ ngươi đã lâu rồi. Ứng Thiên Hành nhìn cái này 4, 5 tuổi đại nho nhỏ đứa bé, đúc từ ngọc, rất là đáng yêu, hảo làm cha Ứng Thiên Hành tự nhiên sẽ không cự tuyệt như vậy đáng yêu tiểu hài tử thân mật, hắn túi người hôn nhẹ khuôn mặt của hắn, vò vò đầu của hắn. Tiểu hài nhi rất là khai tâm, một cái lớn cái bụng nữ nhân đi tới. Nàng cũng chẳng có bao nhiêu đồ trang sức, trên mặt cũng chỉ lau nhạt trang, nàng tựa hồ trời sinh liền mang theo một loại ung dung, có thể nàng lại chuyên môn mà đem những này che giấu, chỉ lộ ra một loại dịu dàng khí chất, nàng là cực mỹ, hơn nữa một loại thiếu phụ người mẫu thành thục cảm, tuyệt đối là gia có vợ hiền địa phạm. Đây chính là Trịnh Quan Âm, trên mặt nàng mang theo dịu dàng cười, đứng bình tĩnh ở này một đôi cha con trước mặt, thưởng thụ này ấm áp cảnh tượng. Ứng Thiên Hành nhìn nàng, nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng, chỉ là lặng lặng mà nhìn nàng. Trịnh Quan Âm ôn nhu nói thừa đức hảo, đừng kể cận cha ngươi. Thiên Hành, làm sao? Xảy ra chuyện gì sao? Ứng Thiên Hành tiến diện đầu, khoe miệng mang theo một chút ý cười, ánh mắt liền chuyển qua Trịnh Quan Âm trên bụng. Tháng 3 hiện ra hoài, nếu là mình thưởng thức không có phạm sai lầm, Trịnh Quan Âm mang thai có 3 tháng, 4 tháng sau chính là hoài thai tháng 7, nếu là Hạ Miểu đại lục trên đại đường cũng muốn trong lịch sử như vậy phát triển, như vậy nàng liền muốn một cái người mang theo mang thai đi trải nghiệm này phu chết tang thống khổ. Gặp Trịnh Quan Âm sau đó, Ứng Thiên Hành ít nhất biết rồi một ít sự tình, vậy thì là Bạch Trạch nói không sai, chính mình xác thực về từng tới đã qua, chỉ là tựa hồ có hơi sự tình là không có cách nào thay đổi. Chương 3, càng cao hơn nắm quyền trong tay người đằng. Nhận xịn nhờ ạt mỏng Ứng Thiên Hành đi ra tầm cung, nghĩ vừa cô gái kia ôn nhu như tụ, trong lòng cảm khái, này ngược lại là một cái không sai trải nghiệm. Mọi người đều biết chính mình là ai, đã từng đã làm gì, mà chỉ có chính mình không biết. Bạch Trạch trải qua ở chỗ này chờ hậu đã lâu. Điện hạ ân, mang ta đi mật thất. Ứng Thiên Hành bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng Bạch Trạch, chủ yếu là Trịnh Quan Âm nhìn thấy hắn thì, loại kia ngữ khí, như vậy ánh mắt, lúc này mới nhượng Ứng Thiên Hành tin tưởng lời của hắn nói. Đông cung loại nhỏ lơ lửng giữa trời đảo trên, có một cái không muốn người biết mật thất, đưa Bạch Trạch đem Ứng Thiên Hành mang tới hậu hoa viên trên đất trống thì, Ứng Thiên Hành quả nhiên, cái gì cũng không thấy. Nơi này có kết giới, chỉ có điện hạ trên người kết giới lệnh bài mới có thể mở ra. Bạch Trạch nói chính là chìa khóa sao? Nhưng là ta không phát hiện mình trên người có chìa khóa hoặc là lệnh bài cái gì a? Ứng Thiên Hành nghi ngờ nói. Điện hạ ngài là Thiên Châu sư, ngài mệnh châu chính là chìa khóa. Ứng Thiên Hành nghe xong, lập tức liền ở muốn như thế nào mới có thể hoán ra bản thân mệnh châu, nhưng là hắn vừa mới nghĩ, hai chuỗi màu trắng mệnh châu liền xuất hiện ở hai tay hắn bên trên, một bên có 7 cái. Hắn hướng về phía trước đưa tay ra, trước mắt một lần rung động, phía trước không gian lại như sóng nước văn như thế nổi lên, cũng xuất hiện một phen thiên địa mới. Phía trước là một tòa rất có hiện đại đặc sắc cao lầu, ánh đèn sáng lên, màu bạc kim loại cảm xúc kiến trúc vật liệu, cùng với trên lầu chóc cho thấy nồng đậm khoa nguyên phong, cũng làm cho người nhìn mà than thở. Ứng Thiên Hành theo Bạch Trạch đi tới mái nhà, nhiều năm không thấy thang máy, Ứng Thiên Hành không nhịn được có chút thổ thức. Đến mái nhà, Ứng Thiên Hành bỗng nhiên không tên có một loại chênh lệch, Bạch Trạch ở một bên hỏi điện hạ, có cái gì không tốt sao? Hay vẫn là điện hạ còn không hài lòng? Mẹ, lại nói ta sau khi đi bảo sẽ không có cái máy móc tiếng nói hoang nên về nhà mới đối với ạ. Ứng Thiên Hành cau mày, không có trí tuệ nhân tạo, kém mình. Bạch Trạch. Đúng rồi, Bạch Trạch, ta phá nát thời gian trở lại quá khứ đều làm cái gì, ta có ghi chép sao? Trước là có một quyển nhật ký tới, bất qua sau đó, không biết tại sao điện hạ ngài đem nó tiêu hủy. Được rồi. Ứng Thiên Hành đứng tại chỗ suy nghĩ, Bạch Trạch nhưng là lặng lẽ lùi ra, không thể không nói Bạch Trạch thật sự hiểu rất rõ hắn. Hệ thống ứng thiên hành đang kêu gọi hệ thống thì, hắn đột nhiên cảm giác hai tay của chính mình có chút như thế, xong rỗi tay một cái, trên tay hai chuỗi mệnh châu bay ra, ở hai bên trái phải cắt xuất hiện một cái môn. Tay trái phép thuật, tay phải khoa học kỹ thuật, xin mời lựa chọn, ngạch, tự nhiên không phải. Vật lý cánh cửa cùng thần bí cánh cửa. Ứng thiên hành tả hữu thoáng nhìn, ha ha, chính mình có thể coi là cũng có trong truyền thuyết hệ thống không gian, xem ra chính mình đối với hệ thống nắm quyền trong tay càng cao hơn. Vô hạn thế giới thông dụng vật lý cùng một mình thế giới trong mạnh mẽ thần bí tính, chính mình nên chọn cái nào đây? Ứng thiên hành dứt khoát kiên quyết mà đi vào bên trái thần bí cánh cửa. Đen kịt một màu không gian lý, chỉ có 6 ngôi sao, hồng màu da cam lục lam tử, 6 sắc hào quang chiếu vào ứng thiên hành trên người, giờ khắc này ứng thiên hành hình tượng nhìn là nửa trong suốt, thật giống như là trong truyền thuyết thể linh hồn. Mà nơi này hảo như là một cái to lớn bàn học, ở ứng thiên hành trước mặt, là một quyển so với hoàng cung cự thành còn cao hơn nữa thư. Trong sách tổng cộng có 8 trang, mỗi một trang cũng vô cùng hậu, ở trang sách trong khảm nạm đến từ mạ bèo giờ cờ trong thế giới thần bí item, chẳng hạn như đèn xanh giới, lôi thần chi truy vân vân. Trang sách trên có bản thần bí item giới thiệu cùng với nó áp dụng thần bí pháp tắc. Chẳng hạn như đèn xanh giới ở bản thế giới chính là không thể sử dụng. Bất quá những thứ đồ này ở mỹ mạn thế giới nhưng là cũng có thể sử dụng, vì lẽ đó không thể không nói, mỹ mạn thế giới kỳ thực là một cái món thập cẩm. Mà ở đây thần bí item trên có theo chủ nhân cũ sức mạnh của bản thân, chỉ cần có người năng lực nắm lấy lôi thần chi truy, ai liền đem nắm giữ lôi thần sổ sức mạnh, chỉ là đối với tất cả những thứ này, ứng thiên hành có một phiếu quyền phủ quyết. Đây chính là hệ thống ở thần bí trong cánh cửa cho ứng thiên hành mở đến bàn tay vàng, bất quá so với những này thần bí item đến, quyển sách này trên nội dung mới thật sự là mở ra móc. Phía trên này ghi chép bản thế giới thần bí phát tắc, hơn nữa thích hợp với bản thế giới thần bí vật dĩ nhiên là lôi thần chi truy, này một làn sóng phần mềm học nhưng là phải phiên thiên rồi. Nhưng là có câu nói gọi năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, đương theo thực lực mình tăng cường, nhiệm vụ của hắn cũng biến thành càng ngày càng nặng, nuôi dưỡng nhi tử trải qua thỏa mãn không được trách nhiệm của hắn tâm. Từ thần bí chi thư trên, hắn nhìn thấy hắn nhất nhiệm vụ mới, liền năm chữ, ra cùng bạn sự hưng hay là cái này không thể gọi nhiệm vụ đi, phải gọi nguyên tắc mới đúng, bất luận tương lai linh đến ra sao nhiệm vụ, điểm này nguyên tắc đều là nhất định phải tuân thủ, không thể làm trái. Thật giống như là game mục tiêu cùng quy tắc trò chơi như thế, cũng không xung đột. Lúc này, ứng thiên hành nở nụ cười, hắn cũng muốn ra cùng bạn sự hưng, nhưng là chính mình đệ đệ vì cái này ngôi vị hoàng đế nhất định phải hướng về chết ép mình, này làm sao phá. Sau đó, ứng thiên hành cẩn thận nghiên cứu một tí bản thế giới pháp tắc nội dung, trong đó nhất làm cho hắn ký ức chưa phai một điểm chính là, bản thế giới lúc trước chuyện đã xảy ra không cách nào thay đổi, cho dù ngươi có thể hồi tưởng thời gian, cũng chỉ có thể trở thành là vận mệnh thúc đẩy giả, mà không cách nào trở thành vận mệnh thay đổi giả. Đọc một trận sau đó, ứng thiên hành trên không này viên màu cam ngôi sao lóe lóe, tựa hồ là đang nhắc nhở ứng thiên hành nên ly khai. Quả nhiên, không chờ một lúc, ứng thiên hành trước mắt loáng một cái, bên người hết thảy đều không gặp, thần bí cánh cửa đóng. Ứng thiên hành đứng ở mái nhà ngơ ngác mà đứng ở, hắn đang suy nghĩ thần bí trong cánh cửa đồ vật nhượng hắn với cái thế giới này bản chất có mấy phần hiểu rõ, như vậy vật lý cánh cửa đâu? Ở trong đó lại có cái gì? Chính mình này tòa đại lâu, đại khái chính là xuất tự nơi đó kết quả đi. Đáng tiếc, chính mình quê nữ vừa xuyên về tới, bây giờ chính mình nữ đế bồi dưỡng kế hoạch chỉ hoàn thành bước thứ nhất mà thôi. Chỉ có thể đánh mở một lần môn, hơn nữa, một lần chỉ có thể mở ra một cánh cửa, liền lần này cũng chỉ năng lực như vậy rồi, ứng thiên hành cũng không nghĩ tới nguyên lai đọc sách hay vẫn là có thời gian hạn chế. Bạch Trạch ứng thiên hành kêu một tiếng bạch trạch, con kia tưởng thủy chi thú tự nhiên xuất hiện lần nữa. Điện hạ, có thể muốn quan sát một lần nhà lớn sao? Ứng thiên hành theo bạch trạch ở mỗi lần một tầng lầu trên chuyển động, nhìn thấy đem đến mình trở lại quá khứ, chế tạo ra vật lý trang bị, rất là mạnh mẽ, thậm chí những trang bị này trên còn kết hợp bản thế giới thần bí tính đến làm nguồn năng lượng, hắn nhìn rất hưng phấn. Căn cứ từ thần bí chi thư trên nhìn thấy đối với bên này Thiên Châu sư thực lực nhận định, phía bên mình hoàn toàn là tất thắng chi cục ca, nhưng là, như vậy liền để ứng thiên hành sản sinh rất lớn nghi hoặc, nếu như mình muốn đối phó bẹn bẹn là chính mình lời của đệ đệ, tương lai chính mình căn bản không dùng tới làm lớn như vậy trận chiến a, chẳng lẽ mình còn có cái gì không biết kẻ địch sao? Bạch Trạch, chúng ta đại đường có cái gì đại địch sao? Phương Bắc đột quyết đại ma thần bộ tộc, phương Nam giáo phái lĩnh Nam thập nhị phong. Chương 4, Lý Nguyên các người đăng, nhân xin nhờ ạt mọng nghe Bạch Trạch nói rồi một tí trước mắt thế cuộc sau đó, ứng thiên hành mới rõ ràng nguyên lai. Ở Hạo Miểu đại lục trên đại đường tuy rằng ở trung nguyên khu vực quét ngang đậu kiến nước, Vương Thế Sung, Lưu Hắc Thát hàng ngũ, thành lập thống nhất vương triều. Nhưng là phương Bắc còn có ma thần bộ tộc, 72 căn ma thần trụ chiếm cứ càng nhiều thổ địa cùng tài nguyên. Phương Nam giáo phái có Linh Nam thập nhị phong, này thập nhị phong cùng lơ lửng giữa trời đảo tương tự cũng là nổi thiên không giấu ở trong mây mù tiên sơn. Mỗi một sơn đều có từng người tương ứng giáo phái cùng phong chủ. Trong đó nổi danh nhất phong chủ chính là Thiên Đao Tống Quyết. Nữ tử nhiều nhất là Thánh Nữ phong, nam tử nhiều nhất chính là Thanh Vân môn. Truyền thừa lâu nhất chính là Thục Sơn. Thực lực mạnh nhất chính là Trường Lưu Sơn, mà địa vị tối cao chính là tòa kia khó tìm nhất Đế Đạt Phong. Những này giáo phái bảo lưu rất nhiều cổ lão điển tịch, đối với Thiên Châu sư tới nói, Nam Vương mới thật sự là thánh địa tu hành. Mà ở Lý Uyên bên này đại diện cho chính là Quan Lũng tập đoàn xây dựng lên đại đường, phía bắc chính là khỏe mạnh lực, phương nam chính là nhuyễn thực lực, bọn hắn nơi này cũng chỉ còn sót lại người hơn nhiều. Nhưng là những cái kia thực lực mạnh mẽ mệnh châu giả, cùng với đặc thù Thiên Châu sư còn đại thể đều là xuất tự năm tính bảy vọng những gia tộc này. Trung nguyên khu vực có một cái vô cùng lưu hành lời giải thích vậy thì là chỉ có năm tính bảy vọng gia tộc xuất ra mới là quý tộc chân chính, hơn nữa tựa hồ nắm giữ Song Châu Thiên Châu sư vẫn đúng là trốn không gian này năm cái tính. Liền ngay cả Lý Uyên này một ra đều là mượn cớ lũng Tây Lý thị chi thứ xuất ra lấy đó Thiên Châu nguyên do. Ứng Thiên Hành lúc này mới phát hiện, thế giới này đại đường cũng không thể so một thế giới khác đại đường an ổn bao nhiêu. Ly khai bí mật hoa viên, Ứng Thiên Hành một ra muốn dùng cơm trưa, một cái bàn tròn trên có Ứng Thiên Hành một ra bốn chiếc. Nguyên bản Đông Cung dùng bữa cũng là khá là phức tạp, cũng không phải dùng bàn tròn, nhưng là ở đây bọn hắn thật giống như là dân chúng tầm thường như vậy ung dung tự tại, cùng mình hài tử cũng năng lực thật nhiều giao lưu. Ứng Thiên Hành không biết đây là chủ ý của người nào, bất quá này rất hợp tâm ý của hắn. Mới vừa mới nói được một ra bốn chiếc, ở đây Ứng Thiên Hành trong Đông Cung chỉ có Trịnh Quan Âm một người phụ nữ, vì lẽ đó Ứng Thiên Hành cũng chỉ có Lý Thừa Đạo, Lý Thừa Đức hai vị con trai trưởng, mà không có bất kỳ con thứ. Lại có thêm chính là Trịnh Quan Âm hiện tại trong bụng mang theo cái này. Trịnh Quan Âm nhìn hai đứa bé một mặt từ ái cười, trước mắt ấm áp sinh hoạt, nhượng nàng nghĩ tới rồi lúc trước chính mình vừa gả cho Ứng Thiên Hành thì tháng ngày, lập tức quay về Ứng Thiên Hành dịu dàng cười nói, Thiên Hành, còn nhớ năm đó, còn chưa có bắt đầu đánh trận thời điểm, chúng ta lúc trước cũng là như vậy, một cái bàn tròn ngồi bốn người, chỉ là hồi đó còn không có Thừa Đạo, Thừa Đức, ngồi ở chỗ này chính là Tiểu Tam, Tiểu Tứ Nhi này hai đứa bé. Ứng Thiên Hành nghe Trịnh Quan Âm danh xưng này, phỏng chừng nàng nói hẳn là Lý Huyền Bá, Lý Nguyên Cát này hai. Tựa hồ này hai đứa bé là theo đại ca đại tẩu lớn lên như thế. Bất quá cũng không phải không thể. Phải biết Ứng Thiên Hành làm Lý Kiến Thành thân phận sinh ra nhưng là phải so với Huyền Bá, Nguyên Cát sớm chừng 10 năm. Ai nha, đại tẩu lại đang hồi ức đã qua, làm sao, muốn tiểu đệ này không phải đến rồi. Nhắc Tào Tháo đến, Lý Nguyên Cát liền dường như tiến vào nhà mình như thế đi tới Thái tử Đông Cung. Thừa Đạo gặp tứ thúc Lý Thừa Đạo năm nay có 11 tuổi, so với 5 tuổi đại Lý Thừa Đức nhưng là có quy tắc hơn nhiều. Thừa Đức cũng đã gặp tứ thúc. Lý Thừa Đức cũng học ca ca dáng vẻ, bi bô địa đạo. Ngoan, đều là hiểu chuyện con ngoan A. Lý Nguyên Cát sờ sờ Lý Thừa Đức đầu nói, Tiểu Tứ Nhi, ngươi hai vị cháu nhỏ là có quy tắc, nhưng là ngươi nhưng là càng ngày càng không có quy củ, nào có đại tổ nghĩ. Chính Quan Âm hiền lương thục đức, tự nhiên là rất nặng quy củ, bất quá trước mắt người thực sự là thân cận làm cho nàng bạn không nổi mặt đến. Lý Nguyên Cát thấy đại tổ có không cao hứng dấu hiệu, tự nhiên lập tức chịu nhận lỗi, sau đó liền thấy đại ca đầy hứng thú mà nhìn hai người bọn họ. Lý Nguyên Cát vội hỏi, chớ trách đại ca, tiểu đệ bên này lại cùng người phụ nữ kia làm lộn tung lên, nàng tiểu tính tình một sự liền lại không biết chạy đi nơi đâu, thực sự là bị ta làm hư, ta vừa giận liền cơm đều không ăn liền chạy đến. Nhưng là còn bị nói đây, đã nghĩ đại ca bên này sượt một trận. Lý Nguyên Cát Vương Phi Dương Thị vốn là một tên vũ cơ, tuy nói là tài sắc song tuyệt, nhưng cũng không nên là như vậy thị sủng mà kêu mới đúng. Chính Quan Âm ôn thanh nói, Tiểu Tứ Nhi ngươi đừng nói đến như vậy ung dung, nàng dám như vậy xử tiểu tính tình, cũng là bởi vì nàng sớm biết ngươi hội hướng nàng, ngươi như vậy yêu nàng, một mực lại chạy đến ta cùng đại ca ngươi nơi này đem chứa cái gì không thèm để ý ta xem nha, ngươi là lưu ý tới cực điểm mới hội dùng liền nhau thiện đều không lo được chạy đến chúng ta nơi này tìm đến nàng. Lý Nguyên Cát thấy Trịnh Quan Âm nói ra tâm sự của hắn, mặt lập tức liền đỏ. Hắn làm người kiên nghị quả quyết, thậm chí có mấy phần hung tàn, thế nhưng đời này nhưng phạm ở hai người phụ nữ tay Lý. Một cái là thê tử của nàng Dương Thị, cái kia bị hắn sủng đến trên trời nữ nhân, một cái chính là Trịnh Quan Âm, ở cái này ở trong lòng hắn cũng tẩu cũng mâu trước mặt nữ nhân hắn dĩ nhiên thường thường biểu hiện ra tiểu hài tử mới có đặc chất. Hắn bất đắc dĩ nhìn Trịnh Quan Âm, muốn nghe được hắn muốn đáp án. Trịnh Quan Âm nhìn hắn một bộ tội nghiệp dáng vẻ, liền cười nói, như ngươi vậy nhìn ta cũng vô dụng, ngươi ra cái kia nhà, nàng không có đến chúng ta nơi này, ngươi hay vẫn là nhanh đi nơi khác tìm nàng đi. Nghe được Trịnh Quan Âm nói như vậy, Lý Nguyên Cát trái lại không đổi, đạo đại tẩu là cảm thấy Nguyên Cát ở đây quấy rối đến các ngươi một nhà sao? Ngươi nếu như nói như vậy, vậy ta còn liền không đi rồi, ân, liền ngồi ở chỗ này, vị trí này trước đây chính là ta trưởng ngồi. Trịnh Quan Âm thấy Lý Nguyên Cát bộ này dáng vẻ, dịu dàng nở nụ cười, đứng dậy đi giúp hắn nắm một bộ bát đũa, Đông Cung bên này dùng bữa là không có hạ nhân hầu hạ, cũng không cần sợ cái gì độc vật. Trịnh Quan Âm tay trái ý châu thuộc tính chính là sinh mạng, tự mang nghiệm độc công năng. Ứng Tiên Hành đạo, Tiểu Tứ Nhi ử, Lý Nguyên Cát đáp, dáng dấp kia, so với ngồi ở bên cạnh hắn Lý Thừa Đức đều ngoan ngoãn. Ở một thế giới khác trong lịch sử ghi chép một chuyện, Lý Nguyên Cát lúc sinh ra đời, theo mẫu thân đậu phu nhân căm ghét hắn tướng mạo, không muốn nuôi nấng, mệnh lệnh người nhà đem vứt bỏ. Tỷ nữ Trần Thiện Ý lén lút đem hắn ôm trở về, bí mật nuôi nấng, chờ Lý Nguyên về nhà bẩm báo hắn, vừa mới làm cho Lý Nguyên Cát không có chết trẻ ở trong tã lót. Đương nhiên lịch sử là do người thắng viết, điều này cũng khả năng là đối với hắn bôi đen. Bất quá, ở Hạo Miểu đại lục trên, Lý Nguyên Cát vận mệnh cũng rất bi thảm, không biết nguyên nhân gì, đậu phu nhân sinh hắn sau đó, ngay cả xem đều không muốn thấy một chút hắn, cũng làm người ta đem hắn ôm đi, để những người khác thiếp thất nuôi nấng, sau đó đậu phu nhân không bao lâu sẽ chết, Lý Uyên cũng không ưa cái này hắn đứa con trai này. Vào lúc ấy vừa thành ra Ứng Thiên Hành cùng Trịnh Quan Âm đồng thời nuôi nấng Lý Nguyên Cát, vì lẽ đó Lý Nguyên Cát ở Ứng Thiên Hành bên này mới là như vậy thân cận một cái trạng thái. Chương 5, Trịnh Quan Âm người đăng, nhận xịt nhờ ạt mộng Tiểu Tứ Nhi, ngươi vừa không phải còn như vậy lo lắng ngươi ra cái kia, làm sao vào lúc này ăn lên đồ vật đến, cũng mặc kệ nàng đi nơi nào cơ chứ. Ứng Thiên Hành thấy Lý Nguyên Cát ngồi ở trên bàn ăn được vui vẻ như vậy, tự nhiên sẽ có nghi vấn. Trịnh Quan Âm cũng là đầy hứng thú mà nhìn Lý Nguyên Cát, nhượng Lý Nguyên Cát cảm thấy một trận lúng túng. Này, khả năng là đại ca bên này cơm nước ăn quá ngon duyên cớ. Lý Nguyên Cát không giống giả bộ nói rằng. Nghe vậy Trịnh Quan Âm vui vẻ ra mặt, Ứng Thiên Hành cũng nhìn ra đến, ở Lý Nguyên Cát trong lòng Trịnh Quan Âm địa vị hết sức đặc thù. Thải y y ngu thân có chi, bác khanh nở nụ cười cũng có chi. Nói chuyện cẩn thận. Quả nhiên, Trịnh Quan Âm tuy rằng đáng cười, nhưng lại rất không thích hắn giả vờ ngây ngốc dáng vẻ. Không cần lo lắng rồi, nàng cái kia người mặc dù sẽ cùng ta xử tiểu tính tình, ly khai Tề Vương phủ một lúc, bất quá nàng vậy căn bản không thể gọi trốn đi, nhiều nhất chính là xuyến cái người sai vặt. Đại ca ngươi không phải đã nói mà, phu thê trong lúc đó hơi nhỏ ồn ào tiểu nháo, cũng coi như là sinh hoạt gia vị dược phẩm mà, vì lẽ đó ta mới bỏ mặc nàng như vậy. Bất quá nàng ngày hôm nay lúc đi, là ngồi phi ngựa xe đi, ta mới đoán nàng khả năng là đến rồi đại ca nơi này. Cho nên mới có chút nóng nảy, sợ phiền phức đến đại ca đại cậu, bất quá hiện ở đây, nếu như nàng không phải ở đại ca nơi này, như vậy nàng chính là chạy đến lão nhị nơi nào đây, vậy liền không đội vã. Ngược lại nàng cùng nhị tẩu quan hệ nơi đến không sai, liền làm cho các nàng nhiều tâm sự đi. Lý Nguyên Cát đối với Lý Thế Dân bên kia không có cảm tình gì, bất quá hắn đối với Tần Vương phi cảm quan cũng khá. Ừm. Thừa đạo Mệnh Châu thức tỉnh rồi sao? Cũng đã có 11 tuổi. Lý Nguyên Cát cười hỏi thừa đạo. Hồi bẩm tứ thúc, thừa đạo trải qua có muốn thức tỉnh dấu hiệu, năm nay đại khái liền năng lực thức tỉnh rồi. Lý thừa đạo nói chuyện có chút chột dạ, khuôn mặt trên rõ ràng mang theo xấu hổ. Bình thường năng lực thức tỉnh Mệnh Châu người, ở 10 tuổi trước cũng đã thức tỉnh rồi, không cách nào thức tỉnh cũng đã căn bản không có thể trở thành Mệnh Châu giả. Sa không nói, liền nói hắn nhị thúc gia đệ đệ, Lý Thừa Càn, năm nay 18 tuổi, không hơn người ta năm ngoái cũng đã thức tỉnh rồi Mệnh Châu, hơn nữa là song sinh Mệnh Châu, cũng chính là Thiên Châu sư, ý châu thuộc tính cùng hắn lao tử Lý Thế Dân như thế là phong. Chính Quan Âm thấy chính mình nhi tử tỏ rõ vẻ xấu hổ, tràn đầy đau lòng, lập tức nói hào thừa đạo, đừng nóng nội, chỉ cần ngươi vẫn nỗ lực tu luyện, nhất định sẽ thức tỉnh, được rồi. Còn có ngươi, tiểu tứ nhi, ngươi không nên đang nói hắn, thừa đức không phải cũng không có thức tỉnh sao? Nàng vốn là muốn an ủi Lý Thừa Đạo một phen, nhưng là Lý Thừa Đức nhưng là không làm. Ngươi làm sao có thể vì khuyên con lớn nhất đem tiểu nhi tử đẩy ra đến đây? Lý Thừa Đức biểu thị không phục, liền hắn đầu nhỏ một ngang, bi bô địa đạo mẹ ngươi nói sai rồi, Thừa Đức mới 5 tuổi có được hay không? Này đoan đức tiểu trên nét mặt mãn mang theo đối với bất công mẫu thân bất lương hành vi lên án. Nhìn ra ứng thiên hành đều muốn nở nụ cười, đứa bé này thật sự quá đáng yêu. Hắn điểm một tí Lý Thừa Đức này đô lên cái miệng nhỏ nhắn nói đối với mà, mụ mụ quá bất công, sau đó Thừa Đức không cùng mụ mụ hảo đúng không? Ứng thiên hành đùa với chính mình nhi tử. Chính Quan Âm bên kia đúng là có chút đương thật sự dáng vẻ, ngữ khí lập tức trở nên tính trẻ con lên, thừa đức không cùng mụ mụ hảo sao? Này mụ mụ không cho ngươi sinh muội muội chơi với ngươi. Nói xong còn cố ý quay mặt đi. Ứng Thiên Hành nở nụ cười, hắn cũng không biết Chính Quan Âm còn có phương diện như thế, đoan trang hiền thục, hiểu ý, còn rất hội phối hợp chính mình, nàng xác thực rất thảo mình thích. Sau đó, Lý Thừa Đạo cùng Lý Nguyên Cắt một mặt mộng bức mà nhìn đối phương, ồ, cảnh tượng này thật quen thuộc. Ngươi nếu như không nghe lời, liền không sinh cháu nhỏ chơi với ngươi. Ngươi nếu như không nghe lời, liền không sinh tiểu đệ đệ chơi với ngươi. Hoa ngươi cái này hống hải tử dấu hiệu cũng quá rõ ràng đi, liên hai tử đều không tin được rồi. Ngay mẹ, không nên tức giận, thừa đức nhất định hảo hảo nghe lời, mụ mụ muốn sinh muội muội bồi thừa đức chơi, có được hay không? Thừa đức trong đôi mắt tràn đầy ước mơ cùng khát vọng. Chính Quan Âm đối mặt ứng thiên hành thời điểm là hiền thê lương mẫu, nhưng là ở hống tiểu hải tử thời điểm lại có vẻ như vậy đáng yêu. Ở trong mắt của nàng, Lý Nguyên Cắt cùng Lý Thừa Đạo, Lý Thừa Đức bọn hắn như thế đều là hải tử. Lý Nguyên Cắt thế tử, lại như Lý Nguyên Cắt suy nghĩ, nàng không có đi tới ứng thiên hành bên này. Vậy dĩ nhiên là đi tới khắc một tòa lơ lửng giữa trời đảo trên tiên sách phủ. Hàm thơm ngắt gắt, tử yên lượn lờ. Hai vị ung dung đàn bà ngồi ở trên giường nhỏ, trong đó một vị nhìn nơi biến hóa không sợ hãi, nói chuyện vô cùng hiểu ý, đây chính là hiện nay Tần Vương phi trưởng tôn vô cấu, mà đối diện nàng chính là Tề Vương phi Dương thị, nàng nói chuyện nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, trong giọng nói chen lẫn oán ức, giờ khắc này nàng nước mắt như mưa, sắc thực ta thấy mà yêu. Hảo, đệ muội cũng đừng thương tâm, tứ đệ hắn tuy rằng làm việc có chút hoang đường, nhưng là hắn dù sao cũng là lưu ý ngươi, không phải vậy hắn một đại nam nhân lại là Tề Vương. Còn năng lực mỗi khi như vậy hướng ngươi, quá ngươi. Trường Tôn Vô Cấu cũng không phải lần đầu tiên nghe này nơi đệ muội khóc tố, nói chung nàng chính là này vài câu. Lý Nguyên Cắt ở nhà hung tàn thô bạo, tính khí vừa lên đến liền đối với nàng cùng hai tử không đánh tức mắng, nàng vừa nhìn hắn tính khí tới, cũng chỉ năng lực trước tiên xuất đến tránh tránh. Hắn đó là ở đại ca nhị ca trước mặt làm người tốt, làm bộ chờ ta rất khỏe, kỳ thực trong lòng hắn muốn điều gì, ta đều biết, hắn nhưng là thật sự yêu thích ta. Ta bất quá là trong lòng hắn một loại nào đó ký thác thôi. Dương Thị nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ khiến người ta nghe tới tâm thương. Đệ muội không nên suy nghĩ nhiều. Tứ đệ hay là chỉ là Trường Tôn Vô Cấu tự nhiên là tiếp tục khuyên nàng, đối với Dương Thị nói tới nàng cũng đã sớm nghe qua, Dương Thị trải qua không phải lần đầu tiên nói như vậy. Không biết tại sao nàng lão cảm thấy Lý Nguyên Cắt sủng ái nàng là bởi vì coi nàng là thành một người khác, chỉ là chính mình đâu. Trường Tôn Vô Cấu âm thầm cười khổ, Lý Thế Dân trong lòng lại coi chính mình là thành ai đó. Nhị tẩu, không nên đang vì hắn nói tốt, hắn ở trên phố hành vi trải qua mọi người đều biết, tuy rằng ta cũng không để ý, nhưng là hắn làm việc như thế hoang đường, liền Tề Vương phụ tá môn khách đều đã kinh không nhìn nổi, đều đã kinh đi rồi hơn một nửa. Trường Tôn Vô Cấu nghe vậy sáng mắt lên, Lý Nguyên Cắt ở dân gian trắng trợn cướp đoạt dân nữ, lại lấy biến thái phương pháp giàn vặt dưới tay hắn ca cơ vũ cơ, mỗi ngày lưu luyến ở xóm làng chơi, còn nhượng thủ hạ môn khách vì chính mình tìm kiếm mỹ cơ, danh tiếng trải qua nát phố lớn. Cho tới Dương Thị nói nàng không ngại Lý Nguyên Cắt hành vi, vậy khẳng định là đang nói láo, nàng bản thân liền là vũ cơ xuất thân, cũng không có bối cảnh gì, hoàn toàn là ỷ vào Lý Nguyên Cắt đối với nàng sủng ái, nếu là Lý Nguyên Cắt thật sự ở những cái kia mỹ cơ trong tìm tới còn hơn nhiều nàng, này nàng Tề Vương phi địa vị có thể hay không bảo đảm còn rất khó nói đây. Lấy nàng môn này nơi tứ đệ tính khí tôn thất căn bản không quản được hắn có được hay không, thật giống như lúc trước hắn nhất định phải lập Dương Thị như vậy một cái vũ cơ làm chính thất như thế, không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá, nhượng Trường Tôn Vô Cấu sáng mắt lên cũng không phải những này, mà là Tề Vương phủ những cái kia môn khách đều phải rời Lý Nguyên Cát sao? Những cái kia người thật không đơn giản, đều là năm đó tiền triều cấp bậc cao Thiên Châu sư, đều là không phải xuất tự năm tính bảy vọng chân chính dân gian Thiên Châu sư, đều là năm đó bị Vệ Vương Lý Huyền Bá đánh ăn vào góp theo Lý Đường người, năm đó rong ruổi chiến trường thời điểm, những người này được gọi là thiên phạt giả, chỉ là tựa hồ Lý Huyền Bá bị đóng băng sau, Lý Nguyên Cát liền tiếp nhận hắn tất cả. Chương 1, bị vận mệnh nguyền rủa người người đăng, nhẫn xịn nhờ ạt mỏng hoàng sa, đầy trời hoàng sa cuốn lên. Tháp qua nhĩ đại sa mạc, ở thành thị biên giới vị trí có một gia cực kỳ náo nhiệt quán rượu. Ở cực kỳ nóng bức đại sa mạc một bên, có một gia xuất thủ lẩm phẩm cửa hàng sắc thực rất được hoan nghênh, hơn nữa tiệm mì này có lúc còn có thể có đặc sắc ướp lạnh đồ uống xuất thủ, thì càng là thành sa mạc lữ khách cùng dòng binh nối liền không dứt nghỉ chân nơi tụ tập. Chỉ là này ra quán rượu ông chủ phi thường kỳ quái, mỗi ngày an vị ở trong quầy bar, không biết chính mình đang nghiên cứu cái gì, khách nhân đến cũng không tiếp đãi, bất quá cũng không lấy tiền, bên này người sau đó hết thảy đều là tự giúp mình. Cho tới ướp lạnh ẩm phẩm, chỉ có ở tâm tình của hắn hảo thời điểm, đại gia mới có thể uống đến. Mà nếu như có người chủ động yêu cầu ướp lạnh ẩm phẩm, như vậy kết cục của bọn họ chỉ có một cái, này chính là mình biến thành ướp lạnh người. Lao đầu, đến chắc địa. Được rồi, kỳ thực có một cái người là ngoại lệ, chính là cái này ăn mặc màu đen áo da nam nhân. Quán rượu ông chủ ngẩng đầu lên liếc hắn một cái, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy rót một chén rượu cho cái kia ăn mặc áo da nam nhân. Màu đen áo da nam mày kiếm vẩy một cái, ta muốn ướp lạnh. Quán rượu ông chủ bất đắc dĩ khoát tay, băng đấu khí màu xanh lam như ẩn như hiện, một chén liều lĩnh hàn khí bia vừa vặn tiêu trừ này nóng bức nơi cho người mang đến tao khí. Đương nhiên, tuy rằng quán rượu ông chủ đối với cái này hắc áo da nam rất là khách khí, thế nhưng các ngươi tuyệt đối không nên cho rằng cái này quán rượu ông chủ liền không cái gì tinh khí, nếu như biến thành người khác đưa ra yêu cầu như thế, như vậy cho ta một ly bia, muốn ướp lạnh. Một cái che giấu ở đấu đồng màu đen lý người dùng không thể nghi ngờ ngựa khí nói rằng. Quán rượu ông chủ hai mắt híp lại, xem ra cái này người muốn xui xẻo rồi. Hắn đang nhìn đến che giấu ở đấu đồng mũ duyên dưới này người khuôn mặt sau đó, con ngươi co rụt lại, bên trong đứng dậy rót rượu còn bỏ thêm khối băng, một mặt sợ hãi, hai tay còn có chút run rẩy mà đem rượu chén đưa cho này người. Ngậy. Quán rượu ông chủ thấy này người không nói gì nói, liền lập tức xoay người đi tới quầy ba một bên khác, tiếp tục bắt đầu nghiên cứu nổi lên hắn chuyện của chính mình. Sa mạc rất nóng đúng không? Che giấu ở đấu đồng màu đen lý người kia nói, nàng âm thanh lạnh lạnh trong mang theo vẻ quyến rũ, bá đạo trông có chút hàm xúc. Nàng tựa hồ là ở hướng về nam nhân trước mắt đến gần, chỉ là biểu hiện của nàng thật sự rất kém cỏi, xem ra như là lần thứ nhất làm như vậy. Bất quá ngẫm lại cũng là, có như vậy âm thanh nữ nhân từ trước đến giờ đều là tiêu điểm của mọi người, làm sao cần hướng đi người khác đến gần đâu. Trước mắt nam tử xuyên một thân màu đen áo da, tóc đen con người đen, trên mặt của hắn mang theo thong dong cờ nhạt, nhưng là có chút sức quan sát người có thể rất dễ dàng nhìn thấy khỏe miệng hắn cay đắng. Thê lương cùng cô độc, hắn lại như là một cái bị vận mệnh vứt bỏ người, khỏe mắt của hắn khóa lại sâu sắc sự bất đắc dĩ. Tuy rằng ở khí chất cùng vẻ mặt trên có biến hóa rất lớn, nhưng là ở hình mạo trên vẫn là có thể nhìn ra hắn chính là nhân vật chính của chúng ta, Ứng Thiên Hành. Đối với trước mặt nữ nhân này thân phận, Ứng Thiên Hành trải qua co suy đoán, ở cái này tháp qua nhị trong sa mạc, có nữ nhân nào có thể làm cho mình lao đầu lộ ra như vậy sợ hai vẻ mặt. Đại khái cũng chỉ có này một vị đi. Nghe được nữ nhân này đến gần, Ứng Thiên Hành lựa chọn bỏ mặc, hắn bây giờ, ở trong nội tâm trải qua lựa chọn tự mình trục xuất, này hơn 30 năm đến vận mệnh của mình bị khóa chặt, không cách nào làm ra bất kỳ cái gì cải biến nội dung vở kịch sự tình. Chỉ có thể nghe theo sự an bài của vận mệnh, dùng khác một cái thân phận sống sót. Từ sinh ra đến hiện tại, hắn chỉ có thể nhìn mình cha mẹ của kiếp này chết đi, làm bạn chính mình 20 năm ái thê chết đi, nhìn con trai của chính mình chịu đủ thống khổ, mà không có bất kỳ biện pháp nào. Ma xui quỷ khiến, cưỡng chế chấp hành, mặc kệ là một loại nào, hắn làm ra mỗi một kiện có thể ảnh hưởng đến nội dung vở kịch hướng đi sự tình đều sẽ bị tiêu trừ, nhượng tất cả trở về quỹ đạo. Mãi đến tận 3 năm trước, hắn giải khóa ở bản đệ nhất thế giới cái suốt tơ hệ rột trí tuệ cùng năng lực cùng với hắn. Nguyên rủa. Đồng thời vận mệnh cũng giải trừ đối với hắn quá chặt, nhưng là bởi nguyên rủa nguyên nhân, hắn chỉ có thể lựa chọn tự mình trục xuất. Đối với ở vợ mình tử vong, hắn vẫn cho rằng là trên người mình nguyên rủa nguyên nhân, nguyên bản hắn liền biết nàng nhất định sẽ chết, chỉ là hắn không nghĩ tới lại chính là ở hắn giải tỏa vận mệnh thu được anh hùng năng lực một ngày kia. Biết rõ ràng sau đó muốn xảy ra chuyện gì, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào đi thay đổi, thậm chí còn có thể trở thành những này bị kịch thúc đẩy giả. Ứng Thiên Hành ngoại trừ quý trọng trước mắt ở ngoài, chỉ có tràn đầy sự bất đắc dĩ, chỉ là hắn vạn lần không ngờ chính là đang mở tỏa vận mệnh thu được anh hùng này sau một ngày, chính mình thậm chí ngay cả cơ hội như vậy đều không có. Hắn bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, đem chén rượu nặng nề thả ở trên quầy bar, hành trang quá mức nhìn cái này che giấu ở đấu đồng màu đen lý nữ nhân, khỏe mắt mang theo men say, nâng rượu mà cười nói sa mạc là rất nóng, làm sao, mỹ nữ là muốn giúp ta tiết hỏa sao? Ha ha, cô gái kia một tiếng cười gần, nếu không là bản vương có chuyện tìm ngươi hỗ trợ, chỉ bằng ngươi câu nói này, ngươi cũng có thể đi chết rồi. Quán rượu ông chủ nghe được điều này làm cho hắn đời này khó quên tiếng cười, thân thể không nhịn được một tí run rẩy. Mà xung quanh ở trong tiểu quán ồn ào người cũng yên tĩnh lại, bất quá nhưng là bởi vì nàng này đằng đằng sát khí lời nói, mà là bởi vì nàng trêu chọc một cái không người nào nguyện ý trêu chọc sát thần. Muốn giết ta người không ít, ngươi cũng không phải cái thứ nhất, nhưng là ta trong cuộc đời này nhất đại quái nhiễu liền đến từ mình. Bất tử chi thân. Ứng Thiên Hành ngẩng đầu nhìn này một đôi lạnh lẽo uy nghiêm con mắt từng chữ mà nói rằng: "Được, ta có thể giúp ngươi một tay, mà ngươi chỉ cần vì ta làm một chuyện." Bản vương không chấp nhận có kẻ mặc cả. Ha ha ha, ta cũng không thích cùng người làm giao dịch, vừa bạn, ngày hôm nay ta muốn ngươi làm được chuyện này, ngươi không thể không làm, hê hê kiện. Ứng Thiên Hành đứng thẳng người, hắn anh tuấn khuôn mặt sụp lún xuống dưới, trên mặt của hắn đầu đầy mồ hôi, xương của hắn đang văng lên, cái cổ cứng lên cứng lên, khóe miệng của hắn ở co giật, tiếng cười càng ngày càng cáu kỉnh, lượng nữ nhân áp lực tăng gấp bội. Nguyên bản liền người thiếu quầy ba nơi, trải qua liền còn lại Ứng Thiên Hành hai người bọn họ, trong tiểu quán những người khác đều xa xa mà né tránh nơi này, tựa ở bên tường. Hả? Đó là A đứng ở bên tường người nào đó nhìn thấy đấu đồng dưới nữ nhân lộ ra nửa đoạn đuôi rắn, kinh dị một tí, đang muốn kêu thành tiếng, đột nhiên nghĩ đến một loại nào đó đáng sợ suy đoán, liền mau mau che miệng mình. Nguyên bản bọn hắn chỉ cho rằng này nơi người điên lại tức giận hơn, có thể không nghĩ tới lần này đối thủ hắn cũng như thế không thể khinh thường. Nha hì hì, ngươi đôi cáo lộ ra, khắc khắc. Ứng Thiên Hành nhìn cô gái kia đấu đồng dưới lộ ra nửa đoạn màu tím đuôi rắn, đột nhiên cười quái dị nói, bất quá tựa hồ hắn bị sang đến, không ngừng mà ho khan lên. Mũi miệng của hắn lý bốc lên khói trắng, vừa khắc, tiên càng dày đặc, đột nhiên rào một tiếng, cái miệng của hắn lý ho ra một đám lửa. Màu đỏ hỏa diễm đầy giấy hơi thở của cái chết, một luồng sóng nhiệt kéo tới, thổi rơi mất trên đầu nữ nhân đấu đồng mũ, thanh mỹ thoát tục dung nhan quả nhiên tiên tư quốc sắc, lạnh lùng vẻ mặt lý có coi trời bằng vùng cao ngạo, yêu diễm cùng cao lạnh hai loại khí chất lấy một loại người thường khó có thể tưởng tượng phương thức kết hợp với nhau, nhượng xung quanh nhìn thấy mặt của nàng người bay lên một loại kinh diễm cảm giác. Bao quát quán rượu ông chủ, tuy rằng hắn sợ cực kỳ nữ nhân này đồng thời cũng hận cực kỳ nữ nhân này, nhưng là hắn không thừa nhận cũng không được, hắn xác thực đối với nàng từng có mơ màng, hơn nữa đến nay cũng không cách nào quên nàng lãnh diễm. Đại khái ở đây cũng chỉ có Ứng Thiên Hành mới sẽ không đi lưu ý nữ nhân này hình mạo đi. Bởi vì theo Ứng Thiên Hành, chính hắn hoàn toàn có thể biến ảo xuất so với cái này nữ tử càng đẹp hơn hình mạo, còn nàng loại kia đặc biệt khí chất cũng xác thực đáng giá thưởng thức, nhưng đáng tiếc, trạng thái này Ứng Thiên Hành trải qua không lo được những cái kia. Cô gái kia đôi rắn hướng lên trên đẩy một cái, trực tiếp hất đi trên người đấu đồng, một bộ rất có sức mê hoặc thân thể biểu diễn ở trước mặt mọi người. Nhân thân đôi rắn, cao hơn người thường nửa đoạn, băng cơ ngọc già, ở cái này nóng bức sa mạc khu vực xác thực tăng suất mấy phần quý khí. Hơn nữa thân là xà nhân bộ tộc trời sinh vương tộc, trên người nàng có một loại làm người chấn động cả hốt vách, khiến lòng người phục sức mạnh, làm cho người chung quanh cũng không dám nhìn thẳng nàng hình mạo. Mở đờ xà nữ vương, xà nhân tộc lãnh tụ, thân phận của nàng dĩ nhiên không thể nghi ngờ. Bất quá, so với mở đờ xà nữ vương bên này mang cho người ta kinh diễm, Ứng Thiên Hành bên này mang cho người ta chính là kinh hãi. Hỏa diễm bám vào ở Ứng Thiên Hành da thịt trên, tóc của hắn trải qua bị thiêu hủy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là hỏa diễm, hắn sụp xuống bộ mặt trải qua chỉ còn dư lại một cái đầu lâu. Chỉ chốc lát thiêu đốt một bộ thân thể khô lâu, ăn mặc áo già, gánh bác xích sắt giá hỏa liền xuất hiện. Này theo gió tung bay hỏa diễm, bốc hỏa đầu lâu kể ra hắn cực kỳ cừu hận, hắn đem linh hồn hiến cho địa ngục, dùng độc hỏa cùng xiển xích vây nốt ngươi dơ bẩn thân thể, ở hắn bốc hỏa trong mắt, ngươi thấy chính mình tội ác một đời, này cáo kỉnh tiếng cười thôn phệ ngươi chỉnh cái linh hồn. Hắn cưỡi quỷ diện hạ lì xuyên qua ở trong màn đêm, đi khắp tại địa ngục cùng trần thế trong lúc đó, mộ to tiếng nổ vang rền vẫn nộ rít gào, lưu lại chính là một cái phân rõ quang minh cùng hắc ám hỏa tuyến. Xe gắn máy sở kinh chỗ đều sẽ là khắp nơi bừa bộn, đường trên cũng hội mang tới một cái bệt lửa. Không sai, ở cái này đấu khí đại lục Ứng Thiên Hành giải tỏa vận mệnh sau đó thu được anh hùng chính là cái kia mang theo đáng sợ nguyền rủa, nhất định một đời cô độc của Sider. Ứng Thiên Hành táo kỉnh tiếng cười nhượng mở đỡ sản nữ vương hơi cảm thấy không khỏe. Bản vương, mở đỡ sản nữ vương đang môi hé mở, chính muốn nói chuyện, đã thấy một cái bốc hỏa đầu lâu dán nàng này xinh đẹp ngọc nhăn trên, màu đỏ hỏa diễm phun ở trên mặt của nàng, nàng nhưng không có cảm giác đến một chút nóng rực. Ta biết, nói, ngươi nghĩ. Muốn. Thật. Sao Ứng Thiên Hành nhìn mỡ đỡ xạ nữ vương này ung dung không đổi đôi mắt đẹp, trong miệng bốc lửa diễm, từng chữ nói rằng. Ứng Thiên Hành trong miệng hỏa diễm phun ở mỡ đỡ xạ nữ vương bên mép, tuy rằng không có cảm giác nóng rực, nhưng là này một luồng nhiệt tức, như trước làm cho nàng cảm thấy không khỏe, hơn nữa nàng chưa từng có cùng một người đàn ông dán đến gần như vậy quá, như vậy trải nghiệm làm cho nàng cảm thấy một trận nổi giận. Cứ việc nam nhân trước mắt vẹn vẹn là một cố khô lâu. Chương 2, không phải bằng hữu người đăng, nhưng xin nhờ ạt mỏng mỡ đỡ xạ nữ vương làm xạ nhân tộc lãnh tụ, chân chính đấu hoàng đỉnh, cao cường giả. Tuy rằng bởi vì chủng tộc huyết thống nguyên nhân vẫn không cách nào thăng cấp thành cảnh giới kế tiếp đấu tông, thế nhưng dựa vào thiên phú cùng xà nhân tộc gốc gác, coi như là đối mặt chân chính đấu tông cũng không thường không có sức đánh một trận. Nhưng là đang đối mặt trước mắt cái này buồn nôn hỏa diễm khô lâu thời điểm, nàng nhưng cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có uy hiếp. Phản phất chỉ cần đối phương một cái ánh mắt là có thể giết chết chính mình như thế. Cho nên nàng không có manh động, nhưng là nếu như liền như vậy chịu thua, này làm sao có thể đam nổi mỡ đỡ xà nữ vương danh hiệu này? Liên nàng trận to hai mắt, trong con ngươi đầy dây dâng trào chiến ý, một loại làm bảo đảm vương miệng. Tuyệt không túi đầu khí thế, nhượng rơi vào điên cuồng cảnh giới Ứng Thiên Hành cũng không nhịn được bội phục. Dù sao, mở đờ xạ nữ vương linh cảm là không có sai, Ứng Thiên Hành chỉ cần một cái ánh mắt là có thể giết chết nàng. Bởi vì Ứng Thiên Hành có cột dĩ đờ thẩm phán chi nhăn ở, chỉ cần hắn một phát động này một sợ kỳ hiệu, mở đờ xạ nữ vương căn bản không thể tránh được tai nạn này. Tranh châm biếm trong thẩm phán chi nhãn nguyên lý là cột dĩ đờ nhìn thẳng kẻ ác con mắt, nhượng cột dĩ đờ nhìn thấy cùng nhượng mục tiêu nhớ lại trước đây phạm vào quá hết thảy tội, khiến cho linh hồn cảm nhận được mình làm quá hết thảy đối với người vô tội tạo thành thống khổ, do đó đạt đến thẩm phán cùng trừng phạt hiệu quả. Tội ác sâu nặng sẽ bị thẩm phán chí tử, nhẹ lại có cái khác hiệu quả. Mà ở đệ nhị bộ phim biểu đạt nhưng là một chủng loại tự ở hút linh hồn tác dụng. Bất quá ở Ứng Thiên Hành nơi này thẩm phán chi nhãn nhưng là thân kiêm này hai cái tác dụng, chỉ là Ứng Thiên Hành chính mình là không có linh hồn, vì lẽ đó hắn đánh lấy ra linh hồn đều hóa thành một loại lực lượng linh hồn cất giữ, mà chính mình nhưng không có cách nào sử dụng. Nhắc tới cũng là buồn cười, ở trước thế giới, hắn thì khắc lo lắng chính mình hội hồn phi phách tán, mà ở cái này thế giới, hắn căn bản không có linh hồn. Có lúc, ứng tiên hành cũng sẽ nghĩ, lẽ nào là nhân vì chính mình trước thế giới nhiệm vụ chưa hoàn thành, vì lẽ đó hồn phi phách tán, trở thành một cái không có linh hồn người. Hắn cũng không rõ ràng, mà ở đời này, hắn bị vận mệnh quá chặt, từ sinh ra đến hiện tại tổng cộng sống hơn 30 năm, hắn mỗi một lần nỗ lực thay đổi vận mệnh, đều sẽ bị các loại ma xui quỷ khiến sửa lại trở lại. Coi như là chính mình hung hăng nhất mà muốn phải sửa đổi nội dung vở kịch lần kia, cũng chưa thành công, phản mà thành vì mình cùng nhi tử trong lúc đó nhất đại ngăn cách. Mãi đến tận 3 năm trước vận mệnh giải tỏa sau đó, hắn thu được mới anh hùng, nhưng là đương thiên làm bạn chính mình nhiều năm ái thê liền như vậy ly khai nhân thế. Nguyên nhân là trong cơ thể đấu khí bạo động, không có bất kỳ manh mối, ứng thiên hành đem tất cả những thứ này quy tội với mình mới anh hùng Ghost Rider trên người nguyền rủa. Liền hắn ly khai cái kia chính mình ở lại, sững sờ hơn 30 năm thành thị, đã rời xa gia tộc của chính mình. Thậm chí hắn không dám đi giao bất luận cái nào bằng hữu, cô độc mới là hắn đời này dọc chính. Cho tới quán rượu ông chủ, này nơi lao đầu, ở ứng thiên hành trong mắt, hắn chính là quán rượu ông chủ thôi. Ứng thiên hành dán mỡ đỡ xạ nữ vương trên mặt, khẩn nhìn chằm chằm con mắt của nàng, hắn đặc biệt nhớ biết một tí, thẩm phán chi nhãn cùng mỡ đỡ xạ hóa đá chi nhãn đến tuột cùng ai mạnh ai yếu. Bất quá này tất nhiên là một cái không cách nào đến xuất đáp án. Đầu tiên thẩm phán chi nhãn nhất định phải đối với có linh hồn đồ vật mới có thể có hiệu quả, mà mỡ đỡ xạ hóa đá chi nhãn nhất định phải đối với có sinh mệnh đồ vật mới hữu dụng. Sinh mệnh chính là thân thể cùng linh hồn tạo thành, thiếu một thứ cũng không được. Vốn dĩ đã sớm đem linh hồn bán đi cho ma quỷ, không có linh hồn, sinh mệnh cũng không thể nào nói đến. Bởi vậy mỡ đỡ xạ chi nhãn có thể nói đối với Ghost Rider không có tác dụng gì, bởi vì Ghost Rider không có sự sống. Nhưng mà mỡ đỡ xạ là người biến hành, nàng cho rằng trốn vào ạt đệ nạ thần miếu liền có thể được đến che chở miễn ở hải thần bỏ xây đồn, kết quả là ạt đệ nạ cũng không có cứu nàng, thiếu nữ mỡ đỡ xạ bị bỏ xây đồn ở ạt đệ nạ bên trong thần điện mạnh hơn. Mỡ đỡ xạ mang theo oán hận chửi bới ạt đệ nạ bởi vậy đối với nàng rơi xuống nguyền rủa đem nàng biến thành đầu đầy đều là xạ yêu quái còn có một đôi hóa đá chi nhãn. Bởi vậy mỡ đỡ xạ là có linh hồn, thẩm phán chi nhãn đối với nàng tự nhiên là hữu hiệu. Bất quá lại tích cực nói, một cái là mạ vật tranh châm biếm trong tới từ địa ngục anh hùng, một cái là Hy Lạp thần thoại một cái ma vật, kỳ thực không có cái gì khả năng so sánh. Mà ở đấu khí đại lục vậy thì lại là một tình huống khác. Ít nhất mở đỡ xạ nữ vương cũng không có hóa đá chi nhãn sở kỳ hiệu này. Ứng thiên hành cười cười, hỏa diễm từ cái miệng của hắn lý hút một cái vừa ra, hắn khô lâu cầm một lúc đích, nhìn vô cùng làm người ta sợ hãi. Mở đỡ xạ nữ vương cảm giác mình chịu đến trêu chọc, phản phất là đáp lại ứng thiên hành câu nói kia ta biết ngươi muốn cái gì, nàng lạnh lùng thốt ta biết. Thân phận của ngươi. Một cái trên người chịu xiềng xích bốc hỏa khô lâu, nghiêng đầu, màu đỏ hỏa diễm thiêu đốt, hắn tựa hồ cũng không tin mở đỡ xạ nữ vương nói. Thạch mặt. Thành mở đỡ xạ nữ vương đôi môi hé mở, nhẹ nhàng phun ra ba chữ này. Hỏa khô lâu cầm kéo đến rất lớn, lắc lư mà lùi về phía sau mấy bước, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ bị mở đỡ xạ nữ vương nói trúng rồi, thạch mặt thành lý quả thật có hắn lưu ý người tồn tại. Ứng thiên hành túi phía dưới đến, tả hữu lay động mấy lần, ở mọi người chính cảm kỳ quái thời điểm, hắn đột nhiên vừa quay đầu, há to miệng, một đạo màu đỏ hỏa diễm bắn ra. Những cái kia bởi e ngại mỡ đỡ xạ nữ vương mà trốn ở bên tường người, bị ngọn lửa quét qua, lúc này cũng thành một bộ bốc hỏa khô lâu. Chỉ là, không giống với ứng thiên hành một điểm là những này khô lâu lại không có cách nào làm xuất bất luận động tác gì. Bởi vì bọn họ trải qua tử vong. Ngươi, còn, biết, nói, thật. Sao ứng thiên hành quay đầu lại nhìn mỡ đỡ xạ nữ vương hỏi, còn vừa những cái kia chết đi người, ở ứng thiên hành trong lòng không có để lại bất cứ dấu vết gì. Nếu hết thảy đều là vận mệnh ở thao túng. Như vậy những người này chết ở Ghost Rider địa ngục hỏa bên dưới, đó chính là bọn họ mệnh. Hơn nữa ứng thiên hành không có linh hồn, vừa bắt đầu, hắn cũng không biết linh hồn đại diện cho cái gì, ở trước đây nhất quán quan niệm lý, linh hồn là tinh thần, là hư ảo, là bản chất. Nhưng là hắn hôm nay liền cảm thấy linh hồn càng như là một loại bảo vệ cơ chế cùng tự mình điều tiết cơ chế, chủ yếu là nhằm vào người tư tưởng cùng tâm tình, không có linh hồn bảo vệ hắn đối với tự thân sản sinh tâm tình trước sau không cách nào tiêu trừ, chẳng hạn như đối với vong thê hổ thẹn, mà không có linh hồn điều tiết hắn, tư tưởng càng thêm cố chấp, không cách nào nghe tiến vào ý nghĩ của người khác. Thật giống như là một tòa đảo biệt lập, không có linh hồn chính mình tại mọi thời khắc khát vọng linh hồn người khác. Cho dù hắn không đi thương tổn người khác, có thể chỉ cần người khác cùng hắn đồng thời sinh hoạt, đều sẽ phải chịu nguyền rủa ảnh hưởng, chịu khổ vận rủi mà chết. Không có người, ít nhất đến nay ứng thiên hành không có gặp phải một cái người có thể chống đỡ nguyền rủa ảnh hưởng. Bất quá theo ứng thiên hành, linh hồn cố nhiên thần kỳ, nhưng cũng không người bản chất nhất đồ vật. Như vậy người bản chất nhất chính là cái gì đâu? Hay là vận mệnh đi? Có người vận mệnh là nhất định, có người vận mệnh là có thể sửa chữa, mà có người vận mệnh lại có vô hạn khả năng. Mặc thiết đoàn lính đánh thuê đối với những cái kia bị đốt thành khô lâu người, mở đỡ xạ nữ vương liền không thèm nhìn một chút, ứng thiên hành đột nhiên phát tác cũng một điểm không có nằm ngoài dự đoán của nàng. Thiên phạt giả ở sa mạc khu vực du đãng, tự xưng trừng phạt tội ác, có thể nói giết người vô số, hắn tự tên ứng thiên hành, lấy ứng thiên hành sự tỉnh tâm ý, liền có nhân xưng hắn làm thiên phạt giả, mà càng nhiều người xưng hắn làm nguyên rùa giả. Mặc kệ hắn tên gọi là cái gì, hắn đều là một cái không đem mạng người để ở trong lòng người, nhưng là mở đỡ xạ nữ vương nhưng đem hắn cực kỳ lưu ý người thân phận hầu như nói ra. Hắn đương nhiên sẽ không nhượng nghe đến mấy câu này, nắm lấy hắn nhược điểm người lại xuống tiếp. Hiện ở cái này trong tử quán, người sống cũng chỉ có mở đỡ xạ nữ vương cùng cái kia quán rượu ông chủ. Cho tới ứng thiên hành, hắn cũng không thể coi là cái gì người sống đi. Bản vương ở Thạch Mạc Thành cơ sở ngầm mấy độ nhìn thấy ngươi ở Mạc Thiết đoàn lính đánh thuê muốn làm nhiệm vụ thời điểm, xa xa quan sát, hơn nữa này hai cái đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng ở gặp nạn thời gian luôn có người giúp đỡ. 3 năm trước, tự ngươi đi tới tháp qua nhị sa mạc, cứu ta xả nhân tộc một cái tộc nhân, khi đó bản vương liền bắt đầu quan tâm ngươi, năng lực của ngươi, ngươi mình rửa. Bản vương đều rõ rõ ràng ràng. Ngươi đến từ Ô Thả Thành, vừa bạn, Mạc Thiết đoàn lính đánh thuê hai vị đoàn trưởng cũng tới từ Ô Thả Thành, hơn nữa bọn hắn là một đôi minh đệ, Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ. Bản vương phái người đi tới Ô Thản Thành hỏi thăm, 3 năm trước vị kia Tiêu gia tộc trưởng bởi vì nhận không chịu được vong thê nỗi đau, vì lẽ đó ly khai gia tộc, lựa chọn tự mình trục xuất. Bản vương trước kia còn muốn người đàn ông kia hội vẹn vẹn bởi vì một người phụ nữ mà đọa lạc như vậy, mãi đến tận ta rõ ràng người trên người chịu nguyền rủa. Vì lẽ đó ngươi chỉ có thể trong bóng tối trợ giúp chính mình hai đứa con trai, ở tại bọn hắn khải toàn chúc mừng thời gian, xa xa quan sát, nhưng không thể quen biết nhau, cùng bọn họ đồng thời sinh hoạt, liền bản vương có thể khẳng định, ngươi chính là cái kia đọa lạc Tiêu gia tộc trưởng. Tiêu Chiến. Mở đợt sản nữ vương có thể coi là có chuẩn bị mà đến, nàng không có làm ra bất kỳ cái gì áp chế, còn một bộ thành tâm hướng về yêu dáng vẻ. Nhưng là ứng thiên hành biết, chính mình nhất định phải hỗ trợ, Tiêu gia, Tiêu thị tam huynh đệ, đó chính là hắn uy hiếp. Bất quá nàng hay là có thể uy hiếp chính mình một lần, nhưng tuyệt không có cơ hội lần thứ hai, cá chết lưới rách, sợ sệt cũng không chỉ là ứng thiên hành một cái người. Huống chi, ứng thiên hành biết chính mình tam nhi tử một khi quật khởi sau đó, này tất nhiên là thế không thể đỡ, xà nhân tộc như vậy tiểu la la căn bản bé nhỏ không đáng kể. Mà hắn bây giờ lo lắng duy nhất chính là xà nhân tộc hội nắm chính mình trưởng tử cùng con trai thứ hai đến uy hiếp chính mình, vì lẽ đó có chút sợ ném chuột vỡ đồ. Đương nhiên, nếu là bọn họ được voi đòi tiên, thẩm phán chi nhãn uy thế giới bọn hắn hết thảy âm mưu đều là không chỗ đột hình. Ngươi muốn gì? Hỏa ta bang ngươi lấy ngươi muốn giải trừ hắn phong ấn ứng tiên hành chỉ vào quán rượu ông chủ đối với mỡ đỡ sản nữ vương nói. Mỡ đỡ sản nữ vương gật đầu, ngươi quả nhiên biết ta muốn cái gì. Được, bản vương có thể giúp bằng hữu ngươi giải trừ phong ấn. Quán rượu ông chủ nghe được mỡ đỡ sản nữ vương đồng ý giải trừ phong ấn, cả người đều kích động đến bắt đầu run rẩy. Chính mình rốt cục có thể khôi phục chính mình băng hoàng thực lực, ngày xưa thập đại cường giả Hải Ba Đông không khỏi có chút thổ thức. Hắn qua nhiều năm như vậy nghiên cứu địa đồ chính là muốn tìm được dị hỏa vị trí, nhượng luyện dược sư dùng dị hỏa luyện chế đan dược giúp hắn giải trừ phong ấn, không nghĩ tới hôm nay lại thành công, nhưng là lấy như vậy một loại phương thức. Không, không, là bằng hữu hả? Không phải bằng hữu. Nay bất quá là 3 năm qua tiền thưởng thôi. Chương 3, cô độc hành giả người đăng, nhân sĩ nhờ ạt mỏng ngoài cửa truyền đến to lớn mổ tỏ tiếng nổ vang rền, phối hợp với ứng thiên hành cáo kỉnh tiếng cười khiến người ta không nhịn được buồn bực mất tập trung. Hải Ba Đông chưa từng có hy vọng xa vời quá muốn cùng một cái không có linh hồn gia hỏa trở thành bằng hữu, từ lần thứ nhất nhìn thấy hắn, hắn liền buộc chính mình giúp hắn nâng cốc thêm băng, sau đó hắn mỗi ngày mang một đại vại rượu đến, để cho mình vì hắn thêm băng, mãi đến tận chính mình cổ đồ điếm đã biến thành một gia náo nhiệt quán rượu. Nguyên bản Hải Ba Đông là không thích nhiều người như vậy quấy rối, nhưng là bất đắc dĩ ứng thiên hành yêu thích, hắn yêu thích náo nhiệt, khát vọng làm bạn, bằng hữu làm bạn sẽ làm bọn hắn gặp bận rủi, vì lẽ đó hắn chỉ có thể xuất hành ở địa phương náo nhiệt làm tâm lý an ủi, có chút ít còn hơn không. Mỗi ngày một chén rượu, đây là hai người chỉ có hiểu ngầm, uống cạn sau đó, người ta hay vẫn là người qua đường. Như vậy gặp gỡ giao nhau cũng không tính được cái gì làm bạn đi. Ứng Thiên Hành cũng không phải một cái dễ dàng uống say người, thế nhưng hắn mỗi một ngày đều sẽ uống say, liền này một chén rượu, một ly bia. Uống say hắn sẽ ở trong cửa hàng biểu diễn hắn hỏa diễm đặc hiệu, hội dùng một cái bốc hỏa khô lâu thân thể trương dương hắn hừng hực vũ khí, mà lại là ở không nằm ở biến thân trạng thái hắn cũng sẽ tùy tâm dương ra giọng hát. Như vậy náo nhiệt là ứng thiên hành yêu thích, đồng thời Hải Ba Đông cũng là yêu thích. Ngạch, được rồi, hắn chỉ là quen thuộc. Hắn vẫn không biết ở ứng thiên hành trong lòng chính mình có tính hay không bằng hữu, cho tới hôm nay ứng thiên hành giúp hắn đưa ra yêu cầu này. Hay là trước đây bọn hắn không tính là bằng hữu, như vậy hiện ở tại bọn hắn cũng đúng rồi. Ngoài cửa tiếng nổ vang rền càng lúc càng lớn, một chiếc quỷ diện hạ lì xuất hiện ở ngoài cửa, phong trần mệt mỏi, hảo như là từ phương xa tới rồi lữ khách. Ứng thiên hành làm một cố khô lâu, tả diêu hữu hoảng đi tới ngoài cửa, thâm tình, không sai, chính là thâm tình, một cố khô lâu là như thế nào biểu đạt thâm tình đâu. Hắn nằm ở trên xe gắn máy, đầu dán bình xăng trên, một cái tay vớt bình xăng chiếc bộ, như là ở âu yếm tình nhân tay. Quỷ diện hạ lì là từ đâu tới đây, này tự nhiên là hệ thống tặng cho đạo cụ, không có quỷ diện hạ lì gì đỡ còn năng lực xem như là gì đỡ sao. Bất quá lại như mỗi một cái cố sự bắt đầu như thế, luôn có một cái khiết tử như thế, này xe gắn máy lai lịch cũng có một cái quá trình. Viêm nữ, ứng thiên hành đời này thế tử, nàng có từ lúc sinh ra đã mang theo khống hỏa năng lực, lúc trước ứng thiên hành biết chính mình không cách nào thay đổi nội dung vợ kịch, liền chuyển đổi dòng suy nghĩ, bắt đầu quý trọng trước mắt, muốn cùng vợ con cùng một đoạn khai tâm tháng ngày. Hắn mỗi ngày nghĩ mới trò gian chế tạo một ít hiện đại đồ vật đến cho người nhà tiêu khiển, còn tiêu khiển mang đến liên tục tính biến hóa, cái kia tự nhiên cũng sẽ trở về quỹ đạo. Ở những cái kia trò gian lý, xe gắn máy chính là trong đó một loại, cũng may mà viêm nữ khống hỏa năng lực tưởng, có thể giúp ứng thiên hành rèn luyện vật liệu, còn giúp kỳ giải quyết nguồn năng lượng vấn đề, đang không có sang đại lục, thú hỏa là một cái lựa chọn tốt. Nay 10 năm, đại khái là ứng thiên hành bọn hắn trải qua vui vẻ nhất 10 năm đi. Mãi đến tận tam nhi tử Tiêu Viêm sinh ra. Có người nói cha mẹ là cách ở chúng ta cùng tử vong trong lúc đó mảnh, ngươi cùng tử vong dường như cách cái gì ở xem, không có cái gì cảm thụ, cha mẹ ngươi che ở trong các ngươi, đợi được cha mẹ ngươi mất, ngươi mới hội trực diện những thứ đồ này, không phải vậy ngươi thấy tử vong là rất chịu tượng, ngươi không biết. Thân thích, bằng hữu, hàng xóm, cách đại, bọn hắn tạ thế đối với ngươi áp lực không phải như vậy trực tiếp, cha mẹ là cách ở ngươi cùng tử vong trong lúc đó một đạo mảnh, đem ngươi cản một tí, ngươi thân mật nhất người sẽ ảnh hưởng ngươi sinh tử xem. Nhưng là đến ứng thiên hành nơi này trái lại là hắn nhi tử trở thành hắn ái thê cùng tử vong trong lúc đó mảnh. Tiêu Viêm sinh ra sau đó, ứng thiên hành vẫn nằm ở một loại buồn bực trạng thái, đáng thương chính mình ái thê còn đều là ở bên cạnh hắn an ủi. Như vậy cẩn thận từng ly từng tí một, như vậy ôn nhu khả nhân, chỉ là buồn bực trong ứng thiên hành thật sự không chỗ giải quyết, hắn có lúc sẽ đem hỏa khí phát ở thê tử trên đầu, bất quá thê tử là lý giải hắn. Giữa bọn họ chưa từng có bất kỳ bí mật, chỉ là Tiêu Viêm nhưng lại không biết, cũng không hiểu, ở trong ấn tượng của hắn trong nhà luôn luôn là không hòa thuận. Ở Tiêu Viêm sinh ra sau đó ứng thiên hành liền đem những này trò gian đều cất đi, lúc đó con trai thứ hai Tiêu Lệ còn có không nhỏ bám nhập tới. Nhớ tới Tiêu Lệ năm đó một bộ tiểu bản đôn, gặp cảnh khốn cùng dáng vẻ, ứng thiên hành không khỏi cảm giác thấy hơi buồn cười. Liên liên hê hê mà nở nụ cười, mà giải trừ Hải Ba Đông phong ấn sau cũng đi ra ngoài quán mỡ đỡ xạ nữ vương đối với hắn đột nhiên xuất hiện cười, cảm thấy không hiểu ra sao. Ứng thiên hành biết mỡ đỡ xạ nữ vương đi tới phía sau hắn, đánh gậy hắn hồi ức, ngẫm lại hiện tại Lệ Nhi này một bộ lạnh lùng vẻ mặt cùng ai hùng dáng người, hai tử cũng đã lớn rồi, quả nhiên chính mình cũng chỉ có thể dựa vào hồi ức qua tháng ngày. Hắn không khỏi có chút thổ thức, chỉ là một bộ khô lâu như thế nào biểu đạt tâm tình như vậy đâu. Liên mỡ đỡ xạ nữ vương liền nhìn thấy ứng thiên hành một cái người ở nơi đó rung đùi đắc ý cực kỳ thú vị. Trên xe ứng thiên hành vượt ngồi ở quỷ diện hạ lì trên, quay đầu hướng mỡ đỡ xạ nữ vương nói rằng. Mỡ đỡ xạ nữ vương nhìn vượt ngồi ở hạ lì trên ứng thiên hành, nhìn lại mình một chút dưới thân cái kia màu tím đuôi dài, nghi ngờ hỏi bản vương muốn làm sao đi tới, quân lấy đi không? Ngạch. Ứng thiên hành nhìn trong truyền thuyết luôn luôn lạnh lùng cao ngạo xà nhân tộc vương giả, lộ ra như vậy vẻ mặt đáng yêu, còn nói như thế đậu bỉ, lập tức vỗ bình xăng cười to lên. Mở đợt xạ nữ vương nguyên muốn là muốn nói mình có thể đấu khí hóa dược trực tiếp bay qua, bất quá nhìn thấy một cái khô lâu lại dám cười nhạo mình, đương nhiên phải nhượng hắn tâm phục, không phải vậy, hắn còn tưởng rằng bản vương sợ cái này vật kỳ quái, không dám tới ngồi lên đâu. Bất quá, nghe nói cái này quỷ diện vật cưới nhưng là nguyền rủa giả vật cưới chuyên dụng, cũng vẫn là mãn thú vị. Mở đợt xạ nữ vương chết ngồi tới, cẩn thận từng ly từng tí một cộng thêm lòng tràn đầy hiếu kỳ. Nàng màu tím đuôi rắn kiểu đến mức rất cao, ánh mặt trời chiếu vào nàng cuối đuôi trên sát thực chói mắt cảm động. Oeng, từng trận tiếng nổ vang rền vang lên, một tiếng đại quá một tiếng. Quỷ diện hạ lý đột nhiên phát động, đột nhiên về phía trước, so với nguyên bản thú hỏa nguồn năng lượng, bây giờ ứng thiên hành địa ngục hỏa rõ ràng mang cho nó càng to lớn hơn sức mạnh. Nguyên bản lòng hiếu kỳ tràn đầy mỡ đỡ xạ nữ vương chính ở trên dưới đánh giá, không nghĩ tới ứng thiên hành đột nhiên phát động, vẫn là như vậy đại xung lượng. Nàng đôi rắn trên vốn là có bóng lớn vậy, như vậy xung lượng, nàng hướng về sau đi vòng quanh, ở này đột nhiên trong nháy mắt, sự vận dụng đấu khí rõ ràng không sánh được xà nhân tộc bản có thể sử dụng càng tốt hơn. Một cái màu tím đuôi rắn của ứng thiên hành trên eo, mở đợt xạ nữ vương tìm tới ngồi xe tốt nhất tư thế, quả nhiên, hay là muốn quấn quýt lấy cái gì mới tốt mà. Ứng thiên hành nội tâm bất đắc dĩ, thế nhưng cũng sẽ không cùng một con rắn tính toán cái gì, chỉ là thu hồi hỏa diễm nhiệt độ, không nên để cho ngọn lửa trên người thường tổn được cái này lần đầu nhờ xe mới tay. Theo lý mà nói, mở đợt xạ bộ tộc nữ tử trời sinh liền mang theo một loại sức mê hoặc, theo vương giả tự nhiên càng sâu, tuy rằng nàng có thể thu thả như thường, bất quá như vậy quấn quanh tư thế như thế nào không cho nhân sinh xuất chút đường tâm tư đâu. Nhưng là ứng thiên hành là tuyệt đối không có. Biến thân sau đó ứng thiên hành chính là một cô khô lâu, đương nhiên sẽ không có những cái kia ý nghĩ những cái kia dục vọng, hắn duy nhất dục vọng đến từ đối với linh hồn khát vọng. Còn lại cũng chỉ có trong trí nhớ, chỉ có tồn tại cho hắn trong ký ức những cái kia hắn quan tâm nhân tài là hắn chân chính đáng giá thủ hộ người. Trong tử quán, Hải Ba Đông nghe dần dần đi xa tiếng nổ vang rền, hắn biết tên kia ở sẽ không trở lại, mà bây giờ chính mình cũng có thể trời cao mặc cho chim bay. Chỉ là không biết tại sao, hắn hay vẫn là lưu lại, kiên trì mỗi ngày một chén nước lạnh địa thả ở trên quầy bar, xem như là nhớ lại đi. Ngươi quả nhiên biết dị hỏa tâm tích. Mở đợt xạ nữ vương thấy ứng thiên hành mang nàng tới nàng nguyên bản liền suy đoán có khả năng nhất xuất dị hỏa địa phương, vì lẽ đó lạnh nhạt nói. Ứng thiên hành rất không thích có người một bộ người bề trên ngựa khí nói chuyện với hắn, liền hắn dùng màu trắng bạch khô lâu ngón tay, chắc một chát người nào đó cuốn bên hông hắn màu tím đôi rắn, sau đó phát sinh một trận cười quái dị. Thứ mở đợt xạ nữ vương lạnh rên một tiếng, vung ra phần eo của hắn, cao quý tử bị suy trên đất, đôi rắn đẩy một cái, nàng thẳng tắp mà chạm. Liên dường như ứng thiên hành sẽ không đi cùng một con rắn tính toán như thế, nàng cũng sẽ không đi cùng một người điên tính toán. Ngươi dự định làm sao đi đem nó lấy ra? Biết rồi này một cây dị hỏa ngay khi dưới lòng đất nơi này, nhưng là nhưng không nhìn thấy cái gì lối bảo. Vì lẽ đó mở đỡ xạ nữ vương hỏi, chỉ là nàng vừa hỏi ra cái này vấn đề, liền nhìn thấy ứng thiên hành cái kia quỷ diện mà cưỡi, lại thay đổi rằng rớp. Phía trước bánh xe không gặp, thay vào đó chính là một cái lại trường lại lớn xoắn ốc thức mũi nhọn, còn đang không ngừng mà huyền không xoay tròn. Lẽ nào hắn là muốn trực tiếp liền như vậy chui vào dưới lòng đất đi không? Mở đỡ xạ nữ vương hoài nghi mình tìm giả giúp đỡ lại đây. Vậy ngươi muốn làm sao đem nó lấy ra đâu? Đúng rồi, chui vào dễ dàng, nhưng là phải đem dị hỏa lấy ra cũng không dễ dàng. Nhưng là nhìn thấy ứng thiên hành động tác mở đỡ xạ nữ vương lại là tức xạ mặt lại. Lúc này ứng thiên hành há to miệng chỉ mình cái kia khô lâu cằm, một bộ lời thể son sắc dáng vẻ. Ngạch ngươi là muốn đem nó ăn chưa? Mở đỡ xạ nữ vương trải qua xác định chính mình là tìm một cái giả giúp đỡ lại đây. Chương 4, hai màu hỏa diễm người đăng, nhìn xịn nhờ ạt mỏng nóng rực dưới ánh mặt trời, màu vàng hạt cắt có vẻ nhiệt khí bức người. Một vị ăn mặc màu tím cầm bảo, linh lung vóc người nữ tử đứng ở nơi đó, dưới người của nàng là một cái màu tím đuôi rắn, bạch ngọc mỡ đông ngọc nộn trên da thịt mang theo một tầng vầng sáng nhàn nhạt, nàng đều là kiêu ngạo như vậy, cho dù vẹn vẹn là đứng ở nơi đó, cũng có một loại bá đạo cảm giác hướng về ngươi áp sát. Đáng nhắc tới chính là nàng cặp mắt kia, một đôi mắt tím vĩnh viễn mang theo quật cường bất khuất cường thế, mà có lúc như vậy ánh mắt so với những cái kia đầy dây nu tình mật ý mãn mang theo mê hoặc thủy mâu càng có thể đánh động người nào đó. Chẳng hạn như ứng thiên hành, hắn đúng là bị nữ nhân này đánh chuyển động, ánh mắt ấy hắn thật sự rất quen thuộc, thật giống như là vận mệnh giải tỏa trước chính mình. Không cam lòng, rồi lại bình tĩnh thong dong. Xa nhân tộc thông qua dị hỏa tiến hóa, tỉnh lại trong cơ thể mình cộng sinh linh hồn viễn cổ huyết thống, để đạt tới một loại phản tổ hiệu quả. Phương thức này, ở một loại nào đó góc độ tới nói, cũng là một loại nghịch tiên cải mệnh thủ đoạn. Nàng có như vậy khí phách, xác thực đáng ra ứng thiên hành giúp đỡ. Mở đờ sản nữ vương đứng ở nơi đó nhìn về phía trước, không khỏi có chút lo âu như mày. Nàng ngược lại không là lo lắng ứng thiên hành bộ xương này, nàng chỉ là lo lắng dị hỏa. Nếu như nguyền rủa giả như vậy mạnh mẽ người đều chế phục không được này cây dị hỏa, như vậy chính mình khả năng thu phục nó sao? Trong ánh mắt của nàng tràn đầy kiên định, đây là một cái phải đi việc làm. Nàng đung đưa đôi rắn, đang muốn theo ứng thiên hành trước đặt xuống lỗ hổng đi vào. Đột nhiên, trước mắt miệng lớn truyền ra kịch liệt lăn lộn tiếng, thật giống như là đun sôi nước sôi, nhắc không, là nóng bỏng dung nham. Mở đờ sản nữ vương tâm thần hơi động, lập tức đấu khí hóa dực, bay đến trên không, cùng sử dụng đấu khí hóa thành lồng năng lượng đem toàn thân mình bao vây. Một đạo trùng tiên trụ trạng hỏa diễm phun ra, mang theo dưới nền đất dung nham, rơi ra đến khắp nơi đều có. Cũng may là này một tầng thêm ra lồng năng lượng, không phải vậy mở đờ sản nữ vương cũng không thể may mắn thoát khỏi. Một cái cơi quỷ diện hạ lì mang theo hai màu hỏa diễm xâm la bạch cốt ngút trời mã xuất, đôi xe dẫn dắt vô số màu đen thật dài xiềng xích, sắp xuất hiện miệng ngăn chặn, màu xanh cùng màu đỏ, ánh lửa chói mắt làm cho người ta cảm thấy lóa mắt kích thích. Không trung mở đờ sản nữ vương thấy này trong con ngươi đột ngột sinh ra sắc mặt vui mừng, nàng chậm rãi từ không trung bay xuống. Ngươi thật sự làm được. Mở đờ sản nữ vương lãnh nạo dĩ nhiên biến mất, trên mặt vẻ vui mừng khó có thể che giấu. Bất quá, lập tức mở đờ sản nữ vương sắc mặt lại lạnh xuống. Bởi vì từ trên xe gắn máy hạ xuống ứng thiên hành lại là như vậy một bộ dung đùi đắc ý dáng vẻ, cũng không biết hắn muốn làm gì. Dị hỏa đâu? Nàng vừa rõ ràng cảm nhận được dị hỏa khí tức, vào lúc này rồi lại không gặp. Ngươi sẽ không thật sự đem nó ăn đi? Ứng thiên hành liều mạng mà gật đầu, này đầu lâu lắc lư, khiến người ta chỉ lo hắn đem đầu lắc lư đứt đoạn mất, rơi xuống. Vậy ngươi là không dự định giao ra đây sao? Mở đờ sản nữ vương mặt cười phát lạnh, một đôi bá đạo con mắt khẩn nhìn chằm chằm ứng thiên hành. Ứng thiên hành lắc đầu, mở đờ sản nữ vương lúc này mới nhớ tới, nếu hắn biết dị hỏa vị trí, lại có thu phục dị hỏa năng lực, mà vẫn không có tới bắt, vậy đã nói rõ hắn là không cần dị hỏa, hắn đây là giả vờ ngây ngốc, không phải là muốn mở ra càng cao hơn điều kiện thôi. Ngươi muốn cái gì? Ứng thiên hành lắc đầu, sau đó chỉ một tí chính mình miệng, sau đó liều mạng mà lay động đầu, tiếp tục chỉ mình trong miệng, có vẻ dáng dấp rất lo lắng. Ngươi không thể nói chuyện, chẳng lẽ là dị hỏa thẻ đến cổ họng? Mở đờ sản nữ vương suy đoán nói, chỉ là nói nói phân nửa, bản thân nàng đều không tin, quả thực là hoang đường, làm sao có khả năng hội có chuyện như vậy, hắn có cổ họng sao? Nhưng là ứng thiên hành hết sức trịnh trọng gật đầu, lại để cho mở đờ sản nữ vương đối với chính mình suy đoán lại tin mấy phần. Vậy cũng tốt, ngươi đem dị hỏa cho ta. Ba nguyên bản nàng là muốn nói phun ra, nhưng là luôn cảm thấy là lạ. Ứng thiên hành thấy nàng gấp đến độ liền bản vương tự xưng đều đã quên, dĩ nhiên là muốn đem dị hỏa cho nàng đi. Hắn chỉ một tí miệng mình, ra hiệu nàng tiếp tốt. Chờ đã. Nó thật sự ở ngươi trong miệng, này bản vương muốn làm sao tiếp đâu? Nàng trải qua hoàn toàn không hiểu nổi nguyên lý, tại sao như vậy có lực phá hoại dị hỏa lại có thể ngoan ngoãn mà chờ ở cái miệng của hắn lý? Hơn nữa càng làm cho nàng hơn xem không hiểu chính là bộ xương này từ đâu tới miệng a? Ứng thiên hành há hốc miệng, ở ngọn lửa màu đỏ kia trong, thật sự có một chút khéo léo ngọn lửa màu xanh ở nơi đó yên tĩnh tiêu đốt. Mở đờ sản nữ vương yên lặng mà gật đầu, được rồi, bản vương tin. Chỉ thấy ứng thiên hành ở lớn lên chính mình miệng đồng thời lại chỉ tay mở đờ sản nữ vương này xinh đẹp ngọc nhan trên này một điểm đôi môi. Mở đờ sản nữ vương bừng tỉnh. Nha, đúng rồi, bản vương làm sao không nghĩ tới, nếu cái miệng của hắn lý có thể chứa được dị hỏa, này bản vương cũng có thể à, chỉ cần hé miệng, một miệng đem dị hỏa ướt, không liền có thể lấy sao? Ha ha, ngươi xác định ngươi rất sao không phải ở đùa ta sao? Một miệng nuốt lấy nó, đó là hủy thiên diệt địa hung hãn dị hỏa hỉ, ngươi còn tưởng là nó là nhảy nhảy đường đâu? Ngạch, đương nhiên, mở đờ sản nữ vương là sẽ không phát sinh như vậy nổ nước bọn, nhưng là cái này hoang đường kiến nghị, thực sự làm cho nàng khó có thể gật bừa. Chỉ thấy ứng thiên hành vẫn biết miệng, mở đờ sản nữ vương cũng không cảm thấy hắn đang nói đùa. Liền dường như trước ngồi xe gắn máy như vậy không chịu thua như thế, lần này nàng cũng sẽ không nhận túng. Nàng chợt nhớ tới mình đuôi quấn quanh ở ứng thiên hành trên eo thời điểm, cũng không có cảm nhận được một điểm hỏa diễm nóng rực. Chẳng lẽ, hắn trời sinh thì có nhượng hỏa diễm thuần phục năng lực sao? Hơn nữa trên người hắn ngọn lửa màu đỏ rõ ràng muốn so với này màu xanh dị hỏa mạnh mẽ hơn nhiều. Ngọn lửa màu xanh kia ở hắn ngọn lửa màu đỏ kia trông thật giống như là các nàng ma thú trong huyết mạch áp chế giống như vậy ngoan ngoãn, hay là chính mình một miệng đem nuốt lấy, thật sự không có chuyện gì cũng có nói. Mở đờ sản nữ vương có chút ý động, lập tức há to miệng. Ứng thiên hành nhìn nàng nhắm chặt hai mắt, lớn lên này đáng yêu miệng nhỏ, còn lộ ra một cái tinh bột thiệt dáng vẻ, cao kỉnh mà nở nụ cười. Một bên cười một bên còn bắt đầu ho khan, mở đờ sản nữ vương biết mình đã bị trêu chọc, lập tức phẫn nộ mà nhìn cái này bốc hỏa đầu lâu. Ứng thiên hành sợi xích màu đen rút về một cái, phía trên kia khóa lại một cái màu xanh đài sen. Thanh liên điệu tâm hỏa, tự nhiên sẽ có nó đài sen cái bệ. Ứng thiên hành một miệng đem ngọn lửa màu xanh thổ ở đài sen cái bệ trên, đưa tới mở đờ sản nữ vương tay lý. Thanh nhị sen, thanh hạt sen, thanh liên hành, thanh liên điệu tâm hỏa, ứng thiên hành đem dưới nền đất hết thảy bảo vật đều lấy ra, hắn mới mặc kệ linh vật gì bị hủy, ở không cách nào sinh trưởng loại hình sinh thái cân bằng sự tình. Chỉ cần va vào hắn, đây chính là nó mệnh. Bức Hỏa Khô Lâu vượn ngồi ở quỷ diện hạ lì trên, mà cầm đài sen mỡ đỡ xạ nữ vương cũng đã tìm tới tốt nhất cưới tư thế, màu tím đuôi rắn quấn khô lâu phần eo. To lớn tiếng nổ vang rền truyền ra, xe gắn máy phát động sau đó, sợi xích màu đen rút về, dưới nền đất dung nham vỡ ra, hỏa diễm cùng hỏa linh đồng thời tuôn ra. Ở cùng vang lên tiếng nổ vang rền cùng tiếng nổ mạnh trong, ứng thiên hành cưới quỷ diện hạ lì mang theo một cái tiểu mị xà nhân lao ra nóng rực khu vực, đi khắp tại địa ngục cùng trần thế trong lúc đó, một to tiếng nổ vang rền phẫn nộ rít gào, xe gắn máy sợ kinh chỗ đều sẽ là khắp nơi bừa bộn, đường trên cũng hội mang tới một cái bật lửa. Thật nam nhân từ không quay đầu lại xem nổ tung. Sau 3 ngày Thạch Mạc Thành một cái màu đen áo da nam nhìn bây giờ Thạch Mạc Thành cường đại nhất đoàn lính đánh thuê, mặc thiết đoàn lính đánh thuê cửa người đến người đi, tự lẩm bẩm A Đỉnh, Lệ Nhi, đúng là lớn rồi, là thời điểm về đi xem tiểu viêm tử. A Đỉnh, Lệ Nhi, tiểu viêm tử, tại sao lại như vậy gọi phát đâu? Một cái lạnh lạnh giọng nữ sau lưng hắn nói rằng. Ứng Thiên Hành không cần quay đầu lại, cũng biết là ai đến rồi, hắn chậm rãi nói ta còn tưởng rằng ngươi hội một bước không rời bảo vệ ngươi dị hòa đâu. Làm sao có lòng thanh thản chạy đến Thạch Mạc Thành đến rồi? Một thân màu tím cầm bảo, ung dung trang nhã, cao quý lãnh đạo, tự nhiên là mở đỡ xạ nữ vương. Dị hỏa bản vương tự nhiên có biện pháp thủ hộ, ngày hôm nay là đến trả ngươi đồ vật. Một cái màu xanh mang hành đài sen đưa tới, mở đỡ xạ nữ vương lạnh lạnh âm thanh tiếp tục nói hôm đó bản vương chỉ là mượn dùng một chút, bản vương nói rồi chỉ cần dị hỏa, cái khác, bản vương đương nhiên sẽ không tham ngươi. Thanh liên cái bệ có thể tăng lên tốc độ tu luyện, hay vẫn là một cái vô cùng tốt phòng cụ, tựa hồ hẳn là hỏa trúc cùng một chút cũng có thể sử dụng đi. Ứng Thiên Hành túi đầu thầm nghĩ. A Đỉnh là một thuộc tính đấu khí hẳn là dùng đến trên cái này cái bệ, thanh liên hành liền dị hỏa cuồng bạo đều có thể hấp thu, Lệ Nhi lôi thuộc tính đấu khí nắm như vậy một cái vũ khí cũng năng lực thêm một ít sức chiến đấu, cuối cùng này địa hỏa liên tử. Cầm cho tiểu viêm tử đương đồ ăn vặt cũng không sai. Tốt lắm, vật này đối với ta quả thật có dụng. Liền ứng thiên hành liền cất đi. Mở đỡ xạ nữ vương lúc này lại một mặt tò mò nhìn ứng thiên hành, nhượng hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Làm sao? Làm gì nhìn như vậy ta? Hả? Không có gì. Mở đỡ xạ nữ vương khẽ liếm một tí môi mình đạo có phải là có hài tử người đều là như vậy? Có cái gì đều là trước tiên làm hại tử muốn. Ứng Thiên Hành ôn ôn mà cười cười, mở đỡ xạ nữ vương vấn đề nhượng hắn nhớ tới đã qua nào đó một số chuyện, nụ cười trên mặt hắn như vậy chân thực, như vậy làm người ngóng trông. Mở đỡ xạ nữ vương trong lòng cũng là cảm khái, nếu không phải là mình quan tâm hắn 3 năm, cũng không sẽ nghĩ tới như vậy hung tàn khủng bố nguyền rủa giả còn có như vậy từ phụ một mặt. Đúng rồi, ngươi vẫn chưa trả lời ta, tại sao gọi A Đỉnh, Lệ Nhi cùng tiểu viêm tử, mà không phải đều trực tiếp gọi Đỉnh, Lệ Nhi, Viêm Nhi đâu? Mở đỡ xạ nữ vương tựa hồ cảm thấy rất hứng thú hỏi. Ứng Thiên Hành đối với nàng này rõ ràng thấy sang bắt quàng làm họ hành vi rõ ràng trong lòng, cũng biết mục đích của nàng là cái gì, phía bên mình mềm không được cứng không xong, nếu muốn mời chào chính mình, cũng chỉ có thấy sang bắt quàng làm họ này một cái. Bất quá, Ứng Thiên Hành tựa hồ liền dính chiêu này, hắn thực sự là quá thiếu hụt làm bạn. Hơn nữa, hắn thật sự rất yêu thích tán gẫu. Cái này vấn đề mà, bởi vì bọn họ ba cái tính cách quá rõ ràng. A Đỉnh, làm việc rất thành thục, rất có cái nhìn đại cục, từ tiểu thời điểm liền rất hiểu chuyện, chúng ta từ nhỏ đã rất tôn trọng quyết định của hắn. Lệ Nhi, từ nhỏ đã yêu thích chiếm tiểu tiện nghi, cũng đặc biệt đạo ta cùng hắn mẹ đều không quản được hắn, luôn cùng những khác người bạn nhỏ đánh nhau, nhưng là hiểu ra trên đại ca hắn liền biến thành một bộ gặp cảnh khốn cùng dáng vẻ. Đúng rồi, khi đó hắn nhưng là bạn tới. Con tiểu viêm tử, hắn rồi cùng hắn mẹ như thế, như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, như vậy sáng sủa chói mắt, vĩnh không chịu thua. Chương 5, mệnh xác định danh tự người đăng, nhận xỉn nhờ ạt mỏng như vậy, xem ra là ngươi cho tên của bọn họ lấy không sai. Mở đỡ xạ nữ vương nói ha ha, tên của bọn họ không phải ta lấy, mà là mệnh xác định. Năm đó A Đỉnh, Lệ Nhi danh tự đều là gia hắn lấy. Tiểu viêm tử danh tự là mẫu thân hắn lấy, những tên này ta một cái đều không thích, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào thay đổi. Ứng Thiên Hành cười khổ mà nói, ngươi là tộc trưởng một tộc, như thế nào liền chuyện như vậy cũng thay đổi không cơ chứ? Mở đỡ xạ nữ vương nghi hoặc mà hỏi, nàng đối với trong tộc quyền lực phân bố rất là mẫn cảm. A Đỉnh Lệ Nhi không nói, khi đó ta còn không là tộc trưởng, đến tiểu viêm tử hồi đó, mẫu thân hắn thực sự là quá sủng ái hắn, nhất định phải dùng tới nàng tính làm tên của hắn, ta vẫn rất không thích tiểu viêm tử, nhưng là mẫu thân hắn nhất là yêu chuộng hắn, nàng buộc ta đi yêu thích hắn, đi yêu hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, vậy cũng là một cái cực chuyện thú vị. Ứng Thiên Hành không biết lại nghĩ tới điều gì, càng cười khanh khách xuất đến. Quả nhiên, hắn chính là dựa vào hồi ức ở quá tháng ngày mà. Ngươi rất yêu bọn hắn mẫu thân, nàng nhất định rất đẹp chứ? Mở đỡ xạ nữ vương không tên mà than thở. Ừm, kỳ thực cũng không phải rất yêu, chính là nhớ tới quá sâu mà thôi. Nàng đẹp không? Ta không có cảm giác gì, từ ta tiếp thu sự an bài của vận mệnh bắt đầu, nàng cũng chỉ năng lực là thê tử của ta, mà ta chỉ có thể là nàng trợ phu, như vậy cũng không đáng kể hình mạo. Đối với vận mệnh, nếu như lựa chọn miệt thị, vậy sẽ phải miệt thị đến cùng, nếu như lựa chọn tôn trọng, liền muốn tôn trọng đến cùng. Đối với nó cái này an bài ta là tôn trọng, vì lẽ đó ta chỉ có thể tôn trọng đến cùng. Mở đỡ xạ nữ vương không biết Ứng Thiên Hành là ở quỷ xã chút gì, bất quá hắn mấy lần nhắc tới vận mệnh, mà ngậm miệng không nói chuyện người phụ nữ kia hình dạng, như vậy, mở đỡ xạ nữ vương đến xuất một cái kết luận. Này xem ra nàng là tất nhiên là rất đẹp. Này, ngươi là làm sao đến xuất đến? Đến, đi theo ta. Ứng Thiên Hành không có tiếp tục cái đề tài này, trái lại bắt chuyện mở đỡ sản nữ vương hướng về Mạc Thiết đoàn lính đánh thuê đi cửa sau đến. Bọn hắn vừa đi tới liền nhìn thấy một cô bé đi ra, nàng hiện tại là Mạc Thiết đoàn lính đánh thuê tiểu công chúa, nhưng là nàng này một bộ rụt rè dáng vẻ nhưng như là một cái tiểu nha hoàn, một đôi con mắt màu xanh lục chọc người tâm thương. A, tiền bối, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu nha đầu nhìn thấy Ứng Thiên Hành cùng mở đỡ sản nữ vương một mặt vui mừng nói nàng nguyên bản chỉ là Mạc Thiết đoàn lính đánh thuê tiểu nha hoàn, nhưng là từ khi gặp gỡ tiền bối sau đó, tiền bối mỗi lần đều cho nàng một vài thứ sau đó làm cho nàng chuyển giao cho hai vị đoàn trưởng. Nghe đoàn trưởng bọn hắn nói, những cái kia đều là cực kỳ hiếm có đồ vật, bọn hắn tựa hồ đoán được tiền bối thân phận, liền cho nàng rất lớn tự do, còn nhận nàng làm nghĩa muội. Nguyên bản chính mình lần này ra ngoài chính là muốn đi ước định địa phương đi tìm tiền bối, không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa liền gặp phải hắn. Hơn nữa còn có một cái đẹp đẽ đại tỷ tỷ, nhìn thật quen thuộc, a ngươi là nhân loại cùng xà nhân tộc con lai. Vị kia đẹp đẽ đại tỷ tỷ vừa thấy được nàng liền đội vàng hỏi: "Ân, ta gọi Thanh Lân." Tiểu cô nương trong lòng thập phần lo lắng, hiện tại chính mình là hai vị đoàn trưởng nghĩa muội, không thể ở tự xưng làm nô, chỉ là như vậy trả lời không biết có đủ hay không lễ phép. "Ân, Thanh Lân sao? Rất đẹp a, đặc biệt là ngươi." Con mắt Mở Đờ Xà Nữ Vương khẩn nhìn chằm chằm Thanh Lân cặp kia bích lục con mắt nói bích xà tam hoa đồng, có thể triển khai ảo thuật, còn có thể đối với hình rắn ma thú triển khai khôi lỗi thuật, thành thục sau đó có thể tự thành không gian đem khôi lỗi thu vào không gian. Thanh Lân cảm thụ Mở Đờ Xà Nữ Vương sáng quắc ánh mắt, quay về Ứng Thiên Hành nhút nhát nói tiền bối: "Không có chuyện gì, còn có, Thanh Lân, nếu A Đỉnh cùng Lệ Nhi trải qua nhận ngươi vì nghĩa muội, ngươi liền không nên cứ gọi ta tiền bối." "Hả? Này tên gì?" Thanh Lân ngẩng đầu lên, một đôi mắt sáng mang theo khiếp nhược cùng nghi hoặc. "Nghĩa phụ?" "A, tiền bối ngươi là hai vị đoàn trưởng, còn không mau gọi." "Hả? Nghĩa phụ?" Nhìn Thanh Lân tiểu nha đầu ngoan ngoãn khả nhân dáng vẻ, Ứng Thiên Hành nở nụ cười. Mở Đờ Xà Nữ Vương cũng từ bỏ một số không nên có ý nghĩ. Ứng Thiên Hành đem Thanh Liên đưa cho Thanh Lân, làm cho nàng đưa cái này chuyển giao cho nàng hai cái làm ca ca. Tiểu Thanh Lân tự nhiên ngoan ngoãn gật đầu. Cầm Thanh Liên hành cùng Thanh Liên cái bệ, Thanh Lân vui vẻ chạy về trong phủ đi tìm Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ đi tới. "Ngươi muốn rời khỏi nơi này sao?" Mở Đờ Xà Nữ Vương suy đoán nói, không phải vậy hắn nhiều năm như vậy đều không có cùng hai đứa con trai quen biết nhau, hiện tại nhưng cố ý đem thân phận của chính mình tiết lộ cho Thanh Lân. "Ừ, ngươi không dự định thấy bọn họ một mặt sao? Ta đã gặp bọn hắn rất nhiều mặt, ở tại bọn hắn thời điểm không biết." Như vậy yên lặng quan tâm, Mở Đờ Xà Nữ Vương lại có chút ước ao. "Hắn hiện tại còn ở ngoài cửa sao?" "Thanh Lân, ngươi chắc chắn chứ?" Trên đại sảnh, một cái vóc người thon dài, trên mặt mang theo kinh hỉ nam tử, lôi kéo Thanh Lân tay nhỏ lay động nói: "Đại ca, ngươi bình tĩnh đi, ba trước không gặp chúng ta chính là không muốn vào lúc ly biệt thì chỉ làm thêm đau xót, hiện tại hắn thác Thanh Lân em gái cho chúng ta tiện thể nhắn, liền nói rõ." Hắn trải qua ly khai. Ngồi ở chủ vị bên tay trái nam tử mất mát nói này tự nhiên là Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ hai người. Chủ vị Tiêu Đỉnh bình tĩnh lại, hắn ngồi xuống, dùng nạp giới đem Thanh Lân mang đến Thanh Liên thu hồi. Thanh Lân yên lặng mà đứng ở bên cạnh hắn. Tiêu Đỉnh mắt hổ quét qua chỗ ngồi khách mời, uy thế mạnh mẽ nhượng vị kia đến đàm phán một lính đánh thuê khác đoàn trưởng giật mình. Ở Ứng Thiên Hành trong bóng tối dưới sự giúp đỡ, bây giờ ở Thạch Mặt Thành, Mạc Thiết đoàn lính đánh thuê trải qua là nhất đại đoàn lính đánh thuê, hơn nữa là duy hai đoàn lính đánh thuê. Này nơi Dòng binh đoàn trưởng lần này là đến tặng lễ, muốn lấy này đem đổi lấy ở Thạch Mặt Thành tiếp tục duy trì không gian sinh tồn. Tiêu Đỉnh trầm giọng nói: "La bố đoàn trưởng, ngươi thỉnh cầu, ta không thể đáp ứng, Mạc Thiết đoàn lính đánh thuê cũng không bá đạo, chỉ là ngươi người quá nham hiểm một điểm, trước ngươi chen đi rồi quá nhiều đoàn lính đánh thuê, liền đoàn lính đánh thuê phân công hội đều không để vào mắt, hiện tại ta Mạc Thiết nếu nắm giữ chủ động, liền không thể lại lưu các ngươi những người này tiếp tục ở Thạch Mặt Thành bên trong." La bố đoàn trưởng nhìn Tiêu Đỉnh phía sau Thanh Lân, lại nghĩ tới Mạc Thiết đoàn lính đánh thuê sau lưng người bí ẩn, ánh mắt lấp lóe, không biết đang mưu đồ cái gì. Suy nghĩ một lúc lâu, hắn đứng dậy rời đi, liền một câu cáo từ cũng không có nói. "Nhị đệ, ngươi nói phụ thân sau khi rời đi, hội đi nơi nào đâu?" Tiêu Đỉnh trải qua không lo được quản này La bố chuyện, hắn đã sớm đoán được là Ứng Thiên Hành trong bóng tối trợ giúp huynh đệ mình, chỉ là không nghĩ tới hắn trước khi rời đi, ngay cả mặt mũi cũng không thấy một lần. "Đại ca, ba tự nhiên có hắn nơi đi, hắn lại không ngừng chúng ta một đứa con trai, hắn trải qua ở đây chăm nom chúng ta 3 năm. Hiện tại hắn hẳn là về nhà tộc đi. Bất quá, đại ca, ngươi hiện tại muốn lo lắng không phải ba muốn đi đâu, mà là La bố, muốn làm gì?" "Hả?" Tiêu Đỉnh bỗng nhiên nghĩ đến, vừa nãy phẩm Thanh Liên rõ ràng là thiên tài địa bảo, lại bị La bố nhìn thấy, nếu như hắn tuyên dương ra ngoài. Thanh Lân lúc này cũng nghĩ đến, tự trách nàng một mặt ấy náy nhìn Tiêu Lệ, đang muốn dập đầu xin lỗi, lại bị Tiêu Đỉnh ngăn cản. "Ha ha, nhị đệ ngươi không nên trêu đùa Thanh Lân em gái, ngươi nếu năng lực nghĩ đến điểm này, hắn như thế nào có cơ hội ở tuyên dương ra ngoài đâu?" "Ha ha, đó là tự nhiên. Từ lúc La bố hôm nay tới quý phủ bái phòng thời điểm, ta cũng đã nhượng Thiết quân đi tiêu diệt hắn đoàn lính đánh thuê, sở dĩ không có nói cho đại ca, là sợ đại ca lần thứ hai lòng dạ mềm yếu. Vì lẽ đó, hắn La bố hôm nay tới, ta không có ý định nhượng hắn ly khai." Tiêu Lệ khỏe miệng mang theo hung tàn cười nói. Đối với ở chính hắn một đệ đệ nha, Tiêu Đỉnh bất đắc dĩ ô yếm Thanh Lân em gái đầu. Chương 6, Đan Vương cổ hà người đăng, nhân xin nhờ ạt mỏng ngươi liền như thế đi rồi chưa? Mở Đờ Xà Nữ Vương nói: "Làm sao? Ngươi còn có chuyện gì sao?" Ứng Thiên Hành biết Mở Đờ Xà Nữ Vương ý nghĩ, nhưng cũng không đáng kể. "Ngươi không đi với ta xả nhân bộ lạc nhìn sao? Nhìn cái kia ngươi đã cứu xả nữ, nàng đối với ngươi nhưng là muốn đọc lắm đây." "Xả nữ?" Ứng Thiên Hành chợt nhớ tới cái kia thanh thuần tiểu cô nương khả ái, một cái ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Hắn ôn hòa mà cười nói: "Nữ vương bệ hạ, kỳ thực ngươi không cần như vậy lôi kéo ta, nếu như ngươi sợ sệt ngươi lên cấp sau khi thất bại, xà nhân tộc không người chăm sóc, không bằng chúng ta kết cái thân thế nào? Cất bước ở trong sa mạc, hoàng sa trên lưu lại mấy cái vết chân cùng kéo ngân, lập tức lại bị gió thổi tan. Mở đỡ xà nữ vương suy nghĩ một lúc lâu, lạnh lùng nói ngươi đang đùa ta. Ứng Thiên Hành nghi hoặc mà nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, không rõ vì sao. Nếu như bản vương lên cấp thành công, như vậy xà nhân tộc căn bản không cần ngươi đến chăm sóc, ngược lại các ngươi tiêu ra nhưng bằng không được một cái đấu tông gia chủ phu nhân. Nếu như bản vương lên cấp thất bại, cùng ngươi đồng ý thông gia thê tử cũng đã chết rồi, các ngươi tiêu ra tự nhiên cũng sẽ không xen vào nữa cái gì xà nhân tộc, đúng không? Ngươi đúng là nghĩ đến rất tốt, bất quá bản vương cũng không ngu ngốc. Chờ mở đỡ xà nữ vương sau khi nói xong, Ứng Thiên Hành tức sạm mặt lại, liền thông minh này, còn nói không ngu ngốc đâu. Cái nào nói muốn kết hôn ngươi? Tưởng mở. Bất quá Ứng Thiên Hành khẳng định là không thể nói như vậy, hắn hắng giọng một cái nói nữ vương bệ hạ, ta chưa từng có đã nói là người ta kết thân nhà, ta nói chính là các ngươi trong tộc cái tiểu cô nương kia cùng ta ra lệ nhi. Mở đỡ xà nữ vương mặt không biến sắc, trong lòng biết hiểu lầm, nhưng không để ý chút nào, trái lại bắt đầu suy nghĩ lên cái kế hoạch này tính khả thi. Tại sao? Hả? Tại sao không phải trưởng tử, mà là con thứ? Ứng Thiên Hành cười nói các ngươi không phải quan tâm ta 3 năm sao? Làm sao liền bên cạnh ta những cái kia người quan hệ đều không làm rõ được? A Đỉnh rõ ràng cùng Thanh Lân là một đôi nha, các ngươi cũng không thấy sao? Ta bất quá là thông qua Thanh Lân vẻ mặt động tác liền đoán được. Mở đỡ xà nữ vương nhăn lại nàng đẹp đẽ đôi mi thanh tú đạo bọn hắn không phải huynh muội sao? Ứng Thiên Hành thấy nữ vương bệ hạ một mặt đơn thuần dáng vẻ, cười nói muội muội kết nghĩa mà, A Đỉnh động tác võ thuật cũng là chơi đến một lưu, ta trước đây cũng là không có phát hiện, A Đỉnh lại là cái lò lì khống. Bá đạo tổng giám đốc tiểu tiểu thê tiết mục mà. Mở đỡ xà nữ vương không biết hắn những cái kia từ là có ý gì, bất quá đại thể cũng năng lực đoán ra một ít. Ngươi nói không sai, chúng ta xác thực không có làm sao quan tâm quá những này, bất quá đối với Tiêu Lệ người này, chúng ta hay vẫn là hơi có nghe thấy, cái này người hung tàn độc ác, hung tàn thô bạo, bản vương mới sẽ không đem chính mình tộc nhân đẩy mạnh hố lửa. Nói, mở đỡ xà nữ vương phát hiện Ứng Thiên Hành đứng ở không chuyển động, trên người tỏa ra khí tức quái dị. Hắn quay đầu, trên đầu mang theo mồ hôi lạnh, bộ mặt một tháp một hãm. Hừ, lẽ nào bản vương liền nói một câu nói như vậy, liền lại chọc tới ngươi? Người này, hộ hài tử cũng quá đáng một điểm đi, bất quá, như vậy cũng được, nếu như Nguyệt Mị thật cùng Tiêu Lệ kết hợp, coi như mình lên cấp thất bại, hắn cũng nhất định sẽ chăm sóc hảo xà nhân tộc đi. Ở mở đỡ xà nữ vương trầm mặc khoảng thời gian này, Ứng Thiên Hành bắt đầu khôi phục thái độ bình thường. Ta không có linh hồn, có chỉ là linh hồn ký ức, vì lẽ đó ta đặc biệt quý trọng ở ta có linh hồn thì khi đó hồi ức cùng với trong hồi ức sự vật. Phần này quý trọng khắc thật sâu ở xương của ta lý, hơn nữa, ngươi phải biết, ta toàn thân cũng chỉ còn dư lại xương. Mở đỡ xà nữ vương gật đầu đề nghị của ngươi bản vương dẫn, chỉ là bản vương còn phải hỏi một chút Nguyệt Mị ý tứ, bất quá, coi như là Nguyệt Mị không đồng ý, xà nhân tộc cũng nhất định sẽ có người đồng ý. Ứng Thiên Hành cũng gật đầu các ngươi có thể cùng Lệ Nhi giao thiệp một tí, nhựa tộc nhân của các ngươi cùng Lệ Nhi nhiều ở chung, ta cũng đến tôn trọng Lệ Nhi ý kiến. Đúng rồi, ngươi trưởng tử, con thứ nếu như đều cưới có xà nhân tộc huyết thống nữ hải, vậy ngươi tam nhi từ đâu? Có muốn hay không cũng ở chúng ta tộc nhân chúng tuyển xuất một vị đâu? Mở đỡ xà nữ vương đề nghị. Nàng bây giờ thật sự muốn cho bộ tộc cùng Ứng Thiên Hành liên hệ càng chặt chẽ càng tốt. Ứng Thiên Hành thực lực mạnh mẽ nhưng cũng sẽ không lòng tham các nàng xà nhân tộc tài nguyên, đúng là tốt nhất hợp tác đồng bọn. Đương mở đỡ xà nữ vương nói xong câu đó sau đó, Ứng Thiên Hành liền một bộ rất kỳ quái vẻ mặt nhìn nàng, loại kia ánh mắt quái dị làm cho nàng cảm thấy một trận không khỏe. Nàng ta mắt thấy Ứng Thiên Hành một chút, lạnh lạnh trong mang theo tức giận ngươi sẽ không phải là ở đánh bản vương chủ ý chứ? Hả, không phải, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi đây là muốn đem xà nhân tộc mỹ nữ đóng gói đưa cho Tiêu ra sao? Ứng Thiên Hành thầm nói, này trực giác của nữ nhân thật chuẩn, hắn ngẫm lại liền cảm thấy thú vị, con lớn nhất cưới một cái bích xà tam hoa đồng bán xà nhân, con thứ hai cưới một cái thuần huyết xà nhân, con thứ ba cưới một cái xà nhân nữ vương. Vậy rốt cuộc cái nào một cái đại đâu? Thực sự là lộn xộn. Có thể à, Tiêu gia cùng xà nhân tộc có thể trở thành đời đời nhân thân, chỉ cần ngươi có thể vẫn sống sót. Ứng Thiên Hành nhìn dáng dấp của nàng không giống như là đùa giỡn, liền cũng nghiêm túc nói đến chuyện này, ta còn muốn trở về cùng tộc nhân thương lượng một chút, nếu như ngươi có thể tăng cấp thành công, ta hoan nghênh các ngươi xà nhân tộc chuyển tới Ô Thản Thành đến. Cho tới Tiểu Viêm Tử, hắn bản cũng đã có một mối hôn sự, ta lần này trở lại chính là phải giúp hắn giải quyết chuyện này. Mở đỡ xà nữ vương lý giải gật đầu, nếu như mình lên cấp đấu tông, này ra Mã Đế quốc tự nhiên tùy ý tộc nhân mình di chuyển, nhưng là nếu như thất bại, chuyển tới Ô Thản Thành chỉ có thể cho Tiêu gia mang đến phiền phức, dù sao Ứng Thiên Hành bởi vì nguyền rủa nguyên nhân, cũng không thể vẫn chờ ở Tiêu gia. Cuối cùng, khuyên nữa ngươi một câu, nếu như ngươi không có chuẩn bị kỹ càng gánh chịu thất bại hậu quả, liền không nên gấp gáp đi lên cấp. Ừ, mở đỡ xà nữ vương gật đầu, thầm nghĩ nguyên bản chính mình là chuẩn bị kỹ càng, chỉ là chẳng biết vì sao hiện tại lại hảo như chưa chuẩn bị xong. Hảo, Tống Quân Thiên Lý, cuối cùng cần từ biệt, tới đây là có thể, ngươi mau chóng trở về xà nhân tộc đi, ta cũng phải về Ô Thản Thành. Ứng Thiên Hành xoay người đối với Mở Đở Xà Nữ Vương nói, Mở Đở Xà Nữ Vương vẻ mặt không tên, Tống Quân Thiên Lý, cuối cùng cần từ biệt, cũng không biết chính mình sau này còn có cơ hội hay không lại nghe được câu này, chính mình thật sự chuẩn bị sẵn sàng cùng cái này thế giới cáo biệt sao? Nàng đang suy tư, mà Ứng Thiên Hành trải qua đi ra ngoài thật xa, nàng đỗng nhiên mở miệng. Tiêu Chiến, ngươi có thể giúp ta hộ pháp? Ứng Thiên Hành quay người lại, lắc đầu, chỉ mình, một bên lùi về sau, lại xoay người, dần dần đi xa. Mở Đở Xà Nữ Vương biết ý của hắn, không thể, ta có người rủa, nếu như hắn đến vì nàng hộ pháp, sợ là thất bại tỷ lệ càng to lớn hơn đi. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Lẽ nào ta Đan Vương Cổ Hà liền nhất định không có duyên với dị hỏa sao? Ta không phục, dựa vào cái gì? Ta không phục, a. Một cái nhìn rơi vào điền cuồng trung niên nam tử, hắn chính là gia mã đế quốc mạnh nhất luyện dược sư lục phẩm Đan Vương Cổ Hà. Ba ngày trước, hắn ở đây tìm dược liệu thời điểm, phát hiện dị hỏa khí tức, liền một đường đuổi theo, liền chỉ nhìn thấy đầy đất dung nham, hắn còn bị một con song đầu hỏa linh xà tập kích. Bất quá, hắn cũng chưa chết tâm, sau đó theo dị hỏa khí tức tìm đi lại phát hiện, đâu đâu cũng có dị hỏa khí tức, hắn tìm ba ngày như trước không thu hoạch được gì, liền chán chường hắn, ủy trên mặt cát, khóc giống, đây là hắn lần thứ nhất như vậy tiếp cận dị hỏa, nhưng là không nghĩ tới thứ này lại có thể là thượng tiên với hắn mở chuyện cười. Lao thiên khốn kiếp, ngươi là chơi ta sao? Rõ ràng nhượng ta cảm nhận được nó, nhưng không cho ta gặp được nó, ta lần thứ nhất cách nó như thế gần, vận mệnh à, ngươi là ở theo ta Cổ Hà đùa giỡn hay sao? Giữa lúc trong lòng hắn vô hạn tích tụ không chỗ phát tiết thời điểm, một cái không mặn không nhạt mà âm thanh bất thình lình đạo vận mệnh lại không chỉ là chỉ thích cùng một mình ngươi người đùa giỡn, còn chán trường như vậy sao? Hừ, ngươi biết cái gì? Ngươi biết cái gì là dị hỏa sao? Ngươi biết dị hỏa đối với một cái luyện dược sư tới nói, ý vị như thế nào sao? Ngươi biết ba ngày trước nó ngay khi trước mắt ta hướng về ta vẫy tay sao? Ngươi cái gì cũng không biết, cũng chỉ sẽ nói. Cổ Hà tức giận nói rằng, người trong tâm hết thể thống khổ đều bắt nguồn từ đối với chính mình vô năng phẫn nộ. Nếu như ngươi có thể tệ lẹ hoặc đã qua, tự nhiên cũng sẽ không sai thất cơ hội tốt. Cho tới sự an bài của vận mệnh, ngươi không cần oán giận, vận mệnh vốn là một cái ngon đồng, ngươi có thể kỳ vọng hắn cùng ngươi giảng đạo lý gì? Một cái màu đen áo da nam đứng ở Cổ Hà trước mặt, ở trên cao nhìn xuống. Cổ Hà híp mắt ngưỡng mộ cái này đột nhiên xuất hiện người xa lạ, sau đó hắn đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, vọt lên, hắn hết thảy phẫn nộ rốt cuộc tìm được một cái tuyên tiết khẩu. Chỉ là sự tình cũng không giống hắn nghĩ tới đơn giản như vậy, một cái tay như kìm sắt như thế, nắm ở trên cổ của hắn. Hắn đấu khí phòng ngự ở nhân gia trước mặt không đáng giá một đồng. Màu đỏ ánh lửa ở này người chỗ cổ tay tụ tập, năng lượng mạnh mẽ, kịch liệt uy hiếp cảm, nhượng Cổ Hà cũng không dám nữa manh động. Loại này mạnh mẽ mà nổ tung khí tức vượt xa trước hắn cảm tụ dị hỏa khí tức. Cổ Hà một đôi mắt nhìn chằm chằm màu đen áo da nam, trong mắt phẫn nộ trải qua tiêu tan, lưu lại chính là tràn đầy kính nể. Đối với cường giả kính nể, cường giả vi tôn, đây chính là đấu khí đại lục pháp tắc, tuy rằng ứng thiên hành cũng không đồng ý, thế nhưng phần lớn người đều là tán thành. Hắn cũng không có cách nào thay đổi cái này quan niệm, bất quá, như vậy có lúc cũng sẽ mang đến cho hắn không ít nhanh và tiện. Muốn dị hỏa sao? Ứng Thiên Hành chậm rãi buông tay ra, màu đỏ ánh lửa biến mất, Cổ Hà vô lực túi đầu rơi trên mặt đất. Khắc khắc, đệ tử Cổ Hà, xin ra mắt tiền bối. Cổ Hà ho khan vài tiếng, sau đó cung kính mà nói muốn dị hỏa sao? Hay vẫn là câu này, lần này Cổ Hà tỉ mỉ mà suy nghĩ một lúc, sau đó nặng nề gật đầu. Vậy ngươi liền làm ta chuyên chức luyện dược sư đi, ta hội bồi dưỡng ngươi, cho ngươi phương pháp luyện đan, cho ngươi dị hỏa, trợ giúp ngươi tăng lên lực lượng linh hồn, nhượng ngươi trở thành một vị chân chính mạnh mẽ luyện dược sư, mà ngươi muốn làm vẹn vẹn là vì ta một cái người chế thuốc. Luyện dược sư mạnh nhất chính là sự giao thiệp của bọn hắn, nếu như hắn chỉ có thể làm một cá nhân chế thuốc, vậy thì mất đi rất nhiều ưu thế. Nhưng là Ứng Thiên Hành một mực xuất hiện vào lúc này, Ưng Thuận Cổ Hà rất muốn đồ vật, hơn nữa hắn thực lực mạnh mẽ cùng này thần kỳ hỏa diễm, Cổ Hà trong lòng dao động. Tiên bối, Cổ Hà hiện tại chỉ có một vấn đề, đệ tử có thể được đến một cái gì cấp bậc dị hỏa? Người bình thường khả năng cho rằng dị hỏa chính là dị hỏa, nhưng là luyện dược sư đều biết dị hỏa nội bộ cũng là có xếp hạng, nếu như có thể được một cây mạnh mẽ dị hỏa, như vậy đem mệnh bán thì đã có sao đâu. Ứng Thiên Hành nhìn ra hắn tiểu tâm cơ, nhẹ khẽ cười nói bảng dị hỏa bốn vị trí đầu sau đó, tùy ý chọn. Chương 7, theo đuôi một đường người đăng, nhân xịt nhờ ạt mỏng Cổ Hà tuy rằng ở đấu khí đại lục không coi là cái gì danh nhân, nhưng là ở gia mã đế quốc này nhưng là cấp bậc cao nhất luyện dược sư, đi tới chỗ nào đều là bị người kính làm thượng thân, những năm này cũng là ngạo khí quen rồi, chỉ là không nghĩ tới mấy ngày nay lại là mấy ngày tôi tớ sự tình, đương thực sự là nghĩ lại mà kinh. A ha a, a ha a, châm lửa thì nướng, lại lười biếng, còn có hào phóng điểm, đừng không nỡ trên người người này điểm đồ gia vị, đều bày lên, đều bày lên. Cổ Hà cảm giác mình nhanh không chịu được, cái này tiền bối để cho mình cảm thấy không chịu được chuyện thứ nhất chính là cái này a hà a danh xưng này. A hà liền a hà, a cái gì a nha. Còn có này một bộ coi chính mình là làm người hầu tôi tớ thái độ, cũng thật sự nhượng Cổ Hà trong lòng có chút đổ, lại nói, chính mình thân là luyện dược sư thân đi đâu đến đổ gia vị a, này đều là chính mình luyện chế phấn trạng đang dược, bị hắn nhìn thấy coi như đổ gia vị khiến cho. Bất quá, Cổ Hà còn thật không dám phản kháng Ứng Thiên Hành, hai ngày nay hắn cũng nhìn thấy Ứng Thiên Hành thủ đoạn. Ứng Thiên Hành trên người này thần kỳ hỏa diễm cụ tượng xuất đến xiển xích, đánh tới ma thú trên người trực tiếp liền đem ma thú linh hồn đều đánh tan. Luyện dược sư đắc ý nhất chính là linh hồn của bọn họ sức mạnh, như vậy xiển xích có thể tính được với là hết thảy luyện dược sư khắc tinh đi. Cổ Hà không dám tưởng tượng này một cái xiển xích đánh vào trên người hắn thì chính mình sẽ là như thế nào kết cục. Có như vậy thủ đoạn, Cổ Hà càng thêm tin tưởng Ứng Thiên Hành có thể giúp hắn mang tới dị hỏa. Cưỡng bức dụ dỗ, này cũng không phải thấp kém, trái lại là nhất là hành hữu hiệu phương pháp, thật giống như thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết như thế. Mặc dù nói đến không êm hay, nhưng là một loại vô cùng triệt để vô cùng thẳng thắn tác phong làm việc. Tiền bối, thịt nướng kỹ. Lúc nói lời này, Cổ Hà có chút xấu hổ, nguyên bản chính mình hỏa diễm là dùng để chế thuốc, nhưng là bây giờ nhưng muốn dùng đến thịt nướng, đúng là. Ừm. Không sai, rất hương, vậy chúng ta đi. Hả? Cái gì? Đi. Cổ Hà lòng tràn đầy nghi hoặc, chính mình nhọc lòng mất công sức vừa nướng kỹ lại liền muốn đi rồi, đây là một có ý gì? Bất quá hắn cũng không có lắm miệng, mà là thật sự thu thập một tí chuẩn bị đi rồi. Ứng Thiên Hành lưu lại một bình rượu để dưới đất đạo tống quân Thiên Lý, cuối cùng cần từ biệt, bữa này coi như là tan vỡ cơm, a ha ha, chúng ta đi. Nghe được Ứng Thiên Hành lời nói này, Cổ Hà mới biết nguyên lai có người theo đuôi bọn hắn một đường, nhưng là lấy linh giác của chính mình lại không có phát hiện. Bất quá, may là tiền bối bằng hữu, hơn nữa ngẫm lại cũng là tiền bối bằng hữu, tự nhiên là mạnh đến nỗi nhân vật đáng sợ, chính mình làm sao có thể phát hiện đâu. Ứng Thiên Hành mở ra cánh, Cổ Hà đấu khí hóa dục, hai người đứng dậy bay khỏi nơi này. Một bóng người nhanh chóng chạy ra, trên người hắn mãn mang theo hàn khí, hắn cầm bầu rượu lên, băng đấu khí màu xanh lam như ẩn như hiện, sau đó uống một hơi cạn sạch. Ở một cái nào đó không dễ phát hiện chỗ tối, một đôi trí tuệ con ngươi chính nhìn chằm chằm này phát sinh tất cả. Tiền bối, nơi này chính là Ma Thú Sơn mạch Lý Tầng, Tử Tinh Dược Sư Vương thì ở phía trước, không biết ngài tìm nó làm gì, dù sao. Hả? Ứng Thiên Hành nghe Cổ Hà nói được nửa câu dừng lại, vì lẽ đó không hiểu nhìn hắn. Ở Ứng Thiên Hành ánh mắt nhìn kỹ, Cổ Hà hay vẫn là chề mọt thì thầm mà nói ra câu nói kia dù sao. Sư tử thịt lại không tốt ăn. Ngạch hóa ra tiền bối ở trong mắt người chính là cái kẻ tham ăn, a ta là tới đưa nó một hồi tạo hóa. Tạo hóa? Cổ Hà sáng mắt lên, lại có cơ hội xem tiền bối trang bức. Nha không, là lại có cơ hội thấy tiền bối triển khai thần thông. Tử Tinh Dược Sư Vương. Tinh Dược Sư Vương. Dược Sư Vương. Sư Vương. Vương Ngạch Cổ Hà đều sắp bị Ứng Thiên Hành cái này gọi người cử động xuân khóc. Nhân ra tiếng vang là tự nhiên hình thành, đến tiền bối nơi này, chính mình tự mang về tiếng hiệu của a. A ha ha, ngươi có phải là cảm thấy ta gọi người phương pháp có cái gì không thích hợp? Ứng Thiên Hành nghi hoặc mà nhìn Cổ Hà này một tấm nghiêm túc đến cực hạn mà hỏi. Cổ Hà lắc đầu, nghĩa chính ngôn từ địa đạo tuyệt đối không có. Vậy ngươi đến gọi. Ngạch. Cổ Hà không có cách nào cũng chiếu Ứng Thiên Hành vừa gọi người phương pháp hô hai tiếng. Đột nhiên, một trận trùng thiên tiếng hú vang lên, một cái bóng người màu tím xuất hiện ở đỉnh núi. Nhân loại, vì sao ở đây ồn ào? Một con to lớn màu tím sư tử đứng ở đỉnh núi, quả nhiên uy phong lẫm lẫm, ở cái này bên trong dãy núi ma thú, hắn thật là có quân lâm thiên hạ khí thế. Sư tử đừng địch, ta là tới cho ngươi đưa. Ứng Thiên Hành hảo như rất là vui mừng. Đưa. Bản vương lại không bệnh, ăn cái gì dược? Tử Tinh Dược Sư Vương đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức phản ứng lại nhân loại, ngươi dám đùa ta? Ứng Thiên Hành đều sắp cười khóc, ta làm sao liền lại sái ngươi, lẽ nào ta như là loại kia ngược đãi động vật người sao? Ứng Thiên Hành không cẩn thận nhìn thấy Cổ Hà vẻ mặt, nhìn hắn một mặt tán thành dáng vẻ, cho ăn, ngươi là muốn cùng sư tử hòa mình sao? Đan dược a, ngươi không phải cần hóa hình đan sao? Ứng Thiên Hành không muốn lại quanh co lòng vòng, dù sao đối diện chỉ là một con sư tử, Ứng Thiên Hành với hắn cũng không có bao nhiêu đối thoại dục vọng. Hả? Ngươi có hóa hình đan? Ngươi muốn từ bản vương nơi này được cái gì? Tử Tinh Dược Sư Vương đúng là rất cảnh giác. Ta nghĩ mang theo ngươi đi ra ngoài trăm bước. Ngạch Cổ Hà đối với chính mình tiền bối ý nghĩ đúng là cân nhắc không ra, bất quá, thần bí người tự nhiên cũng sẽ có chút gì ý nghĩ đi. Hắn là thật không nghĩ tới tiền bối trên người lại còn có hóa hình đan, này cùng nhau đi tới, mặc kệ gặp gỡ cái gì, muốn làm cái gì, tiền bối đều có thể làm được dễ dàng, phản phất là toàn năng. Hống, Tử Tinh Dược Sư Vương trải qua nổi giận, nó gầm thét lên từ đỉnh núi buôn chạy xuống, sau đó tạo ra cánh bay tới, rơi vào Ứng Thiên Hành trước mặt. Nhân loại, nếu như ngươi thật sự có hóa hình đan, ngươi cho cũng đến cho, không cho cũng đến cho. Con ma thú này hình thể khổng lồ, đầy đủ dài 7-8 mét mặt ngoài thân thể, dĩ nhiên bao trùm một tầng màu tím kết tinh. Nhật quang soi sáng, quang hoa bắn ra từ phía, khá là chói mắt. Ma thú đầu là một viên tướng mạo khá là dữ tợn sư đầu, huyết hồng trong hiện ra kỳ dị tử quang thú đồng, che kín răng nanh miệng rộng. Sư đầu bên trên còn có một con màu đỏ rực xoắn ốc sừng nhọn, từng bó ngọn lửa màu tím ở giáp tiêm trên lượn lờ xoay quanh, to lớn mà sư bên cạnh người diện mọc ra một đôi màu tím cánh chim, tử dự bố. Từng bó tím nhạt hỏa diễm như súng phun lửa giống như vậy, phô thiên cái địa bao phủ mà xuất, bốn con tráng kiện cái bước, tương tự bị bao vây. Một tầng màu tím tinh thể, mỗi một lần đập dưới, đều sẽ làm đến hư không vì đó run lên, khó có thể tưởng tượng theo sức mạnh đến tột cùng lớn bao nhiêu. Ứng Thiên Hành ghét nhất người khác uy hiếp hắn, đặc biệt là đứng ở trước mặt hắn, ly cho hắn như thế gần đang đe dọa hắn. Sợi xích màu đen xuất hiện cuốn lấy Tử Tinh Dược Sư Vương đầu lâu to lớn, thống khổ tiếng gào cùng tiếng nghẹn ngào từ này bị màu đen xiềng xích tầng tầng cuốn lấy đầu lâu trong phát sinh. Giờ khắc này Ứng Thiên Hành trải qua nằm ở bản biến thân trạng thái. Nhượng một bên Cổ Hà nhìn ra hoảng sợ không thôi. Cưỡng bức dụ dỗ luôn luôn là đại gia thường dùng thủ đoạn, bình thường đều là cưỡng bức ở trước, dụ dỗ ở phía sau, nhưng là ta đây, một mực yêu thích trước tiên dụ dỗ, nếu như có người muốn theo ta có kẻ mà cả, ta ngay lập tức sẽ cho hắn biết, hắn căn bản không có tư cách này. Ứng Thiên Hành nói với Tử Tinh Dược Sư Vương, đồng thời cũng là ở nói với Cổ Hà. A ha a, đem ngươi hóa hình đan cho hắn. Hả? Không phải nói hảo là tiền bối ngươi cho hắn tạo hóa sao? Làm sao nhượng ta xuất hóa hình đan a? Bất quá, hắn làm sao biết ta có hóa hình đan? Cổ Hà trên người dùng mình một cái, không nói gì thêm, dưới cái nhìn của hắn so với toàn năng đáng sợ hơn đồ vật, là toàn biết. Ma xạ mau đứng lên, ta đang gọi ngươi đồn phả xạ. Ngạch. Tử Tinh Dược Sư Vương không có đường lời giải thích, trực tiếp nhận dưới cái này không biết mặc cho hàm nghĩa gì danh tự, như vậy thống khổ hắn cũng không tiếp tục muốn chịu được. Đến từ linh hồn thống khổ, đủ khiến hắn điên. Đấu khí đại lục là lấy cường giả vi tôn, ma thú sơn mạch càng là như vậy, hơn nữa này nơi tân chủ nhân ít nhất cũng không tệ lắm, chịu trợ giúp chính mình tăng cao thực lực, còn có thể làm sao, đương nhiên là tha thứ hắn. Ngạch. Không, đương nhiên là thần phục hắn đi. Cổ Hà ở một bên âm thầm vui mừng so với phả xạ danh tự này, a hà a ít nhất còn có chút phổ, dưới cái nhìn của hắn Tử Tinh Dược Sư Vương, làm sao cũng nên gọi a tử a tinh cái gì. nhưng là hắn lại nơi nào sẽ biết ứng thiên hành đối với vua sư tử chấp nhiệm đâu. Ta có thể nhận ngươi làm chủ, thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể buông tha con trai của ta. Tử tinh dược sư Vương Phả Xạ nói hoa, làm sao có khả năng, chúng ta đáng yêu tiểu vua sư tử Simba mới là ta tới nơi này mục đích chủ yếu à. Đông nhiên, Phả Xạ một thân mồ hôi lạnh, quả nhiên toàn biết mới là đáng sợ hơn đồ vật. Chúng ta muốn đem hết toàn lực đem Simba đẩy tới ma thú chi vương bảo tọa, vua sư tử quân lâm thiên hạ mới là ma thú giới bình thường nhất sự tình mà. Phả Xạ thật lâu không nói gì. Cổ Hạ nhưng là trong lòng mặc nghiệm, đến, phòng trừng này đem hết toàn lực nhất định sẽ không là này vị, mà là chính mình, sau đó không thể thiếu nhiều luyện mấy viên hóa hình đan. Bất quá, nếu là mình thật sự lên tới thất phẩm luyện dược sư, luyện mấy viên hóa hình đan cũng đáng, tưởng tượng như vậy đột nhiên lại cảm thấy nhiệt tình mười phần. Đương Phả Xạ ở trong sơn động hấp thu hóa hình đan dược lực chuẩn bị hóa hình thời điểm, ứng thiên hành giao cho Cổ Hạ một cái nhiệm vụ. A ha ha, nghe nói ngươi ở Gia Mã Đế quốc lăn lộn không sai à, ngươi có thể hay không mang đi tìm mấy cái người đâu? Cổ Hạ tự nhiên nghe theo, nghe được người tên cùng địa điểm sau đó, hắn tuy rằng cảm giác kỳ quái, nhưng hay là đi làm. Nhớ kỹ, phải nhanh. Ừ, chỉ cần ngươi không gọi ta A Hà A liền chuyện gì cũng dễ nói. Cổ Hà đi rồi, Phả Xạ ở hóa hình, nhàn không có chuyện gì ứng thiên hành bắt đầu đùa nổi lên, chính mình vua sư tử tiểu Simba. Simba, ngươi biết, tên của ngươi đến từ chính một cái vĩ đại vương giả, ngươi xem, ánh mặt trời sở chiếu đến hết thảy đều là chúng ta quốc gia, trên thế giới hết thảy sinh mệnh đều ở vi diệu cân bằng trong sinh tồn. Thân là quốc vương, ngươi không chỉ phải thấu hiểu loại kia cân bằng, còn muốn tôn trọng hết thảy sinh vật, bao quát bò sát con kiến cùng nhảy lên linh dương. Ứng thiên hành tiếp tục hắn lại nhải, mà tiểu sư tử xỉm bạ nhưng tránh xuất hắn ôm ấp, ở trên sơn nham trộm tới chỗ tới, thuận tiện còn đánh cái lăn. Chương 8, ngã xuống thiên tài người đăng, nhận xỉm nhờ ạt mỏng đấu chi lực, tam đoạn. Nhìn trắc nghiệm ma trên bia đá diện lóe sáng đến thậm chí có chút chói mắt năm cái đại tự, thiếu niên mặt không hề cảm xúc, khóe môi có một vệ tự giễu, bàn tay nắm chặt, bởi vì đại lực mà dẫn đến thoáng sắc bén móng tay sâu sắc đâm vào trong lòng bàn tay, mang đến từng trận sốt ruột đau đớn. Tiêu Viêm, đấu chi lực, tam đoạn. Cấp bậc, cấp thấp. Trắc nghiệm ma bia đá cạnh, một vị trung niên nam tử liếc mắt nhìn bi trên biểu hiện xuất đến tin tức, ngựa khí hở hững đem công bố ra. Trung niên nam tử nói vừa bật tốt lên, chính là không có gì bất ngờ xảy ra ở đầu người mãnh liệt trên quảng trường mang theo một trận trào phúng gây rối. Tam đoạn. Kha kha, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, cái này thiên tài một năm này lại là dậm chân tại chỗ. Ai, phế vật này thực sự là quản gia tộc mặt đều cho mất hết. Nếu không là tộc trưởng là hắn phụ thân, loại phế vật này sớm đã bị khu đuổi ra khỏi gia tộc, mặc cho theo tự sinh tự diệt, cái nào còn có cơ hội chờ ở trong gia tộc ăn uống chùa. Ai, năm xưa tên kia người ô thản thành thiếu niên thiên tài, bây giờ làm sao chán nản thành dáng dấp như vậy à? Ai biết được, hay là làm cái gì đối lý sự tình, treo đến thần linh hàng nổi giận đi. Xung quanh truyền đến xem thường cười nhạo cùng với tiết hận than nhẹ, rơi vào này như cọc gỗ trở ở tại chỗ thiếu niên trong thai, thoáng như từng cây gai nhọn mạnh mẽ đâm vào trái tim giống như vậy, làm cho thiếu niên hô hấp có chút run rợn. Thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm có chút thanh tú non nớt khuôn mặt, con ngươi đen nhánh thẫn thờ ở xung quanh những cái kia cháo phúng bạn cùng lứa tuổi trên người đảo qua. Thiếu niên khoẹt miệng tự dễ ước, tựa hồ trở nên càng thêm cay đắng. Những người này đều như lúc này bạc thế lực sao? Hay là bởi vì 3 năm trước bọn hắn đã từng ở trước mặt mình lộ ra quá nhất khiêm tốn nụ cười, vì lẽ đó, bây giờ muốn thảo trả lại đi. Cay đắng nở nụ cười, Tiêu Viêm cô đơn xoay người, tiên tính về đến đội ngũ sau cùng một loạt, thân ảnh cô đơn, cùng xung quanh thế giới, có chút hoàn toàn không hợp. Cái kế tiếp, Tiêu Mị. Nghe trắc nghiệm người tiếng la, một cô thiếu nữ nhanh chóng trong đám người chạy ra, thiếu nữ vừa ra trận, phụ cận tiếng bàn luận chính là nhỏ đi rất nhiều, từng đôi thoáng hừng hực ánh mắt, vững vàng khóa chặt mặt của cô gái giáp. Thiếu nữ tuổi tác bất quá 14 tả hữu, tuy rằng cũng không tính là tuyệt sắc, bất quá này trường tính trẻ con chưa thoát khuôn mặt nhỏ, nhưng là ẩn chứa nhàn nhạt quyến rũ, thanh thuần cùng quyến rũ, mâu thuẫn tập hợp, làm cho nàng thành công trở thành toàn trường chú ý tiêu điểm. Thiếu nữ bước nhanh về phía trước, tay nhỏ xe nhẹ chạy đường quen chạm đến đen kịt ma bia đá, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Ở thiếu nữ nhắm mắt chỉ chốc lát sau, đen kịt ma trên tấm bia đá lần thứ 2 sáng lên ánh sáng. Đấu khí, 7 đoạn. Tiêu Mị, đấu khí, 7 đoạn. Cấp bậc, cao cấp. Ừ. Nghe trắc nghiệm viên hô lên thành tích, thiếu nữ gò má vung lên nụ cười đắc ý. Cha cha, 7 đoạn đấu khí, thật ghê gớm, theo đà tiến này, e sợ nhiều lắm chỉ cần thời gian 3 năm, nàng liền năng lực xưng là một tên chân chính đấu giả đi. Không hổ là trong gia tộc hạt giống cấp bậc nhân vật a. Nghe trong đám người truyền đến từng trận tiếng khen ngợi, thiếu nữ trên gương mặt nụ cười càng là nhiều hơn mấy phần, lòng hư binh, đây là rất nhiều nữ hài đều không thể chống cự mê hoặc. Cùng trong ngày thường mấy người tỉ muội lẫn nhau trò cười, Tiêu Mị tầm mắt, đột nhiên xuyên thấu qua đám người xung quanh, đình chỉ phía ngoài đoàn người này một đạo cô đơn bóng người trên. Cao mày suy nghĩ trong ngay mắt, Tiêu Mị hay vẫn là bỏ đi đã qua ý nghĩ, hiện tại hai người trải qua không ở đồng nhất cái giai tầng bên trên, lấy Tiêu Viêm mấy năm gần đây biểu hiện, sau khi trưởng thành, nhiều lắm chỉ có thể làm vì gia tộc trong hạ tầng nhân viên, mà thiên phú ưu tú nàng, tác đem sẽ trở thành gia tộc trọng điểm bồi dưỡng cường giả, tiền đồ có thể nói là không thể đo lường. Ai? Không tên khẽ thở dài một hơi, Tiêu Mị trong đầu đột nhiên hiện ra 3 năm trước này hăng hái thiếu niên, 4 tuổi luyện khí, 10 tuổi nắm giữ 9 đoạn đấu khí, 11 tuổi đột phá thập đoạn đấu khí, thành công ngưng tụ đấu khí toàn, ngày một cái thành vì gia tộc trăm năm bên trong còn trẻ nhất đấu giả. Lúc trước thiếu niên, tự tin hơn nữa tiềm lực không thể đánh giá, không biết làm cho bao nhiêu thiếu nữ đối với hắn xuân tâm dập dờn, đương nhiên, điều này cũng bao quát trước đây Tiêu Mị. Nhưng mà thiên tài con đường, có vẻ như đều là khúc chết, 3 năm trước, thanh danh này vọng đạt đến đỉnh cao thiếu niên thiên tài, nhưng là bất ngờ tiếp thu đến từ lúc sinh ra tới nay tàn khốc nhất đả kích, không chỉ có nhọc nhằn khổ sở tu luyện mười mấy năm vừa mới ngưng tụ đấu khí toàn, trong một đêm hóa thành hư không, hơn nữa trong cơ thể đấu khí cũng là theo thời gian trôi qua trở nên quỷ dị càng ngày càng ít. Đấu khí biến mất kết quả trực tiếp chính là dẫn đến thực lực đó không ngừng lùi về sau. Từ thiên tài thần đàn, một đêm rơi xuống đến liền người bình thường cũng không bằng mức độ, loại đả kích này làm cho thiếu niên từ đây hồn bay phách lạc, danh thiên tài cũng là dần dần bị xem thường cùng trào phúng thay thế. Đứng càng cao, té càng nặng, lần này rơi xuống, hay là liền cũng không còn bỏ lên cơ hội. Cái kế tiếp, Tiêu Hân Nhi. Huyên náo trong đám người, chắc thí viên âm thanh lần thứ hai vang lên. Theo này có chút thanh nhã danh tự vang lên, đoàn người bỗng nhiên yên tĩnh lại, hết thảy tầm mắt rộng mở rời đi. Ở tầm mắt mọi người hội tụ chỗ, một vị thân mang màu tím quần áo thiếu nữ, chính thanh nhã đứng thẳng, bình tĩnh non nớt mặt cười, cũng không vì mọi người chú ý mà thay đổi mảy may. Thiếu nữ lạnh lạnh hờ hững khí chất, như thanh liên mới nở, còn nhỏ tuổi, cũng đã hơi có khí chất thoát tục, khó có thể tưởng tượng, ngày sau nếu là lớn lên, thiếu nữ đều sẽ như thế nào khuynh quốc khuynh thành. Tên này quần tím thiếu nữ, bàn về mỹ mạo cùng khí chất đến, so với lúc trước Tiêu Mị, không thể nghi ngờ còn muốn càng hơn trên mấy phần, cũng khó trách mọi người ở đây đều là như vậy động tác. Bước liên tục khẽ rời, tên là Tiêu Vân Nhi thiếu nữ đi được mà trước tấm bia đá, tiểu vươn tay ra, nạm hắc kim kia tử tụ lướt xuống mà xuống, lộ ra một đoạn trắng như tuyết mềm mại cổ tay trắng ngần, sau đó vướt ve bia đá. Vi hơi trầm xuống tĩnh, trên tấm bia đá, tia sáng chói mắt lần thứ hai tỏa ra. Đấu khí, 9 đoạn. Cấp bậc, cao cấp. Nhìn trên tấm bia đá kiểu chữ, giữa trường rơi vào một trận yên tĩnh. Dĩ nhiên đến 9 đoạn, thực sự là khủng bố. Trong gia tộc trẻ tuổi người số 1, e sợ không phải Vân Nhi tiểu thư không còn gì khác. Yên tĩnh qua đi, xung quanh thiếu niên đều là không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt tràn ngập kính nể. Đấu khí, mỗi lần nơi đấu giả tất kinh con đường, cấp thấp đấu khí phân 1 đến thập đoạn, đương trong cơ thể đấu khí đến thập đoạn thời gian, liền có thể ngưng tụ đấu khí toàn, trở thành một tên được người ta tôn trọng đấu giả. Trong đám người, Tiêu Mị nhăn tiễn mi nhìn chằm chằm trước tấm bia đá quần tím thiếu nữ, trên gương mặt lóe qua một vẻ đố kỵ. Nhìn trên bia đá tin tức, một bên trung niên trắc nghiệm viên hở hững trên khuôn mặt dĩ nhiên cũng là hiếm thấy lộ ra một nụ cười, quay về thiếu nữ thoáng kính cần nói: "Vân Nhi tiểu thư, nửa năm sau, ngươi nên liền có thể ngưng tụ đấu khí chi vòng xoáy, nếu như ngươi thành công, như vậy lấy 14 tuổi tuổi tác trở thành một tên chân chính đấu giả, ngươi là Tiêu gia trăm năm bên trong người thứ hai." "Đúng, người thứ hai, vị kia người số 1 chính là rút đi thiên tài bừng sáng Tiêu Viêm." "Cảm ơn." Thiếu nữ khẽ gật đầu, bình thản khuôn mặt nhỏ cũng không vì hắn khích lệ mà xuất hiện vui sướng, yên tĩnh về xoay người, sau đó ở mọi người nóng rực chú ý trong, chậm rãi đi được đoàn người phía sau cùng này chán trường trước mặt thiếu niên. "Tiêu Viêm ca ca." Đi ngang qua thiếu niên bên cạnh thì, thiếu nữ đốn rơi xuống bước chân, quay về Tiêu Viêm cung kính loan cong lưng, mỹ lệ mặt cười trên, lại lộ ra nhượng xung quanh thiếu nữ vì đó đấu kỵ thanh nhã đủ cười. "Ta bây giờ còn có tư cách nhượng ngươi tại sao gọi sao?" Nhìn trước mặt này viên trải qua trưởng thành lên thành trong gia tộc sáng chói nhất Minh Châu, Tiêu Viêm cay đắng mà nói, nàng là ở chính mình chán nản sau, cực kỳ số ít còn đối với mình như trước duy trì tôn kính người. "Tiêu Viêm ca ca, trước đây ngươi đã từng cùng Vân Nhi đã nói, nếu có thể thả xuống, mới có thể cầm lấy, để thả như thường, là tự tại người." Tiêu Vân Nhi mỉm cười ôn nhu nói, thoáng non nớt tiếng nói, nhưng là ấm lòng người phổi. "Ha ha, tự tại người. Ta cũng chỉ có thể nói mà thôi, ngươi xem ta hiện tại dáng dấp, tựa tự tại người sao? Hơn nữa, thế giới này vốn là không thuộc về ta." Tiêu Viêm tự giễu nở nụ cười, mất hết cả hứng nói đối mặt Tiêu Viêm chán trường, Tiêu Vân Nhi tinh tế lông mày hơi nhíu nếp nhăn, nghiêm túc nói, "Tiêu Viêm ca ca, tuy rằng cũng không biết ngươi đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá, Vân Nhi tin tưởng, ngươi hội một lần nữa đứng lên đến, thu hồi thuộc về ngươi vinh quang cùng tôn nghiêm." Nói đến chỗ này, hơi dừng một chút, thiếu nữ trắng non mặt cười, lần đầu lộ ra nhàn nhạt từng đỏ, năm đó Tiêu Viêm ca ca, xác thực rất hấp dẫn người ta. "Ha ha," Tiêu Viêm cười khổ một tiếng. "Ồ, Tiêu Viêm ca ca, đó là..." "Hả?" Tiêu Viêm theo Tiêu Vân Nhi ánh mắt nhìn nhưng cái gì cũng không phát hiện, lập tức tràn đầy nghi hoặc mà nhìn về phía Tiêu Vân Nhi. "Hả? Vân Nhi còn tưởng rằng nhìn thấy Tiêu thúc thúc cơ chứ?" Tiêu Vân Nhi biểu hiện nghi hoặc, đáy lòng lại là một trận kinh hoàng. "Hừ, tên kia không, hắn còn có thể trở lại. Hắn chỉ lo chính mình, lại lúc nào quản qua ta, coi như là hắn trở lại, ta cũng sẽ không lại nhận hắn." Tiêu Viêm tiếng nói lý mang theo vô hạn tức giận. "Tiêu Viêm ca ca, ngươi đừng nói như vậy, hắn dù sao cũng là phụ thân ngươi à, khi còn bé các ngươi một gia đều rất hạnh phúc à, khi đó Vân Nhi còn nhưng là ước ao tới." Tiêu Viêm cười gần đạo, "Hắn mới không phải phụ thân ta, hắn muốn bất quá là một thiên tài nhi tử, một khi ta đã biến thành một tên rắc rưởi, hắn liền ngay cả xem đều không muốn lại nhìn ta một chút." "Tiêu Viêm ca ca." Tiêu Vân Nhi ngoan ngoãn địa đạo, "Ngươi đừng như vậy, Tiêu Viêm ca ca mới không phải rắc rưởi đây. Hơn nữa Tiêu Viêm ca ca ngươi muốn lý giải Tiêu thúc thúc à, lúc đó Tiêu Thẩm Thẩm vừa tạ thế, Tiêu thúc thúc là quá yêu Tiêu Thẩm Thẩm mới không chịu được cái này đả kích, rời khỏi gia tộc nhà." Tiêu Viêm lắc đầu. "Tiêu Viêm ca ca không tin Tiêu thúc thúc đối với Tiêu Thẩm Thẩm cảm tình sao?" Tiêu Vân Nhi hỏi. "Không, ta tin." Tiêu Viêm nhìn mình trên tay màu đen cổ điển nhẫn, lẩm bẩm nói. Ở Tiêu gia nơi nào đó, ăn mặc màu đen áo da ứng thiên hành đang cùng Tiêu gia bây giờ thay quyền tộc trưởng Tiêu Quân không biết đang thảo luận cái gì. "Tộc trưởng, nếu ngươi trở lại, ta liền lập tức thông báo các đại trưởng lão, đem vị trí tộc trưởng trả lại ngươi." Tiêu Quân kích động cười nói, trong ánh mắt còn mang theo một tia kinh hoàng. "Tiêu gia tộc trưởng quyền lực nhưng là không nhỏ, ngươi thật sự chịu liền như vậy buông tay?" Tiêu Quân mặt ngoài cười cười, "Đó là tự nhiên." Đấy lòng nhưng là thầm nói, "Ta nếu như không giao ra, còn không xác định chết như thế nào đâu." Chương 9, nhất tộc chi trưởng người đăng, như ứng thiên hành, ở đấu khí đại lục thân phận là vai chính Tiêu Viêm phụ thân, Tiêu gia nhất tộc chi trưởng, Tiêu Chiến. Hiện giờ Tiêu gia cùng nguyên tắc trung ố thản thành tam đại gia tộc Tiêu gia đã là bất đồng. Ứng thiên hành giải khóa vận mệnh lúc sau 3 năm, tuy rằng rời đi gia tộc, chính là hắn ở ven đường trung sở ngộ đoạt được đều dùng để giúp đỡ gia tộc. Hiện tại Tiêu gia đã là ô thản thành đệ nhất gia tộc, hơn nữa ở trung quanh thành bang cũng đều có không nhỏ thế lực. Ứng thiên hành đối Tiêu Quân Thử cũng dừng ở đây, kiến thức quá hắn đáng sợ người, cũng không có khả năng sinh ra cái gì khác không nên có tâm tư, hắn không cái kia lá gan. Tiêu Quân là đại trưởng lão nhi tử, cũng chính là cái kia vẫn luôn cùng Tiêu Viêm đối nghịch Tiêu Ninh phụ thân. Đại trưởng lão một mạch cùng tộc trưởng một mạch luôn luôn là không năng hợp, hai mạch một mạch đối nội một mạch đối ngoại, một mạch đối người, một mạch đối sự. Bất quá, Tiêu Quân phụ thân, hiện tại đại trưởng lão muốn nắm chắc trong tộc càng cao quyền lực, liền ở ứng thiên hành trước khi rời đi đem Tiêu Quân quá kế cho Tiêu Chiến phụ thân vị kia đã chết đi lao tộc trưởng. Đại trưởng lão vốn tưởng rằng tộc trưởng là hắn thân nhi tử, như vậy trong tộc hai đại nhân sự quyền lực đều ở hắn trong tay, đáng tiếc chính là không biết vì cái gì Tiêu Quân hiện tại thiết trạm biên ứng thiên hành này một đầu, vài lần hắn muốn đem Tiêu Viêm cái này gia tộc xỉ nhục. Xung quân đến gia tộc cấp dưới sản nghiệp đi, đều bị Tiêu Quân cái này Tiêu Viêm trên danh nghĩa thúc thúc cấp bảo xuống dưới. Làm đại trưởng lão trong lòng thẳng mắng ngôi không hắn đứa con trai này. Cho nên nói hiện tại Tiêu Quân ở trên danh nghĩa là ứng thiên hành đệ đệ, lão tộc trưởng nhi tử, mà Tiêu Ngọc, Tiêu Ninh hiện tại cũng thành ứng thiên hành chất nữ, cháu trai. Đến nỗi Tiêu Ninh lão tìm Tiêu Viêm phiền phải sự, Tiêu Quân tuy rằng cũng trách cứ quá, nhưng là hắn cũng không lo lắng, này sẽ ảnh hưởng đến tộc trưởng một mạch bên trong đoàn kết. Bởi vì năm đó chính mình khi còn nhỏ chính là bị Tiêu Chiến khi dễ đại. Hắn cảm thấy loại này cho nhau mài giữa sự tình hữu ích vô hại chỉ cần không vượt qua một cái hạn độ liền hảo, mà hắn có thể nắm giữ hảo cái này độ. Tiêu Quân này 3 năm tới, tự ứng thiên hành hiện lộ thực lực gần nhất, hắn đôi hắn là lại kính lại sợ. Thực lực cường đại cũng không phải Tiêu Quân sợ hắn lý do, hắn đáng sợ liền ở hắn tàn nhẫn độc ác đã cường đại nhẫn mại thượng. 30 năm tới, hắn tàng khởi hắn lực lượng cường đại, ngay cả phụ thân hắn ước người quyết đấu mà bị giết chết, hắn đều không có ra tay, hắn đến tuột cùng là muốn làm gì? Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ, Thế Chân Bạc, Tiêu Quân tự nhận là hắn phát hiện ứng thiên hành nào đó nội tâm ý tưởng, cho nên hắn tự nhiên toàn lực phụ tá ứng thiên hành chỉ hy vọng kia một mục tiêu thực hiện. Bởi vì chính hắn là không có như vậy dũng khí cùng tâm tính. Hơn nữa này 3 năm tới, hắn cũng đã thấy được một ít hiệu quả, này vẫn là ứng thiên hành chỉ ở sau lưng cung cấp tài nguyên kết quả, nếu là ứng thiên hành thân thủ thao đao nói, hẳn là sẽ tăng cường. Hắn rời đi 3 năm, cũng không biết lại vì gia tộc chuẩn bị nhiều ít lệnh người kinh ngạc cảm thán chuẩn bị. Tộc trưởng, muốn hiện tại thông chi trưởng lão bọn họ, ngươi đã trở lại tin tức sao? Tiêu Quân nói, ta hồi chính mình ra, dùng đến thông chi những người khác sao? Ứng thiên hành cười cười. Tiêu Quân im lặng gật đầu. Tiêu gia, một gian cổ trí điển nhã phòng, Tiêu Quân cùng con hắn Tiêu Ninh ở trong phòng đối thoại. Linh Nhi, ngươi gần nhất muốn thu liễm điểm, không thể ở một bộ Tiêu gia thiếu chủ bộ mặt ở bên ngoài giả danh lừa bịp. Tiêu Quân trầm giọng đối Tiêu Ninh nói. Tiêu Ninh tức khắc trong lòng bất mãn, hắn gia gia là đại trưởng lão đối hắn thật là sủng ái, phụ thân hắn là tộc trưởng, lại đối hắn thật là nghiêm khắc, cho nên kỳ thật là đứng ở hắn gia gia đại trưởng lão bên kia, hắn cảm thấy phụ thân hắn phản bội hắn gia gia. Chính là đối với phụ thân hắn vẫn là tương đối kính sợ. Cho nên, hắn chỉ có thể nói một tiếng đã biết, qua loa cho xong. Linh Nhi, ngươi không cần không bỏ trong lòng, ta nói như vậy là có nguyên nhân, tộc trưởng đã trở lại, ta cái này đại lý tộc trưởng nên từ nhiệm. Tiêu Quân thấy Nhi tử không bỏ trong lòng, vì thế đem nói đến càng minh bạch. Ân, Tiêu Chiến đã trở lại. Lớn mật, không thể đối tộc trưởng đại nhân vô lễ. Nhìn thấy phụ thân như vậy lực đỉnh Tiêu Chiến, Tiêu Ninh tức khắc lại bị quất lại tức giận. Như thế nào, ngươi có cái gì bất mãn sao? Tiêu Quân cảm thấy chính mình hẳn là hảo hảo gõ một chút nhà mình Nhi tử, cùng Tiêu Viêm lẫn nhau mài dũa không quan hệ, chính là hắn đối với Tiêu Vân Nhi không an phận chi nói vậy cần phải đình chỉ. Không có. Hải Nhi chỉ là không rõ ngươi không rõ cái gì. Hải Nhi không rõ phụ thân ngươi vì sao như vậy sợ hắn. Tiêu Ninh đứng thẳng thân mình cùng Tiêu Quân đối diện. Cái này trên đời vốn là cường giả vi tôn, có cái gì khó có thể lý giải. Tiêu Quân mịt mờ mà nhìn Tiêu Ninh liếc mắt một cái nói. Tiêu Ninh lại vẫn là không thể lý giải đồng dạng là đại đấu sư thực lực, hơn nữa hắn vẫn là một cái ruồng bỏ tộc nhân tộc trưởng Tiêu Quân đánh gãy Nhi tử lên tiếng tộc trưởng không có ruồng bỏ chúng ta. Này 3 năm tới Tiêu gia sau lưng người ủng hộ chính là tộc trưởng, hơn nữa hắn có thể đấu khí hóa cánh. Cuối cùng một câu cho Tiêu Ninh trong lòng thật mạnh một kích. Đấu khí hoa cánh là tình huống như thế nào? Kia ít nhất là đấu vương cấp bậc cường giả à, ở thêm mã thủ đô đế quốc là hùng cứ một phương cường giả đâu. Sao có thể? Cái này rốt cuộc giải thích đến thông phụ thân vì sao như vậy kính sợ hắn, chính là không đúng, nếu hắn thật là đấu vương cấp bậc cường giả nói, phụ thân, ngài có phải hay không bị hắn lừa, nếu hắn thật là cái kia cấp bậc cường giả nói, kia phụ thân hắn lao tộc trưởng cùng người quyết đấu bỏ mình thời điểm, cũng không gặp hắn ra tay à. Tiêu Ninh thanh âm không tự giác mà lớn lên, phản phất huynh lực tưởng phủ định chút cái gì. Đúng rồi, Tiêu Quân không có lại giải thích cái gì, chỉ là đơn giản dùng này hai chữ khẳng định Tiêu Ninh cách nói. Đúng rồi, nếu hắn như vậy cường, vì cái gì muốn mặc kệ chính mình phụ thân ngày xưa lao tộc trưởng đi tìm chết đâu? Hắn đến tột cùng là vì cái gì? Vì cái gì đâu? Đột nhiên một cái đáng sợ đoán rằng xuất hiện ở Tiêu Ninh trong đầu. Sợ tới mức hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nếu thật là nói vậy, hắn rốt cuộc có thể lý giải chính mình phụ thân vì cái gì như vậy sợ hắn. Hắn vuốt chính mình bị mồ hôi lạnh xâm ướt phía sau lưng, càng thêm khẳng định, quyền lực quả nhiên là lệnh người điên cuồng đổ vật. Tiêu Quân thấy nhi tử bộ dáng, cũng không cấm cảm khái nói đúng vậy, năm đó ta cùng ngươi giống nhau đại thời điểm, ta cũng vẫn luôn không phục tộc trưởng, cảm thấy hắn thực bình thường, chỉ là ỷ vào có cái đương tộc trưởng cha, còn thường xuyên cùng hắn đánh nhau, sau lại ta mới biết được hắn vẫn luôn là ở che giấu thực lực, ở ta còn tự cho là có thể cùng hắn sóng vai mà đắc chí thời điểm, hắn đã sớm ném ra chúng ta vài con phố. Ai, này đó ta cũng là 3 năm trước đây mới biết được, kỳ thật ta sớm nên phát hiện, từ hắn ba cái nhi tử chung chúng ta liền có thể hoàn nguyên ra chân chính hắn. Tiêu Ninh lần đầu tiên cảm thấy chính mình phụ thân cách nói là như vậy chính xác, rốt cuộc nhi tử vì phụ thân là nhất phổ biến tri thức. Đối với tộc trưởng ra ba cái nhi tử, Tiêu Đỉnh cái nhìn đại cục cùng lãnh đạo năng lực mọi người đều biết, Mạc Thiết Dung binh đoàn sự sớm đã chuyển bay lại Tiêu gia. Tiêu Lệ tàn nhẫn độc ác từ nhỏ chính là có tiếng. Đến nỗi Tiêu Viêm, tuy rằng Tiêu Ninh thực không muốn thừa nhận, nhưng là hắn tu luyện thiên phú thật sự rất mạnh, hẳn là tùy phụ thân hắn. Từ từ, tu luyện thiên phú, tùy hắn phụ thân. Tiêu Viêm hắn sẽ không cũng là Tiêu Ninh kinh ngạc mà há to miệng. Tiêu Quân gật đầu. Tiêu Ninh nhìn thấy phụ thân khẳng định, hắn lĩnh ngộ đồng thời có khi một thân mồ hôi lạnh, rốt cuộc Tiêu Chiến vẫn là thượng một thế hệ sự, Tiêu Viêm nhưng chính là hắn trước mắt sự, hắn rốt cuộc chân chính minh bạch phụ thân cảm giác. Là cái loại này sợ hãi đồng thời lại ghê tởm đến đầu má cảm giác. Ngươi nói các ngươi như vậy lợi hại, trang cái gì bình thường a, này không phải ghê tởm người sao? Hơn nữa tới rồi Tiêu Viêm này đại càng khó bị, còn trang phế xài. Một thế hệ càng so một thế hệ chơi đến hải nha. Đáng thương chúng ta ăn dưa còn chúng, không do nguyên do, bạch bạch bị vả mặt. Còn nói cái gì tu luyện cảnh giới lùi lại, toàn bộ thêm mã đế quốc liền không nghe nói qua loại sự tình này, ta thật là tin người ta. Nói như vậy, mấy năm nay chính mình ở trước mặt hắn chào phúng hắn tu bi phế xài thời điểm, nhân ra không chừng ở trong lòng như thế nào chào phúng chính mình này bang nhân ngốc nghếch tiểu năng trí tuệ đâu. Vô hình trung đương nhiều năm như vậy vai hề nhân vật, Tiêu Ninh trong lòng thật là đổ má. Ân, Ninh Nhi, ngươi đoán không tồi, bọn họ người một nhà nhất am hiểu chính là ẩn nhẫn. Tiêu Quân thực vui vẻ nhi tử có thể hiểu hắn cảm thụ. Như vậy, Vân Nhi, Tiêu Ninh cười khổ nói. Ai, không cần suy nghĩ. Đấu khí đại lục thượng nữ nhân đều là thích cường giả, tựa như phụ thân năm đó giống nhau, lúc trước còn tưởng rằng là người ta ánh mắt khác loại, hiện tại mới phát hiện nguyên lai là chính mình còn chưa đủ cường. Nhìn phụ thân mặc danh mà cảm khái, Tiêu Ninh đột nhiên phát hiện phụ thân cũng là một cái có chuyện xưa nam nhân. Tiêu Ninh yên lặng mà thở dài, xem như ở tế điện chính mình chết đi tình yêu đi. Ai, đáng giận cường quyền thế giới a, đáng thương ta kia thuần khiết Vân Nhi tiểu tỷ tỷ. Mặt khác, hắn còn có thể tưởng cái gì đâu? Đi theo Tiêu Viêm công bằng cạnh tranh, khai cái gì vui đùa? Ba năm trước đây hắn chính là đấu giả, hiện tại hắn nếu là không trang bức nói, phòng trường thực lực của hắn đều mau đem chính mình mắt chó hoàng ngủ. Phụ thân, kia hiện tại làm sao bây giờ? Ta đã đắc tội Tiêu Viêm. Tiêu Ninh trột dạ địa đạo. Ha ha ha, thấy Nhi tử này phó ngoan ngoan bộ dáng, ngươi rốt cuộc vẫn là đứng ở anh minh lão ba bên này. Vì thế Tiêu Quân cười nói, ngươi sợ cái gì? Hiện tại chúng ta hai nhà chính là người một nhà. Hơn nữa chờ tỷ tỷ ngươi trở về, Tiêu Viêm cái kia tiểu gia hỏa còn không phải bị thu thập đến dễ bảo. Ngạch, phụ thân ngài nên không phải là muốn đem tỷ tỷ sao có thể? Bọn họ hiện tại là tại gia tộc xem như thân đường tỷ đệ. Lại nói giống Tiêu Viêm loại người này tương lai nữ nhân khẳng định không ngừng một cái, gả cho hắn cũng sẽ không có cái gì đại ưu thế. Tiêu Ninh càng nghi hoặc kia ngài ý tứ là, ha ha, Tiêu Quân tự tin địa đạo nữ nhân có thể có rất nhiều, nhưng tỷ tỷ liền như vậy một cái. Tiêu Ninh mở to hai mắt nhìn, có lẽ Tiêu Quân không có Tiêu Chiến như vậy tàn nhẫn độc ác, chính là vì một thứ gì đó hắn cũng có thể không tiếc hết thảy. Một cái vinh không gả chồng lại cùng Tiêu Viêm có vô hạn ái muội tỷ tỷ, nghĩ đến liền tính là ở Tiêu Viêm tương lai mở rộng ra hậu cung dưới tình huống, cũng sẽ có không nhỏ lời nói quyền đi. Hiện tại Tiêu Ninh ngược lại càng thêm hy vọng Tiêu Viêm tương lai có thể cường thế quật khởi, vì gia tộc dọn sạch hết thảy. Chương 000 ô thả thành, Tiêu gia sau núi người đăng, như Tiêu Viêm nhìn nơi này xanh um tươi tốt thực vật, trong lòng thực bàng hoàng, hắn biết rõ Vân Nhi tính cách nếu nàng không phải thật sự nhìn đến người nọ, nàng là sẽ không nói xuất khẩu. Như vậy hắn nhất định là đã trở lại, rời đi 3 năm nam nhân kia. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, không có người sẽ đến nơi này, Tiêu Viêm nghi hoặc mà quay đầu, vẻ mặt của hắn đột nhiên ngơ ngẩn, hắn quả nhiên đã trở lại. Người tới tự nhiên là Ứng Thiên Hành, hắn đi tới, ngồi xổm bên Tiêu Viêm nhìn đối diện trên núi phong cảnh, dùng hết khả năng thư hoan ngữ khí nói, này 3 năm tới, có nhân vi khó ngươi sao? Tiêu Viêm lắc đầu nói không có, không tính khó xử, nhiều nhất là hận không thể đem ta cái này gia tộc sỉ nhục như vậy lao đi thôi. Ngươi không phải sỉ nhục, ngươi là chúng ta một nhà kiêu ngạo. Ứng Thiên Hành thật sự không có gì tư cách đi giáo dục Tiêu Viêm, hắn chỉ là thực trực tiếp mà nói cho hắn, ngươi là chúng ta kiêu ngạo. Nga, phải không? Một cái ngươi như thế ghét bỏ kiêu ngạo, một cái thấy đều không muốn thấy kiêu ngạo. Tiêu gia phế bật, Ô Thản Thành trò cười. Tiêu Viêm phảng phất muốn đem mấy năm nay hủy khuất toàn bộ đều phát tiết ra tới giống nhau, nói xong lời cuối cùng, hắn thế nhưng giống lớn lên. Không phải Ứng Thiên Hành lắc đầu. Tiêu Viêm nhìn hắn kia lờ đẫn biểu tình, biết hắn cũng nói không nên lời cái gì có dinh dưỡng nói. Ta hiện tại không muốn cùng ngươi nói chuyện. Tiêu Viêm nhìn đối diện sân sắc, mục vô tiêu cự, không biết suy nghĩ cái gì. Ân, Ứng Thiên Hành vốn là khuyết thiếu làm bạn người, nếu là có người có thể bồi hắn trò chuyện, hắn liền rất vui vẻ, chính là nếu là người nhà nói, chỉ là ngồi ở cùng nhau, hắn cũng đã vô cùng cảm kích. Tiêu Viêm không biết nghĩ đến gì đó thời điểm, Ứng Thiên Hành liền thừa dịp trong khoảng thời gian này quan sát đến cái này cho tới nay chính mình đều không phải thực thích tam tử, hắn cũng đã có 15 tuổi, đến nỗi hắn quá và Ứng Thiên Hành sẽ không đi quản. Nếu bọn họ hiện tại có này phân thân duyên quan hệ, hắn nên đối chính mình nhi tử phụ trách, A Đình, Lệ Nhi, hắn đều có thể giáo rất khá, tuy rằng hắn vô pháp quyết định tính cách của bọn họ, vận mệnh thế hắn làm ra lựa chọn, nhưng là hắn vẫn là giáo hội bọn họ rất nhiều đồ vật. Bọn họ huynh đệ chi gian vẫn là chỗ thật sự không tồi. Đối với Tiêu Viêm, Ứng Thiên Hành đồng dạng cũng là hắn đi vào thế giới này lúc sau dẫn đường người. Từ Ứng Thiên Hành trong miệng hắn biết được thế giới này đại khái trạng huống, ở ứng thiên hành nơi đó hắn lần đầu tiên tiếp xúc đấu khí, có cái gì thứ tốt ứng thiên hành sẽ đưa cho hắn trước tiên, đối hắn tiên vị vượt qua mọi người. Chính là Tiêu Viêm lại từ ứng thiên hành trong ánh mắt rõ ràng thấy được đối hắn không mừng, hoặc là nói là lo lắng. Thật giống như hắn đứa con trai này là người khác ngạnh đưa cho hắn, hắn không nghĩ muốn đồng thời, lại còn phải dụng tâm nuôi nấng, đem hết thể tốt nhất đều để lại cho hắn. Tiêu Viêm có thể cảm nhận được mẫu thân đối hắn ái, kia bao hàm ở cẩn thận tỉ mỉ mà quan tâm, có thể cảm nhận được đại ca đối hắn ái, kia bao hàm ở mỗi một lần thăm hỏi, có thể cảm nhận được nhị ca ái, kia bao hàm ở kia một lần chơi bừa. Chính là ở ứng thiên hành mỗi một lần cung cấp cho hắn tốt nhất tu hành tài nguyên cùng với dạy dỗ hắn tu luyện trong quá trình, hắn không có cảm nhận được một chút ít tình thương của cha. Có lẽ chính mình cái này phụ thân là thật sự yêu hắn mẫu thân cùng hắn hai cái ca ca đi, chỉ là hắn là một cái dị loại, nguyên bản hắn liền không dễ dàng tiếp nhận cái này gia đình, hiện tại càng khó. Bất quá cuối cùng hắn chỉ có thể đem ứng thiên hành loại thái độ này lý giải thành một loại thâm trầm tình thương của cha tiếp nhận hắn, chính là liền ở chính mình mẫu thân qua đời ngày đó, ứng thiên hành biểu hiện thật sự làm Tiêu Viêm thất vọng rồi. Mẫu thân để lại cho hắn duy nhất di vật chính là cái kia cổ xưa màu đen nhẫn, mà ứng thiên hành một hai phải đem cái này nhẫn đoạt lấy đi. Chỉ là không biết vì cái gì hắn lại thay đổi chủ ý, cuối cùng nổi điên dường như chạy ra gia tộc, nghe nói sau lại hắn còn trở về quá, chỉ là chính mình lại không có gặp qua hắn. Cho nên Tiêu Viêm đối ứng thiên hành là có oán hận. Hắn hôm nay cứ như vậy dường như không có việc gì mà trở về, đi vào trước mặt hắn, làm bộ hết thảy đều không có phát sinh bộ dáng, tới cùng chính mình nói, kỳ thật chúng ta thâm ái ngươi, ngươi là chúng ta kiêu ngạo. Như vậy mấy năm nay, ngươi đi đâu? Chính mình suy suốt mấy năm nay, chính mình tu vi lùi lại mấy năm nay, chính mình bị người cười nhạo mấy năm nay, chính mình yêu cầu ngươi cổ vũ mà mấy năm nay, ngươi đi đâu? Có một số việc ứng thiên hành không muốn đi giải thích, hoặc là nói hắn cũng giải thích không rõ, thế giới biến hóa, ứng thiên hành ít nhất có một nửa vận mệnh là nắm giữ ở chính mình trong tay, chính là bọn họ đâu? Ngươi nói cái gì là gia tộc? Cái gì là người nhà? Tiêu Viêm ngơ ngẩn mà nhìn phương xa, mặt vô biểu tình bộ dáng, nếu không phải nơi này chỉ có bọn họ hai người, ứng thiên hành còn tưởng rằng những lời này không phải Tiêu Viêm nói đâu. Kỳ thật ứng thiên hành biết Tiêu Viêm loại cảm giác này, đột nhiên thay đổi một cái thế giới còn nhiều ra nhiều như vậy tộc nhân, cảm giác rõ ràng là thực đột ngột, phía trước còn hảo, tất cả mọi người đều phụng hắn, mà hiện tại, Tiêu Viêm thật sự hoài nghi loại này cái gọi là gia tộc quan hệ, thật sự bền chắc sao? Chính là như vậy vấn đề lại có ai có thể trả lời hắn đâu? Hắn trên danh nghĩa nhị thúc, vị kia thay thế phụ thân hắn quản lý gia tộc cùng chăm sóc hắn đại lý tộc trưởng, vẫn là cái kia ở trước mặt hắn vĩnh viễn là như vậy điểm mỹ thân cận cô gái nhỏ. Không được, vấn đề này chỉ có một người có thể trả lời hắn, đó chính là ứng thiên hành. Ứng thiên hành cũng rõ ràng cảm thụ nói Tiêu Viêm mất mát, vì thế hắn thực nghiêm túc mà đối Tiêu Viêm nói gia tộc chính là nguyện ý vì ngươi chiến đấu người, người nhà chính là nguyện ý không tiếc hết thể vì ngươi chiến đấu người. Tiêu Viêm quay đầu tới nhìn ứng thiên hành, hắn tựa hồ không nghĩ tới hắn có thể trả lời hắn vấn đề này, phải không? Tiêu Viêm trong giọng nói tràn ngập trào phúng, hắn mới không tin những cái đó chán ghét hắn lao ra hỏa cùng luôn là trào phúng hắn cái gọi là tộc nhân sẽ nguyện ý thế hắn chiến đấu. Thỉnh tin tưởng điểm này, đây là gia tộc truyền thừa căn bản nơi. Theo một tiếng khóc nỉ non, ngươi sinh ra trên thế giới này, vây quanh ở bên cạnh ngươi cho ngươi ấm áp người nhà chính là bảo hộ ngươi đệ nhất đồ kiên cố bất tưởng. Đương ngươi hai chân đạp ở trên mảnh đất này, sẽ có như vậy một nhóm người cùng ngươi vĩnh viễn vẫn duy trì đồng dạng bước đi, bọn họ cùng ngươi có thông qua huyết thống liên hệ lên một loại kỳ dị quan hệ, đó chính là tộc nhân của ngươi. Bọn họ là ngươi trên thế giới này đệ nhị bức tường vết tường, một cái gia tộc khả năng sẽ có khắc khẩu, khả năng sẽ có ám đấu. Nhưng là đương ngoại giới áp lực ý đồ chen vào này bức tường vách tường thời điểm, bọn họ liền sẽ lập tức tay nắm tay, mặc dù là ngày thường nhất không đối phó tộc nhân cũng sẽ vai cùng vai, vô luận ngươi thân ở khi nào chỗ nào, chỉ cần có này hai bức tường vách tường ở, ngươi liền vĩnh viễn sẽ không cô độc. Ứng thiên hành như là ở bối lời kịch như vậy nói ra này phiên lời nói. Suy Tiêu Viêm một tiếng cười nhạo, này ba năm tới ngươi chính là dùng những lời này tới tê mọi chính mình sao? Không, đây là ta phụ thân, cũng chính là ngươi gia gia cùng lời nói của ta, đây là hắn đối với gia tộc lý giải. Vậy ngươi lý giải đâu? Tiêu Viêm rốt cuộc nghiêm túc lên. Ứng thiên hành làm một cái không có linh hồn quái vật, đầy người nguyền rủa cô đảo, đánh mất ái hận, chỉ còn lại hồi ức cùng bảo hộ hồi ức chung sự vật chấp niệm phi người bình thường. Hắn trong mắt gia tộc lại là như thế nào đâu? Ta không tin cái gì bất tưởng, ở ta thị giác, chỉ có không cam lòng với vận mệnh mà phấn khởi phản kháng nhân tài là ta tộc nhân, có thể ta cùng nhau đánh vỡ số mệnh, thành tựu chân ngã chân chính cường giả mới xứng làm người nhà của ta. Tiêu Viêm nghe được ứng thiên hành này phiên lời nói, thật sự có bị dọa đến, hắn lần đầu tiên hiểu biết đến hắn buồn thế phụ thân thế nhưng có như vậy hùng tâm. Chỉ là hắn đối với ứng thiên hành oán nghiệm quá sâu, vẫn là nhịn không được nói chuyện gì vận mệnh, hư vô mà mịt, ngươi bất quá là ghét bỏ ta là kẻ yếu, là một cái phế vật. Ứng thiên hành lắc đầu, ta nói rồi, ngươi là chúng ta kiêu ngạo, ngươi sẽ là một cái cường giả chân chính. Hơn nữa vận mệnh là thật sự tồn tại, bất quá nó lại không thể hoàn toàn chi phối chúng ta tồn tại, ít nhất ta có một nửa nắm giữ chính mình vận mệnh năng lực, 10 năm trước vận mệnh bị tỏa định, vô luận làm ra cái gì thay đổi cốt truyện sự đều sẽ bị tiêu trừ, 30 năm về sau vận mệnh giải khóa, còn đạt được tân anh hùng, ứng thiên hành tự nhiên có năng lực nắm giữ chính mình vận mệnh. Quả nhiên là có một nửa nắm giữ chính mình vận mệnh năng lực à, thật đúng là ứng câu nói kia, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Tiêu Viêm trước kia trước nay không nghe ứng thiên hành cùng hắn nói quá này đó, cho nên hắn hiện tại đoán rằng có lẽ chính mình phụ thân, chính mình gia tộc cũng không phải chính mình tưởng tượng đến đơn giản như vậy. Chỉ là nếu dựa theo ứng thiên hành như vậy logic đi tự hỏi nói, kia mụ mụ đâu? Nếu ở ngươi trong lòng chỉ có cường giả mới có thể gia nhập nhà của ngươi tộc nói, như vậy, mụ mụ đâu? Tiêu Viêm hai mắt đỏ lên, hắn đối với hắn mâu thân Viêm nữ có rất sâu cảm tình. Nàng còn lại là chúng ta biến cường mục đích. Ứng Thiên Hành vốn định nói ngươi cũng là chúng ta biến cường mục đích, nhưng là như vậy nói không thể nghi ngờ khẳng định Tiêu Viêm hiện tại kẻ yếu địa vị, lại làm hắn lâm vào tự trách. Cùng với như thế, không bằng phản khích lệ một đợt. Tiêu Viêm đau khổ cười như vậy, chúng ta mục đích đã biến mất. Ứng Thiên Hành nhìn xem Tiêu Viêm trên tay cổ xưa màu đen nhẫn, nếu có thâm ý địa đạo tiểu viêm tử, ngươi phải nhớ kỹ, ở đấu khí đại lục thượng, có khi tử vong cũng không phải chung kết. Chương 11, tứ hôn. Không tồn tại người đăng, như Ô Thản Thành, Tiêu gia hôm nay gia tộc rất là náo nhiệt, bọn họ chính quy tộc trưởng Tiêu Chiến đã trở lại. 3 năm rời đi, làm rất nhiều tiểu đồng lứa tộc nhân đều đã mau quên mất Ứng Thiên Hành. Hiện tại hắn đã trở lại, chính là đại lý tộc trưởng đương lâu như vậy, hắn như vậy một hồi tới liền lại lập tức tiếp nhận tộc trưởng vị trí. Rất nhiều nhân tâm là khâm phục, mà đối với Ứng Thiên Hành này 3 năm tới cống hiến, ba vị trưởng lão là rõ ràng, cho nên bọn họ tự nhiên không có ý kiến, bất quá, đại trưởng lão vẫn là bày Ứng Thiên Hành một đạo, hắn cũng không có đem những việc này công khai tuyên bố ra tới, hắn làm Ứng Thiên Hành chính mình đi theo tộc nhân giải thích, rốt cuộc năm đó là chính ngươi chạy trốn. Chính là Ứng Thiên Hành mới lười đến đi giải thích, các ngươi này đó tầng dưới trong lòng bất mãn. Tiêu Hành, nghẹn. Vẫn là Tiêu Quân nhất thức đại thể, làm này 3 năm tới đại lý tộc trưởng, hắn uy tín vẫn là mang cao, đi lên hắn liền cấp đại gia giải thích một chút, tộc trưởng đại nhân rời đi nguyên nhân là vì phục hưng gia tộc, vì gia tộc quật khởi càng cường đại thế lực, mới đi ra ngoài thu thập tài nguyên, mượn sức nhân mạch. Lại đem mấy năm nay, hai người bọn họ là như thế nào nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Ngạch chính là một cái gìn giữ cái đã có một cái tiến thủ loại này hình thức, làm lớn gia tộc, khiến cho gia tộc hiện giờ trở thành Ô Thản Thành đệ nhất gia tộc, hơn nữa phóng xạ chúng quanh sở hữu thành bang, trở thành này một khối một cái không nhỏ thế lực. Trải qua Tiêu Quân một phen thổi phồng dưới, Ứng Thiên Hành nghiễm nhiên bị đắp nặn thành một cái vô tư phụ hiến, dũng cảm lang bạt thiên hạ vì gia tộc như phúc lợi, xá tiểu gia vì đại gia, hết thảy vì gia tộc quang huy tộc trưởng hình tượng, làm đại gia tức khắc kính nể. Tiêu gia hội trường phía dưới, Tiêu Viêm bán tín bán nghi mà nhìn về phía hắn bên người cái kia điểm mỹ thiếu nữ, hỏi ân. Hân Nhi, hắn nói như vậy ngươi tin sao? Hân Nhi thấy nhà mình Tiêu Viêm ca ca có hoài nghi hắn gia phụ thân vô tư quang huy hình tượng ý đồ, lập tức lời nói chính nghĩa địa đạo Tiêu Viêm ca ca, ngươi sao lại có thể hoài nghi Tiêu thúc thúc đâu? Hắn ở chúng ta trong lòng hình tượng, không phải luôn luôn như thế bĩ ngạn sao? Tiêu Viêm híp mắt hồ nghi mà lại xem một cái Tiêu Hân Nhi, xác định nàng là nghiêm túc về sau, lập tức trong lòng có bị cầu ngày cảm thụ, các ngươi đều bị hắn tẩy não sao? Ta như thế nào không nhớ rõ, ta còn có như vậy một cái quang huy vĩ ngạn tộc trưởng phụ thân tới. Ở Tiêu Quân mạnh mẽ duy trì hạng, Ứng Thiên Hành tại không có bất luận cái gì phong ba dưới tình huống, cầm lại tộc trưởng quyền lực. Ở đại hội tan cuộc lúc sau, mới vừa trong chốc lát đại gia liền lại bị thông chi tụ tập, có khách tới, các tộc nhân đều ra tới tiếp khách. Tiêu gia phòng nghị sự, Tiêu Viêm là cuối cùng một cái tiến vào. Đại sảnh rất là rộng mở, trong đó nhân số cũng là không ít, ngồi trên nhất phía trên vài vị, đó là Tiêu Chiến cùng ba vị sắc mặt đạm mạc lão giả, bọn họ là trong tộc trưởng lão, quyền lợi không thể so tộc trưởng tiểu. Ở bốn người tay trái phía dưới, ngồi trong gia tộc một ít có chuyện ngữ tạm thời thực lực không yếu trưởng bối, ở bọn họ bên cạnh, cũng có một ít ở trong gia tộc biểu hiện kiệt xuất trẻ tuổi. Mặt khác một bên, ngồi ba vị người xa lạ, nói vậy bọn họ đó là đêm qua Tiêu Chiến trong miệng theo như lời khách quý. Có chút nghi hoặc ánh mắt ở xa lạ ba người trên người đảo qua, ba người bên trong, có một vị mặc nguyệt bạch quần áo lão giả đầy mặt tươi cười, thần thái sáng láng, một đôi có chút thật nhỏ hai mắt, lại là tình quang ngẫu nhiên lóe, Tiêu Viêm tầm mắt hơi hơi hạ gì, cuối cùng ngừng ở lão giả trên ngực, trong lòng đống nhiên dùng mình, ở lão giả quần áo ngực chỗ, thình lình vẽ có một loan màu bạc thiền nguyệt, ở thiền nguyệt trung quanh, còn có điểm chế bảy viên kim quang lấp lánh sao. Trời, thất tinh đại đấu sư. Này lão nhân thế nhưng là một vị thất tinh đại đấu sư, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tiêu Viêm trong lòng cảm thấy kinh dị, này lão giả thực lực, thế nhưng so với chính mình phụ thân, còn muốn cao hơn hai tinh. Có thể trở thành đại đấu sư người, ít nhất đều là danh chấn một phương cường giả, như vậy thực lực sẽ làm đến bất luận cái gì thế lực xua như xua vịt, mà đột nhiên thấy một vị như thế cấp bậc cường giả, cũng khó trách Tiêu Viêm sẽ cảm thấy kinh ngạc. Lão giả bên cạnh, ngồi có một đôi tuổi trẻ nam nữ, bọn họ trên người đồng dạng ăn mặc tương đồng nguyệt bạch bảo phục, nam tử tuổi ở 20 tả hữu, anh tuấn tướng mạo, xứng với đĩnh bạc dáng người, rất là có mị lực, đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là này ngực sứ sở vẽ năm viên sao kim, này đại biểu cho thanh niên thực lực, năm sao đấu giả. Có thể lấy 20 tuổi tả hữu tuổi tác trở thành một người năm sao đấu giả, này thuyết minh thanh niên tu luyện tiên phú cũng rất là không bình thường. Anh tuấn tướng mạo, hơn nữa không tầm thường thực lực, vị này thanh niên không chỉ có đem trong gia tộc một ít vô chi thiếu nữ mê đến thần hồn điên đảo, chính là liền kia ngồi ở một bên Tiêu Mị, mắt đẹp chung ở rời về phía bên này là lúc, cũng là vi phóng tia sáng kỳ dị. Thiếu nữ tuy rằng liếc mắt đưa tình, bất quá này tựa hồ đối thanh niên cũng không có cái gì lực hấp dẫn. Lúc này, vị này thanh niên chính đem sở hữu lực chú ý tập trung ở chính mình bên cạnh mỹ lệ thiếu nữ trên người. Vị này thiếu nữ tuổi cùng Tiêu Viêm sắp xỉ, làm Tiêu Viêm có chút ngoài ý muốn, nàng dung mạo thế nhưng so Tiêu Mị còn muốn đẹp hơn vài phần, tại đây gia tộc bên trong chỉ sợ cũng chỉ có kia giống như thanh liên giống nhau Tiêu Hân Nhi có thể cùng này so sánh, khó trách này nam tử đối trong tộc này đó yên chi tục phấn khinh thường nhìn lại. Thiếu nữ kiều nộn bành thái thắt cổ có màu xanh biết ngọc truy, hơi hơi lay động gian phát ra thanh thúy ngọc vàng, đột ngột hiện ra một mặt kiều quý. Mặt khác, ở thiếu nữ kia đã bắt đầu phát dục là lướt tiểu độ ngược bên vẽ có ba viên sao kim tam tinh đấu giả, này nữ hải nếu không có dựa ngoại vật kích phát nói, kia đó là một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Trong lòng nhẹ nhàng hút một ngụm lương khí, Tiêu Viêm ánh mắt lại chỉ là ở thiếu nữ lanh diễm khuôn mặt nhỏ thượng dừng lại nháy mắt đó là gì khai đi, mặc kệ như thế nào nói, ở hắn đấu trí bên ngoài hạng, cũng là có được một cái thành thục linh hồn, tuy rằng thiếu nữ rất mỹ lệ, bất quá hắn cũng không nhàn tâm lộ ra chảy nước miếng heo ca chạm tới thảo người ngại. Tiêu Viêm này hành động tựa hồ có chút làm đến thiếu nữ lược cảm kinh ngạc, tuy rằng nàng cũng không phải cái loại này cho rằng thế giới vây quanh chính mình chuyển nữ hài, bất quá chính mình mỹ mạo cùng khí chất như thế nào, nàng lại rõ ràng bất quá, Tiêu Viêm này phiên tùy ý động tác, đảo thật làm nàng có điểm ngoài ý muốn, đương nhiên, cũng không hơn. Tiêu Viêm đi rồi quá, không lưng hành lễ, nhưng lại liền một tiếng phụ thân cũng trước đều, xoay người sang chỗ khác, Tiêu Vân Nhi chạy nhanh kêu một tiếng Tiêu Viêm ca ca, hắn lực chú ý liền hướng bên kia đi. Ở đại sảnh góc chỗ, Tiêu Vân Nhi mỉm cười khép lại trong tay thật dày thư tịch, khí chất thanh nhã thông dòng, đối với Tiêu Viêm đáng yêu chớp chớp mắt. Nhìn Tiêu Vân Nhi kia mỉm cười khuôn mặt nhỏ, Tiêu Viêm chần chờ một chút, vuốt cái mũi gật gật đầu, sau đó ở đông đảo thiếu niên kia ghen ghét trong ánh mắt, đi qua, dựa gần nàng ngồi xuống. "Ngươi lại giúp ta giải vây." Người bên cạnh thiếu nữ nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, Tiêu Viêm cười nhẹ nói. Tiêu Vân Nhi nhợt nhạt cười, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra đáng yêu tiểu má lúm đồng tiền, mảnh khảnh đầu ngón tay lại lần nữa mở ra trong tay kia buồn cổ xưa thư tịch, còn tuổi nhỏ, lại có một loại biết tính mỹ cảm. Chớp động thon dài lông mi ở thư trung bồi hồi một lát, đột nhiên có chút sâu kín nói, "Tiêu Viêm ca ca có 3 năm không cùng Vân Nhi đơn độc ngồi cùng nhau đi." "Ách, hiện tại Vân Nhi chính là trong gia tộc thiên tài, muốn bằng hữu còn không đơn giản sao?" Nhìn đến thiếu nữ có chút u hoán chân bóng sườn mặt, Tiêu Viêm cười gượng nói, "Mặc kệ bên kia kia một đôi tiểu nhi nữ ở thảo luận chút cái gì, ứng thiên hành bên này còn đang suy nghĩ Tiêu Viêm đối hàn đoan khí, ở tộc nhân trước mặt liền một tiếng phụ thân đều không gọi, hiện tại không ngừng là ba vị trưởng lão xem Tiêu Viêm bất mãn, ngay cả lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Viêm Nạp Lan Yên Nhiên cũng đối Tiêu Viêm tràn ngập ác cảm." Ứng Thiên Hành bất đắc dĩ mà lắc đầu, lại là một bên đang ở cùng hắn đối thoại Cát Diệp không lời nói nhưng nói. "Tiêu tộc trưởng, nhưng có cái gì nghi vấn?" Cát Diệp thử nói, rốt cuộc hắn còn không có mở miệng đề từ hôn sự, như thế nào Ứng Thiên Hành cũng đã bắt đầu lắc đầu đâu. "Không có a." Ứng Thiên Hành lại lần nữa lắc đầu nói. "Như vậy," Tiêu tộc trưởng khẽ lắc đầu, "ra sao duyên cớ?" "Nga, cái này nha, ta vừa mới liền không nghe ngươi nói cái gì." Ứng Thiên Hành đúng lý hợp tình mà nói. "Ngạch trung quanh người tộc trưởng, chúng ta biết ngươi không muốn nghe lão nhân này hạt nhiều lần, chính là ngươi cứ như vậy nói ra, có thể hay không quá trực tiếp điểm?" Cát Diệp xấu hổ mà cười cười nghe nói Tiêu tộc trưởng là vừa trở về. Nguyên bản chúng ta cũng không nghĩ có thể nhìn thấy Tiêu tộc trưởng. Lão nhân cũng là bị khí tới rồi, trực tiếp tới như vậy một câu, hình như là nói nếu là biết là muốn cùng ngươi đối thoại, ta liền không tới dường như. "Tiêu tộc trưởng, ngươi còn nhận được nàng?" Cát Diệp ở bị sặc đến lúc sau, rốt cuộc hạ quyết tâm, muốn để kia sự kiện. Cát Diệp trong lòng thầm nghĩ, trong chốc lát ngươi liền cao hứng không đứng dậy. Ai ngờ Ứng Thiên Hành nhìn Nạp Lan Yên Nhiên liếc mắt một cái, lập tức kích động mà đứng lên, vội vã vài bước đi vào nàng trước mặt, bắt lấy nàng đôi tay, thâm tình mà kêu gọi nói, "Yên Nhi, nguyên lai là ngươi đã đến rồi, ngươi như thế nào nửa ngày không nói lời nào, làm Tiêu thúc thúc bạch bạch cùng cái này ngoại nhân nói nhiều như vậy, lại đem nhà ta Yên Nhi vắng vẻ hảo một trận, thật là không nên." Nạp Lan Yên Nhiên rõ ràng bị Ứng Thiên Hành thình lình xảy ra nhiệt tình dọa tới rồi, đặc biệt là đương hắn nắm chặt chính mình đôi tay thời điểm, chính mình lại hưng không dậy nổi nửa điểm phản kháng ý niệm, ngược lại cảm thấy ấm áp, nàng đỗng nhiên nhớ tới nàng phụ thân Nạp Lan Túc nói qua một câu, "Tiêu Chiến là một cái khó chơi người, rất khó triển, phi thường khó chơi." Đại sảnh thượng những người khác cũng là một bộ ngốc bức biểu tình, chính là ở một bên đang theo Tiêu Vân Nhi nói chuyện Tiêu Viêm, lại có một cái suy đoán. "Vân Nhi, ngươi nói năm đó, ta cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai người có phải hay không ôm sai rồi?" Đổi lấy giai nhân một tiếng cười khẽ. Lúc này Cát Diệp một đầu hất tuyến, "Tiêu Chiến ngươi thật sự đủ rồi, liền tính ngươi không tôn trọng ta, ngươi cũng phải nhìn một chút Vân Lam Tông mặt mũi đi." Vì thế mang theo tức giận mà Cát Diệp cười lạnh nói, "Ha ha, Tiêu tộc trưởng như vậy yêu quý Nạp Lan tiểu thư, lại không biết nàng hôm nay là tới làm gì đi." Ha Ứng Thiên Hành một tiếng cười khẽ, thuận một chút Nạp Lan Yên Nhiên đầu tóc nói, "Nhà ta Yên Nhi tới xem nàng Tiêu thúc thúc không phải thực bình thường sự, dùng ngươi một ngoại nhân xen vào việc người khác." Cát Diệp cơn tức đốn sinh, trên người đấu khí cũng như ẩn như hiện lên, đại trưởng lao thấy Ứng Thiên Hành đắc tội khách quý, lập tức ra tiếng trách cứ Tiêu Chiến, không được làm cản. Ứng Thiên Hành ném đều không ném hắn một chút, chỉ là thâm tình mà nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, cảm giác hai người tùy thời muốn tư buôn dường như. Tiêu Viêm nhìn một trận chứng đau, hắn nhưng thật ra cũng không đem tâm tư đặt ở vừa mới Tiêu Vân Nhi nói cho hắn về từ hôn sự tình. "A, Tiêu Chiến ngươi hãy nghe cho kỹ, ta là mang theo Nạp Lan tiểu thư tới từ hôn." Cát Diệp hét lớn, mà ở Nạp Lan Yên Nhiên bên người cái kia diện mạo âm nhu nam tử đã sớm chịu không nổi Ứng Thiên Hành, nghe được Cát Diệp rốt cuộc đem sự tình nói ra, hắn hơi mỏng mà môi gợi lên một cái lanh có cười. "Ha ha ha ha," Ứng Thiên Hành trào phúng mà cười vài tiếng nói, "hừ, bổn gia chính và phụ ngay từ đầu liền nhìn ra ngươi không có hảo tâm, cho nên mới không muốn cùng ngươi lá mặt lá trái. Cái này hảo, ngươi đuôi cáo rốt cuộc lộ ra tới, ngươi muốn nương Vân Lam Tông thế tới bổng đánh nguyên lương, hảo thỏa mãn các ngươi hai người kia xấu xa âm u tâm tư, có phải hay không?" Nói xong lời cuối cùng, Ứng Thiên Hành cũng là hét lớn một tiếng, kia mang theo tử vong uy hiếp sát khí, trong nháy mắt ngơ ngẩn mọi người. Hiện tại ở đây tộc nhân đều có thể lý giải nhà mình tộc trưởng vừa mới hành vi. Trong nháy mắt tất cả mọi người đối Cát Diệp cùng Liễu Linh liếc nhìn, nơi này dù sao cũng là Tiêu gia sân nhà. Nhìn thấy trường hợp phong cách đột chuyển, Nạp Lan Yên Nhiên biết chính mình nên giải thích rõ ràng, chỉ là nàng vừa mới há mồm nói Tiêu thúc thúc, kỳ thật chuyện này là ta liền lập tức bị Ứng Thiên Hành đánh gãy Yên Nhi, không cần như thế, sợ đắc tội bọn họ, ngẫm lại ngươi cùng Viêm Nhi hai nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã, Tiêu thúc thúc đối với ngươi mọi cách yêu quý, coi nếu thân nữ, tuy rằng ta Tiêu gia so ra kém Vân Lam Tông thế đại, chính là cũng không thể tùy ý ngươi bị người khi dễ. Đi, ta đáng thương Yên Nhi à, ngươi mấy năm nay ở Vân Lam Tông ăn nhờ ở đậu, nhận hết xem thường, hiện tại liền chính mình trung thân đại sự cũng không thể chính mình làm chủ, nếu ngươi như vậy giữ gìn Tiêu Thúc Thúc cũng không thể làm ngươi hạnh phúc hủy ở hai người kia trong tay, như vậy ngươi còn không tin ngươi Tiêu Thúc Thúc sao? Ứng Thiên Hành trong chốc lát đối Cát Diệp Liễu Linh hai người trợn mắt giận nhìn, trong chốc lát lại đối với Nạp Lan Yên Nhiên đau lòng địa đạo. Nạp Lan Yên Nhiên không biết vì sao trong lòng thế nhưng cũng có chút cảm động, cũng xác thật nếu chân tướng ngươi theo như lời, ta xác thật hẳn là tín nhiệm ngươi, chính là những việc này có phát sinh quá sao? Thanh Mai Trúc Mã, mọi cách yêu quý, ăn nhờ ở đậu, đây đều là từ đâu tới đây? Nạp Lan Yên Nhiên lại lần nữa hồi tưởng khởi nàng phụ thân nói lên, Tiêu Chiến người này làm việc không hợp với lẽ thường lại tổng có thể liêu địch tiên cơ thời điểm kia phó bất đắc dĩ biểu tình, nàng rốt cuộc lý giải, trên đời như thế nào có như vậy mặt dày vô sỉ người. Nhìn trong đại sảnh tộc nhân bởi vì bị Ứng Thiên Hành mang theo một đợt tiết tấu sau đều phẫn nộ mà nhìn Cắt Liêu hai người, rồi lại đem đồng tình ánh mắt đầu hướng Tiêu Viêm, cùng chính mình thời điểm, nàng hoàn toàn choáng váng đầu, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng hiện tại nàng cùng cái này chưa từng gặp mặt Tiêu Tam thiếu gia đã trở thành mọi người trong lòng kia một đôi bị bổng đánh nguyên lương đáng thương tình lữ hình tượng. Tiêu Viêm ca ca, Tiêu Thúc Thúc có phải hay không nhớ lầm cái gì? Thì như đem nhân vật nhớ lăn lộn đâu? Rõ ràng Thanh Mai Trúc Mã chính là ta, được không? Tiêu Vân Nhi vẻ mặt u oán mà nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn Nạp Lan Yên Nhiên biểu tình trong lòng một trận chịu cười, bất quá lại nghĩ tới nàng vừa mới không có nói xong nửa câu lời nói, lại không cấm nắm chặt nắm tay, nhìn nhìn lại Ứng Thiên Hành này cổ cổ quái quái địa biểu hiện, buồn cười đồng thời cũng lược hàm vài phần cảm động. Ngươi, Tiêu Chiến, ngươi cắt Diệp một khuôn mặt nghẹn đỏ bừng. Hừ, ngươi còn không phải là tưởng lấy Vân Lam Tông tới áp ta sao? Ta Tiêu Chiến lấy chiến bị danh, chính là nếu không tích hết thệ mà vì ta người nhà chiến đấu, ngươi Vân Lam Tông rất mạnh, ta Tiêu gia ở Ô Thản thành thế lực cũng không phải dựa vào người khác bố thí tới. Hôm nay ngươi một cái kẻ hèn đại đấu sư liền dám đến nhà ta tộc Diêu Võ Dương Oai, kia ngày mai các ngươi tùy tiện tới một cái đấu giả liền phải chúng ta cúi đầu xương thần sao? Ngươi Vân Lam Tông có đấu hoàng, chẳng lẽ ta Tiêu gia liền không có sao? Nếu muốn cùng bổn gia chủ đối thoại, muốn các ngươi đấu hoàng ra tới. Hừ, ta Tiêu gia lấy huyết vị kết, truyền thừa đã lâu, há là ngươi một cái xa xôi đế quốc nho nhỏ tông môn có thể nhẹ đủ. Nhục ta tộc nhân giả, di tích tử chiến. Nhục ta tộc nhân giả, di tích tử chiến. Tiêu Quân vừa nghe Ứng Thiên Hành nói như vậy, liền lập tức đứng lên trợ thế hô. Tiêu Quân thân tín cũng lập tức giúp thanh hô. Đại trưởng lão vừa muốn nói gì, không cần bọn họ đắc tội khách quý, liền phát hiện đại sảnh thượng cơ hồ tất cả mọi người đứng lên. Đối với Tiêu gia nào đó cao tầng, bọn họ là biết về Tiêu gia truyền thừa bí mật, tuy rằng bọn họ không biết viễn cổ sự, nhưng là bọn họ rất rõ ràng lúc trước Tiêu gia là như thế nào một cái quái vật khổng lồ. Tiêu Quân cảm thấy đây là một cái cơ hội, một cái hướng thêm Mã Đế quốc tuyên cáo Tiêu gia quật khởi cơ hội, đến nỗi Vân Lam Tông uy hiếp. Ngươi vừa mới không nghe được sao? Tiêu gia cũng là có đấu hoàng. Tiêu Ninh thấy phụ thân đứng lên, tự nhiên cũng là học theo, hiện tại thời khắc cùng gần phụ thân nện bước chính là hắn lời răn. Tiêu Mị nhìn xem nhà mình trầm mặc phụ thân, cũng đi theo đứng lên. Nàng tuy rằng không biết vì cái gì, bất quá, đại gia cùng nhau nói câu nói kia, thật sự hảo có khí thế, nóng quá huyết nói. Mà các Diệp bên này đều mau khóc, ta đặc sao là ý tứ này sao? Ta chính là một cái bình thường trưởng lão cũng làm không được cái này chủ a, ngươi như vậy bóp méo ta lên tiếng hảo sao? Nạp Lan Yên Nhiên lại là ngơ ngẩn, nàng tu luyện nghĩ đến đều là một người, chưa từng có cảm thụ quá loại này gia tộc khí thế nha, như vậy thật sự thực. Rất có khí thế, nàng đều tưởng thêm đi vào nói. Chỉ là Liễu Linh bên này liền cảm giác sắp chịu không nổi áp lực bộ dáng. Rốt cuộc hắn là mới là thật sự cái kia bị Ứng Thiên Hành chuyển thuyết người. Đông nhiên hắn linh quang chợt lóe, cầm lấy một cái hộp gấm, trực tiếp mở ra, hương khí giật tràn ra tới, lại vì hắn bằng thêm vài phần tự tin. Nơi này là tụ khí tán, là sư phó của ta Đan Vương Cổ Hà luyện chế, chỉ cần các ngươi đồng ý từ hôn, này đó liền Liễu Linh nói, lại nói không nổi nữa. Bởi vì hắn phát hiện, mọi người lực chú ý đều không ở kia tụ khí tán thượng, mà là ở hắn Liễu Linh kia trương âm nhu trên mặt, hơn nữa đều là cái loại này phẫn hận biểu tình, hắn một chút cũng chưa phát hiện, hắn vừa mới kia phiên lên tiếng. Đã chứng thực phía trước Ứng Thiên Hành nói kia phiên lời nói chân thật tính, quả nhiên, hai người kia là tới bổng đánh nguyên lương, nhẹ nhục gia tộc. Tiêu Quân mới sẽ không để ý kia mấy viên tụ khí tán, gia tộc ra một cái đấu hoàng cường giả đây mới là bọn họ chân chính tư bản. Tiêu Ninh vốn có chút tâm động, bất quá nhìn Tiêu Viêm bên kia đối tụ khí tán khinh thường nhìn lại bộ dáng, không khỏi cảm thấy ý nghĩ của chính mình hảo cấp thấp, lập tức thẳng thắn dáng người. Tiêu Mị phụ thân nội tâm phảng phất có nào đó tình cảm ở, nhìn gia tộc hiện giờ nhất trí đối ngoại bộ dáng, hắn bỗng nhiên nhớ tới, Tiêu Quân phía trước nói qua về vĩ đại phục hưng sự, lúc này hắn đầy mặt kiêu ngạo. Tiêu Mị nhìn xem phụ thân cũng kiêu ngạo mà dựng thẳng tiểu bộ ngực, "Ân, cảm giác này thật tốt." Tiêu Viêm nhìn đại gia bộ dáng, không khỏi kích động đến run rẩy lên, "Đây là gia tộc lực lượng sao?" Tiêu Vân Nhi nhìn thấy như vậy có cốt khí Tiêu gia người, cũng không khỏi buông xuống trong lòng ngực kia buồn hậu thư, cùng đại gia cùng nhau đứng lên. Nàng phảng phất thấy được nàng phụ thân nói qua năm xưa kia đại lục đệ nhất cường tộc hình thức ban đầu. Ứng Thiên giúp đỡ xem trên mặt gợi lên một mặt mê người mỉm cười, hướng về phía Liễu Linh nói, "Đây là chúng ta Tiêu tộc ý chí. Huyết mạch đã phế, tinh thần trường tồn, hiện tại Tiêu gia kế thừa cổ xưa Tiêu tộc ý chí, kiên cường bất khuất." Ha ha, từ hôn không tồn tại, ở Tiêu gia sân nhà, ta làm ngươi liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Cát Diệp thô tráng tiếng hít thở ở đại sảnh rõ ràng có thể nghe, dưới cơn thịnh nộ hắn nói ra một câu làm hắn hối hận cả đời nói hảo, các ngươi Tiêu gia liền chờ chúng ta Vân Lam Tông vô tận trả thù đi. Nói xong xoay người muốn đi, mà Tiêu gia người cũng chính đắm chìm ở thắng lợi tự hào cùng vui sướng chung, đặc biệt là Tiêu Mị, khuôn mặt nhỏ kích động đến đỏ bừng. Chính là lúc này, một cái thanh lãnh cao ngạo, không chứa buồn vui, phảng phất đến từ trên chín tầng trời thanh âm nói, Cát Diệp, Vân Lam Tông, khi nào từ ngươi tới làm chủ? Nghe được thanh âm này, Nạp Lan yên nhiên trong lòng dâng lên một trận vui sướng. Sư phó tới. Chương 12, Viêm Nhi, ngươi như thế nào có thể ghét bỏ Yên Nhi đâu? Ngươi đăng, như thanh lệ cao nhã, phong tư hiểu điệu, lãnh ngạo tính tình trung mang theo mê người thành thủ, đây là Vân Vận. Cái kia thêm Ma Đế quốc đệ nhất tông môn tông chủ, Nạp Lan yên nhiên sư phó. Vân Vận hẳn là một người lại đây, thân là đấu hoàng cường giả nàng rõ ràng cảm thụ phía trước ứng thiên hành tản mát ra sát khí. Nàng nghe Cổ Hà nói, có người làm hắn hướng Ô Thản thành tiêu ra đi một chuyến, hình như là về Yên Nhi hôn sự, ai lại có thể dùng đến động Cổ Hà truyền lời đâu? Hơn nữa Cổ Hà còn nói hắn muốn đi tiếp nhận Yên Nhiên phụ thân Nạp Lan Túc tới một chuyến tiêu gia, rõ ràng ngọn nguồn Vân Vận tự nhiên là đã biết tiêu gia sau lưng nhân vi Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn sự có chút phẫn nộ rồi, cho nên Vân Vận chạy nhanh tìm lại đây, sợ tiêu gia vị này sau lưng cường giả sẽ giận chó đánh mèo với Yên Nhi. Tuy rằng tiền bối cao nhân giống nhau sẽ không khó xử tiểu bối, nhưng là Vân Vận chỉ sợ vạn nhất, xem ra nàng đối với Nạp Lan Yên Nhiên cảm tình vẫn là rất sâu. Nguyên lai là Vân Tông chủ tới rồi. Vân Vận vừa vào cửa, đừng nói bọn tiểu bối đều ngây ngẩn cả người, ngay cả một ít trưởng bối cũng kinh vi thiên nhân. Tiêu Viêm nhìn xem Vân Vận cũng là một trận khô nóng, bất quá cảm nhận được bên người kia u ám ánh mắt sau, mới thanh tỉnh xuống dưới. Mà ứng thiên hành hiện giờ coi phấn hồng vì bộ xương khô, cũng không cái gọi là có ngươi khung xương đẹp, ta khung xương khó coi cách nói, chính là đương hắn nhìn đến Vân Vận thời điểm lại là ngơ ngẩn, hơn nữa ánh mắt vẫn luôn theo Vân Vận nện bước gì đọc tới. Vân Vận trực tiếp hướng về ghế khách thượng đầu đi đến, chính là Cát Diệp vừa mới rời đi cái kia vị trí, ngồi xuống, Nạp Lan Yên Nhiên chạy nhanh đứng ở sư phó sau lưng, một độ ngoan ngoãn bộ dáng. Nói vậy ngươi chính là Tiêu gia tộc trưởng, Tiêu Chiến đi. Vân Vận nhưng không có Cát Diệp kiên nhẫn. Tuy rằng Cát Diệp cũng không có nhiều ít kiên nhẫn, chính là ít nhất không có giống Vân Vận như vậy không khách khí. Ứng Thiên Hành ngồi ở chủ vị thượng, không có lý nàng, ngược lại là nhìn nàng mặt, phảng phất ở hồi ức chút cái gì, cái này làm cho Vân Vận cảm thấy thập phần không khỏe. Làm Yên Nhi tới tiêu gia từ hôn là ta chủ ý, các ngươi có cái gì bất mãn hướng ta tới? Vân Vận luôn luôn là một cái ý thức trách nhiệm cực cường nữ nhân, nếu tiêu gia sau lưng người đối quyết định này bất mãn nói, khiến cho hắn hướng về phía chính mình đến đây đi. Chủ yếu là Cổ Hà cho nàng tiện thể nhắn thời điểm, nói được thực nghiêm trọng, một người có thể cho Cổ Hà như thế kiên kỵ. Còn lại cam tâm vì hắn làm việc người, Vân Vận không biết Khuynh Vân làm tông chi lực hay không có thể ứng phó qua đi, hơn nữa Cổ Hà là sẽ không lừa nàng, này nguyên nhân Vân Vận rất rõ ràng. Bất quá như vậy vừa nói liền càng làm cho đại gia càng minh bạch, quả nhiên là Vân Lam tông muốn đổng đánh Nguyên Đường, phá hư tiêu gia cùng Nạp Lan gia liên hồn, làm đáng thương Yên Nhi cùng sợ ái biệt ly ngược lại cùng cái này Đan Vương Cổ Hà đệ tử ở bên nhau, làm Yên Nhi trở thành Vân Lam tông mượn sức Đan Vương Cổ Hà vật hy sinh. Gì? Chỉ là vì cái gì tất cả mọi người đều bắt đầu kêu Nạp Lan Yên Nhiên kêu Yên Nhi đâu? Xem ra lại là bị người nào đó mang theo một đợt tiết tấu. Tiêu tộc trưởng Vân Vận nghi hoặc mà kêu một tiếng ứng thiên hành, hy vọng hắn có thể lấy lại tinh thần, không cần vẫn luôn lại nhìn chằm chằm chính mình nhìn. Tiêu Quân cũng rõ ràng thấy được này xấu hổ trường hợp, cũng là ở bên cạnh nhắc nhở nói gia chủ phía dưới Tiêu Viêm cũng thấy được ứng thiên hành kêu một bộ bị Vân Vận mỹ mạo sở khuynh đảo bộ dáng, hắn trong lòng đỗng nhiên đối ứng thiên hành vị này phụ thân dâng lên vô hạn chán ghét. Mà một bên nhìn hắn nhíu mày Tiêu Vân Nhi phảng phất biết được hắn ý nghĩ trong lòng, đối Tiêu Viêm nói Tiêu Viêm ca ca, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Cái gì? Tiêu Viêm mày càng cẩn. Vị này Vân Tông chủ cùng Tiêu Thẩm Thẩm có vài phần rất giống đâu. Tiêu Vân Nhi sâu kín địa đạo. Tiêu Viêm ngơ ngẩn mà nhìn Tiêu Vân Nhi, không biết suy nghĩ cái gì. Giờ phút này ứng thiên hành cảm thụ là thực không thoải mái, đến từ linh hồn thật sâu hồi ức làm không có linh hồn hắn có chút không thể thừa nhận. Là Cổ Hà thông chi ngươi tới. Ứng thiên hành nhàn nhạt mà phun ra mấy chữ này, ý đồ thoát khỏi hồi ức đối chính mình ảnh hưởng. Vân Vận nghe được ứng thiên hành những lời này, trong lòng dùng mình, nàng lập tức minh bạch, Cổ Hà theo như lời cái kia tuyệt thế cường giả là ai, cũng trách không được sẽ đối Yên Nhi hôn sự như thế để ý nói như vậy, chỉ sợ Yên Nhi tâm nguyện khó có thể thực hiện. Ứng Thiên Hành tại nhắc tới Cổ Hà tên thời điểm, thật giống như là đang nói khởi chính mình một cái văn bối, một cái cấp dưới, như vậy tùy ý tự nhiên thần thái ngựa khí càng làm cho Vân Vận tin, đối phương ngồi chính là một vị cường giả chân chính, chính là người này ý chí quá không kiên định, cũng không biết là như thế nào tu luyện đến bây giờ cảnh giới. Xem ra Vân Vận vẫn là đối người nào đó phía trước như vậy vô lễ nhìn chằm chằm nàng xem hành vi cảm thấy bực bội. Không biết Tiêu tộc trưởng có gì chỉ bảo. Vân Vận một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Ứng Thiên Hành cặp kia nóng rực đôi mắt, nếu không phải nàng tin tưởng Cổ Hà nói, cho rằng Ứng Thiên Hành có sâu không lường được thực lực nói, nàng hiện tại đã sớm trở mặt. Việc này là qua, vĩnh không hề để. Ứng Thiên Hành ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Vân Vận, nhìn từ trên xuống dưới nàng kia là lướt thân hình, cùng với nàng trong cơ thể cường đại sinh mệnh lực. Hào Vân Vận cắn răng nói, đứng ở Vân Vận phía sau Nạp Lan Yên Nhiên vừa định kêu một tiếng sư phó, liền đón nhận Ứng Thiên Hành ánh mắt, trong địa ngục giáng độc căm oán, trên bầu trời lôi điện uy nghiêm, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không buồn, nàng biết sư phó sở dĩ như vậy thế nàng đồng ý, cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Vì thế cũng chỉ có thể nhắm mắt dưng, mạnh mẽ chịu đựng vận mệnh bất công. Yên Nhi là hỉ cực mà khóc sao? Nạp Lan Yên Nhiên chính nhắm hai mắt lại nghe tới rồi người nào đó châm chọc điểm ai, vì thế thật dài lông mi chớp chớp, nước mắt liền như vậy rơi xuống dưới, sau đó nàng cường tự lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười, ngọt ngào địa đạo ân, đa tạ Tiêu thúc thúc quan tâm. Ngồi ở Nạp Lan Yên Nhiên phía trước Vân Vận tựa hồ có chút kinh ngạc mà quay đầu, nhìn xem hiểu chuyện Nạp Lan Yên Nhiên, trong lòng thở dài, cô gái nhỏ này có thể so sư phó có kiên nhẫn, cũng càng có thể ẩn nhẫn nhiều. Liễu Linh nhìn nhà mình nữ thần cùng với nữ thần sư phó đều khuất phục với tiêu gia cái kia ác ma uy thế giới, trong lòng đã là đau lòng lại là không cam lòng, vô hạn phẫn hận chuyển hóa vì một tiếng hò hét này hôn sự là Yên Nhiên chính mình muốn lui, tiêu gia phế vật lại như thế nào xứng đôi Vân Lam tông tiên tri tiêu nữ đâu. Những lời này giống như là một cây thứ, thật sâu mà đâm vào Tiêu Viêm trong lòng. Phế vật, Tiêu gia phế vật. Tiêu Viêm nội tâm giống như là một đoàn ngọn lửa giống nhau bạo liệt mở ra, hắn đứng lên, ngồi dậy, đã đi tới, liền giống như ứng thiên hành làm lơ Cắt Diệp giống nhau, hắn cũng hoàn toàn làm lơ Liễu Linh. Tiêu Viêm liền xem đều không có xem Liễu Linh liếc mắt một cái, mà là trực tiếp đi tới Nạp Lan Yên Nhiên trước mặt, hung hăng nói, "Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi không cần làm ra như thế làm bộ làm tịch, ngươi tưởng từ hôn, đơn giản đó là cho rằng ta Tiêu Viêm một lần phế vật không xứng với ngươi. Hôm nay chi tiểu nữ, nói câu khắc nghiệt, ngươi trừ ngươi già mỹ mạo ở ngoài, mặt khác bổn thiếu gia căn bản nhìn không thượng nửa điểm. Vân Lam Tông đích sắc rất mạnh, nhưng ta còn trẻ, ta còn có rất nhiều thời gian, ta 12 tuổi liền đã trở thành một người đấu giả, mà ngươi, Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi 12 tuổi thời điểm, là vài đoạn đấu chi khí. Không sai, hiện tại ta thật là phế vật, nhưng ta nếu có thể ở 3 năm trước đây sáng tạo kỳ tích, như vậy ngày sau 5 tháng, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta không thể lại lần nữa xoay người?" Đáp lại vừa mới Liễu Linh đối với chính mình phế vật cùng Nạp Lan Yên Nhiên tiên chi kiêu nữ đối lập, trầm mặc Tiêu Viêm rốt cuộc giống như núi lửa bạo phát lên, khuôn mặt nhỏ lãnh túc, một khang lời nói, đem đại sảnh bên trong tất cả mọi người là chấn đến sức sở, ai có thể nghĩ đến, ngày thường kia trầm mặc ít lời thiếu niên, thế nhưng như thế lợi hại. Nạp Lan Yên Nhiên mấp máy cái miệng nhỏ, tuy rằng bị Tiêu Viêm đối nàng đánh giá tức giận đến mặt đẹp xanh mét, bất quá lại là vô pháp biện bạch, Tiêu Viêm theo như lời thật là sự thật, mặc kệ hắn hiện tại lại như thế nào phế vật, lúc trước 12 tuổi trở thành một người đấu giả, lại là rõ ràng chính xác, mà ngay lúc đó Nạp Lan Yên Nhiên mới vừa rồi bất quá bắt đoạn đấu chi khí mà thôi. Nạp Lan tiểu thư, xem ở Nạp Lan lão gia tử trên mặt, Tiêu Viêm xin khuyên ngươi nói mấy câu. Nghe đến đó, ứng thiên hành tại trong lòng cùng Tiêu Viêm đồng thời niệm đến kế tiếp nói mấy câu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Tiêu Viêm tranh tranh lành ngữ, làm đến Nạp Lan Yên Nhiên thân thể mềm mại run rẩy run. Nói xong lúc sau, ứng thiên hành không có ra tiếng, một bên Tiêu Ninh đã sớm nhiệt huyết sôi trào, mà đức, Tiêu Tam thiếu gia ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cuối cùng muốn bắt đầu trăng bước. Hảo, hảo một cái chớ khinh thiếu niên nghèo. Nói xong lúc sau, Tiêu Ninh có bắt đầu âm thầm may mắn chính mình vẫn luôn không có đem hắn thật đến làm tức giận, bằng không, nhân ra 3 năm trước đây chính là đấu giả, hiện tại che giấu thực lực 3 năm, chính mình sợ là cũng đến bị hung hăng nhục nhã một lần mới được. Không thể không nói, Tiêu Ninh ý nghĩ đã bị hắn cha mang đến tiên đến một cái khác duy độ đi. Tiêu Viêm nghi hoặc mà nhìn xem Tiêu Ninh, gia hỏa này không phải cùng ta không đối phó sao? Như thế nào lúc này bắt đầu lực định ta? Không cấm hắn lại nghĩ tới ứng thiên hành nói về gia tộc lực lượng những lời này đó, chẳng lẽ gia tộc thật sự có lực lượng như vậy? Mặt khác bọn tiểu bối cũng là nghi hoặc mà nhìn về phía Tiêu Ninh. Tương đối với những người khác, Tiêu Ninh liền không có như vậy khách khí, hét lên, nhìn cái gì mà nhìn, Tiêu Viêm là ta thân đường đệ, ta rất hắn không đúng không? Đại gia lúc này mới nhớ tới bọn họ bây giờ còn có như vậy một tầng quan hệ ở, cũng là thú vị. Tiêu Quân lại là đối nhi tử rốt cuộc tìm được đại thụ, học được tình cảm đầu tư cái này bản lĩnh mà cảm thấy vui mừng. Tiêu Viêm nhìn nhìn lại bên kia vẻ mặt ngốc bức Liễu Linh, cùng đầy mặt xanh mét vân vân, lại đối với vô cùng mất mát Nạp Lan Yên Nhiên cười chào phúng nói, hơn nữa ta đối với ngươi, thật sự là nhất không nổi nửa điểm hứng thú. Nói xong, cũng không để ý tới kia mặt đẹp băng hàn Nạp Lan Yên Nhiên, rộng mở xoay người, bước nhanh đi được tới trước bàn, múa bút thành văn. Mặc lạc, bút đỉnh. Tiêu Viêm tay phải chợt rút ra trên bàn đoản kiếm, sắc bén mũi kiếm, bên trái bàn tay phía trên, đột nhiên vẽ ra một đạo miệng máu. Lấy dính máu tươi bàn tay, ở giấy trắng phía trên, lưu lại chói mắt vết máu. Nhẹ nhàng cầm khởi này phân khế ước, Tiêu Viêm phát ra một tiếng cười lạnh, ở đi ngang qua Nạp Lan Yên Nhiên trước mặt là lúc, bàn tay đem chi thật mạnh nện ở mặt bàn phía trên. Đừng tưởng rằng ta Tiêu Viêm nhiều để ý ngươi này cái gì thiên tài lão bà, này chương khế ước, không phải giải trừ hôn ước khế ước, mà là bổn thiếu gia đem ngươi trục xuất Tiêu gia hữu chứng. Từ nay về sau, ngươi, Nạp Lan Yên Nhiên, cùng ta Tiêu gia, lại vô nửa điểm liên quan. Nạp Lan Yên Nhiên lòng tràn đầy bị khuất, vẫn vận giận không thể át, Xuân Nhi bên kia vẻ mặt ánh mặt trời, Tiêu Mị lại cảm giác Tiêu Viêm có chút quá phận. Tiêu Quân phụ tử chỉ cần đứng, đại trưởng lão lại vẫn là có chút lo lắng, chủ vị thượng ứng thiên hành tại đại sảnh thượng đã qua, đại đa số người cảm giác là vừa phun nhẹ quất, vui sướng đầm địa, cũng có số ít người ở lo lắng, ở nghĩ lại. Chuyện này rõ ràng là Tiêu Viêm có chút quá phận, chính là gây chuyện lại là mặt khác một phương. Hiện tại đại gia ai cũng không hề tin tưởng phía trước về Thanh Mai trúc mã nghe đồn, nhưng là lại đối nhà mình gia chủ chỉ hiệu bảo ngựa bản lĩnh bội phục và phần. Có chút mẫn cả người đã sớm nhìn ra, Vân Tông chủ ở tộc trưởng trước mặt không tự tin, cho nên mới cũng không lo lắng, xem ra tộc trưởng rời đi này 3 năm, ở bên ngoài sát thật đã xảy ra rất nhiều sự a phía trước tộc trưởng đối các dịp nói, ta Tiêu gia cũng là có đấu hoàng, chẳng lẽ kia chính là thêm mã đế quốc có thể bài tiến trước 10 thực lực a, cho nên hiện tại mọi người tâm tư đều đã không ở trận này hôn ước thượng. Cũng chỉ có số ít vài người còn ở chú ý này đó. Bất quá ứng thiên hành câu nói đầu tiên lại đem đại gia lôi trở lại chuyện này thượng. Viêm Nhi, ngươi như thế nào còn có thể ghét bỏ Yên Nhi đâu? Nàng là ngươi vị hôn thê, đây là ngươi gia định ra, liền tính muốn hưu cũng được các ngươi kết hôn về sau, hoàn thành hắn lao nhân gia di nguyện về sau lại nói không muộn à? Ứng thiên hành ánh mắt như cũ còn ở vân vận mặt đẹp thượng cẩn thận quan sát đến. Hưu thư đều biết, ngươi còn tưởng văn hồi, ta xem ngươi là coi trọng nhân gia sư phó đi. Tiêu Viêm ở trong lòng yên lặng phúc tạo. Tiêu Minh, nói có lý, tiểu hài tử lời nói lại có thể nào thật sự đâu? Nạp Lan Yên Nhiên chớp chớp mắt, trong mắt mang theo nghi hoặc. Như thế nào phụ thân cũng tới, hơn nữa phụ thân bên người chính là Cổ Hà gia gia.